Chương 79 cường đại tinh linh, chương 79 cường đại tinh linh, lại nói thuyền này vì cái gì có thể không dùng người bẻ a. Doanh Khiên ngồi tại trên một chiếc thuyền nhỏ, đối với trên thuyền tinh linh không ngừng dẫn theo vấn đề. Đến mật ngữ xâm lâm về sau, Doanh Khiên bọn hắn tại bán tinh linh thôn ở một đêm, ngày thứ hai liền bị tinh linh mang tới thuyền. Dọc theo sông hướng tây tiến lên. Tinh linh nói, muốn dẫn bọn hắn đi tinh linh vương đô, ạ lìn xì ạ. Mà bởi vì đường sáng nguyên nhân, Doanh Khiên liền cùng trên thuyền tinh linh hàn huyên. Doanh Khiên cam đoan, tuyệt đối không phải là bởi vì người tinh linh dáng dấp xinh đẹp, thanh âm nói chuyện lại tốt nghe, chính mình mới cùng người nói chuyện trời đất. Ngươi hỏi chúng ta thuyền, vì cái gì có thể chính mình chạy? Nhưng thật ra là bởi vì chế tạo thuyền đầu gỗ là chúng ta mật ngữ xâm lâm đặc thù cây ma lực. Cây ma lực, đó là cái gì cây a? Cây ma lực là có thể truyền ma lực cây cối, đại đa số vật thể không cách nào truyền ma lực, bất quá có số ít vật phẩm là có ma lực truyền năng lực. Chúng ta mật ngữ xâm lâm cây ma lực chính là duy nhất một loại không phải khoáng vật loại ma lực truyền vật phẩm. A, Doanh Kiên xem như minh bạch, nếu như nói đem ma lực nhìn thành điện lực, như vậy cây ma lực liền có thể xem là đồng, mà giống đá bình thường cây cối thì có thể xem là vật cách điện. Thế nhưng là ta vẫn là không nghĩ rõ ràng à, thuyền là cây ma lực chế tạo, nhưng vì cái gì sẽ tự mình chạy a? Doanh Kiên ngồi lên tinh linh thuyền về sau phát hiện, tinh linh thuyền thế mà không dựa vào gió, cũng không dựa vào mái chèo vẽ, liền có thể chính mình chạy, mà lại tại đi ngược dòng nước tình huống dưới, tốc độ còn thật nhanh. Trên thuyền tinh linh bình thường sẽ không có động tác gì, chỉ có tại muốn chuyển biến lúc mới có thể dùng mái chèo cải biến một chút phương hướng. Cho nên, tại ngồi lên thuyền về sau, Doanh Kiên thuận tiện kỳ hỏi thăm, bởi vì ta là một tên ma pháp sư hệ thủy a. A, ngươi là một tên ma pháp sư sao? Kỳ hỉ xem xét ngươi liền biết, đối với chúng ta tinh linh hiểu rõ có hạn. Chúng ta mỗi một tên tinh linh đều là có ma pháp thiên phú. Cái gì? Mỗi một tên tinh linh đều là ma pháp sư? Trước lúc này, Doanh Kiên thật đúng là không biết, tinh linh thế mà từng cái đều có ma pháp thiên phú. Trước lúc này, Doanh Kiên chỉ biết là tinh linh có được xuất sắc tiến thuật, nhưng không có nghĩ đến mỗi một tên tinh linh đều có được ma pháp thiên phú. Như vậy chẳng phải mang ý nghĩa có bao nhiêu tinh linh liền có bấy nhiêu thiếu ma pháp sư sao? Nghĩ tới đây, Doanh Kiên cũng không nhịn được sinh ra một chút đấu kỵ để ý, bởi vì tinh linh thật sự là quá bị thiên vị. Đầu tiên, tinh linh hình dạng tú mỹ, mặc kệ là nam tính tinh linh hay là nữ tính tinh linh, cái kia cái đều là nam vấn nữ tịnh. Lại có, tinh linh tuổi thọ kéo dài, tinh linh bình quân tuổi thọ ước chừng tại 800 tuổi còn chừng. Mà nhân loại bình quân tuổi thọ có thể có 50 tuổi cũng không tệ rồi. Một tên tinh linh tuổi thọ là nhân loại mười mấy lần. Mà bây giờ, Doanh Kiên lại biết, tinh linh còn có ma pháp thiên phú. Mặc dù nói, nhân loại số lượng so tinh linh nhiều rất nhiều, nhưng là, nhân loại ở trong có được ma pháp thiên phú người, ước chừng chỉ có một. Nhưng vấn đề là, nhân loại số lượng cũng không có đạt tới tinh linh gấp trăm lần. Nói cách khác, coi như toàn bộ Tây Đại Lục tất cả ma pháp sư chung vào một chỗ, số lượng đều không có tinh linh nhiều. Mà lại, tinh linh từng cái tuổi thọ kéo dài, coi như ma pháp thiên phú không tính đột xuất, tại thời gian tích lũy xuống, bất luận cái gì một tên mấy trăm tuổi tinh linh, nghĩ đến thực lực cũng không tính là kém. Dù sao, tinh linh có thể tốn hao mấy trăm năm thời gian tích lũy ma lực, mà nhân loại chỉ có thời gian mấy chục năm. Thật tốt ta. Nhìn trước mắt tinh linh, Doanh Khiên nhịn không được cảm thán một chút. Kỳ thật chúng ta tinh linh cũng không có nhân loại các ngươi tưởng tượng tốt như vậy rồi. Chúng ta mặc dù từng cái đều có ma pháp thiên phú, bất quá chúng ta nói như vậy, rất ít chủ động tu tập ma pháp, mà lại chúng ta tinh linh ma pháp thiên phú bình thường chỉ có ma pháp hệ mộc cùng thủy hệ, ma pháp hệ phòng sát thương có thể không sánh bằng nhân loại các ngươi tương đối nhiều ma pháp hệ hỏa. Mặc dù đối phương là tại nói như vậy, nhưng là Doanh Kiên luôn cảm giác tinh linh là tại phàm nhi tái. Bất quá thông qua cùng tinh linh nói chuyện phiếm, Doanh Kiên biết rất nhiều sự tình. Tỷ như nói, tinh linh kỳ thật cũng không có bên ngoài truyền như thế yêu thích hòa bình, bởi vì tinh linh nói cho Doanh Kiên, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tiến hành huấn luyện quân sự. Có thể nói mỗi một tên tinh linh đều là một tên tinh nhuệ chiến sĩ. Về phần nói tinh linh thân nhẹ, thân thể mềm mại, dễ đạp đổ loại thuyết pháp này cũng là sai lầm. Dù sao cung thủ lực lượng cũng không nhỏ, nếu quả như thật thân thể yếu đuối, kéo cung bắn tên lại có thể có cái gì lực sát thương? Mặc dù tinh linh làm không được lực có thể khiêm đỉnh, nhưng là ôm lấy một cái 200 cân tiểu bản tử vẫn là có thể. Ngoài ra nói tinh linh chỉ tự ý mũi tên cận chiến rất rưỡi, loại thuyết pháp này đồng dạng là sai lầm. Tinh linh bọn họ chẳng những tiên thuật cao siêu, mà lại cận thân năng lực chiến đấu cũng mười phần cường hãn. Dù sao tinh linh tuổi thọ kéo dài, có bó lớn thời gian có thể dùng để học tập các loại phương diện tri thức. Cận chiến đồng dạng không làm khó được tinh linh, người ta có thể hoa mấy chục trên trăm năm học tập một dạng tri thức, đây là đại lục chủng tộc khác làm không được sự tình. Cho nên, coi như tinh linh cận chiến thiên phú lại tạt bã, tại đầy đủ thời gian tích lũy xuống, cũng có thể để tinh linh có được không sai năng lực cận chiến. Lại thêm tinh linh còn có ma pháp năng lực, mỗi một tên tinh linh đều là một tên ma võ song tu tồn tại. Mặt khác, ngoại giới một chuyện, tinh linh là không ăn thịt, chỉ ăn lương thực cùng rau quả, loại này kỳ thật cũng là giả, tinh linh cũng là ăn thịt. Chỉ là tinh linh ăn thịt lời nói sẽ có một loạt nghi thức, mà lại chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể lựa chọn ăn thịt. Những này Doanh Khiên đều là thông qua cùng tinh linh nói chuyện với nhau biết đến, mà cùng tinh linh nói chuyện với nhau càng nhiều, biết đến sự tình cũng càng nhiều. Doanh Khiên đối với tinh linh chủng tộc này có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Bất quá càng hiểu rõ, Doanh Khiên liền càng cảm giác không hợp thói thường. Trên đại lục một mực lưu truyền nói ma pháp đế quốc mới là Tây Đại Lục mạnh nhất quốc gia, tinh linh nhiều nhất chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Nhưng là lấy Doanh Khiên hiểu rõ đến tình huống đến xem, tinh linh thực lực hoàn toàn có thể xếp tại ma pháp đế quốc phía trên. Dù sao, người ta tinh linh một cái sức chiến đấu viễn siêu ma pháp đế quốc quân đội. Mặc dù tinh linh ma pháp không giống quân đội ma pháp đế quốc ma pháp hệ hỏa như thế lực sát thương to lớn, mà lại ma pháp đế quốc còn có không sai ma pháp khoa học kỹ thuật, nhưng là tinh linh thực lực không có chút nào so ma pháp đế quốc kém. Không nói mặt khác, vẹn vẹn là Doanh Khiên hiện tại chỗ chiếc thuyền này liền mười phần có nói phục tính, bởi vì khống chế thuyền tinh linh căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Mặc dù không biết duy trì một chiếc thuyền như vậy ma lực tiêu hao như thế nào, nhưng là từ sáng sớm xuất phát đến bây giờ đã mấy giờ mà khống chế thuyền tinh linh nhìn căn bản không có cái gì không tốt phản ứng, hoàn toàn cùng khi xuất phát giống nhau như lúc. Mặc kệ là bởi vì tinh linh ma lực khổng lồ hay là bởi vì khống chế thuyền ma lực tiêu hao ít, đều thuyết minh tinh linh có thực lực không có chút nào đơn giản. Ngay lúc này, Doanh Khiên đột nhiên cảm giác mình bị một mảnh bóng dâm bao phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một cái để Doanh Khiên đều giật mình cảnh tượng. Chỉ gặp Doanh Khiên trên đỉnh đầu, một chiếc thuyền chính nổi bồng bềnh giữa không trung. Đúng vậy, một chiếc thuyền thế mà nổi bồng bềnh giữa không trung, hay là một chiếc hình thể lớn vô cùng thuyền, nhìn lớn nhỏ, trên bầu trời chiếc thuyền kia chiều dài tối thiểu vượt qua 30 mét. Phải biết, Doanh Khiên hiện tại ngồi chiếc thuyền này, cũng bất quá mới hơn 10 mét dài. Nhìn lên trong bầu trời trôi nổi thuyền, cho dù là kiến thức rộng rãi Doanh Khiên cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Cái kia, đó là cái gì? Doanh Khiên chỉ ở trên bầu trời nổi lơ lửng thuyền, đối với một bên tinh linh dò hỏi. Tinh linh tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Đó là chúng ta tinh linh thuyền lơ lửng, là dùng đến trong rừng rậm tiến hành tuần tra. Mặc dù tinh linh nói là dùng để tuần tra, nhưng là Doanh Khiên có thể không tin, lớn như vậy một chiếc thuyền, tác dụng chân chính là dùng đến tuần tra. Hắn thấy chiếc thuyền này khẳng định là có thể dùng để tác chiến, dù là chỉ là đứng ở phía trên bắn tên, cũng là có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chương 80 mật ngữ xâm lâm phương bắc đến cùng có cái gì? Chương 80 mật ngữ xâm lâm phương bắc đến cùng có cái gì? Nhìn xem nổi đồng bệnh giữa không trung to lớn thuyền, Doanh Khiên là như thế nào cũng không có nghĩ đến, kế ma pháp đế quốc pháo ma tinh, súng ma năng, ma pháp khôi lỗi về sau, chính mình thế mà còn có thể trông thấy bộ đội không quân. Lấy Doanh Khiên ánh mắt đến xem, chiếc này chừng 30 mét to lớn thuyền, tối thiểu có thể ngồi 70, 80 người. Nếu như từ bên trên phát động công kích, căn bản không có bao nhiêu phương pháp có thể tiến hành ngăn cản. Mà lại, nổi đồng bệnh giữa không trung thuyền, không đơn giản có thể đối mặt đất tiến hành hỏa lực đả kích, càng mấu chốt chính là có thể thông qua chiếm cư không trung, đem rộng lớn địa khu đặt vào giám thị phạm vi. Loại năng lực này, tại quy mô lớn tác chiến thời điểm, nhất là trọng yếu. Tại quy mô lớn tác chiến thời điểm, đối với quan chỉ huy tới nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải mình dưới trướng có bao nhiêu quân đội, mà là tin tức hiểu rõ cùng truyền lại. Dù sao, một khi chiến trường quy mô mở rộng đến mấy trăm ngàn người, chiến trường tối thiểu muốn kéo dài mấy chục dặm, thậm chí vài trăm dặm. To lớn như vậy chiến trường, như thế nào kịp thời thu hoạch được chiến trường tình huống cùng hai phe địch ta bố trí quân sự, liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Tại không có đầy đủ khoa học kỹ thuật lực lượng trước kia, chiến trường tình huống chỉ có thể dựa vào lính liên lạc tiến hành truyền đạt. Đây đối với quan chỉ huy tới nói là phi thường nhất cả trứng, bởi vì lính liên lạc đưa tới chiến báo rất có thể là mấy giờ tình huống trước kia. Nếu như hoàn toàn dựa theo lính liên lạc chiến báo tiến hành chỉ huy là căn bản không có khả năng. Nhưng là có thuyền lơ lửng liền không giống với lúc trước, nó có thể ở trên không đem phạm vi lớn địa khu đặt vào giám thị. Dạng này quan chỉ huy liền có thể kịp thời hiểu rõ tình hình chiến đấu, bởi vì ai có thể tại thời gian chiến tranh hữu hiệu hơn khống chế song phương tình hình chiến đấu, ai liền có thể kịp thời chế định tương ứng chiến lược. Về phần nói như thế nào truyền đạt mệnh lệnh, Doanh Khiên lại cho rằng tinh linh khẳng định cũng có chính mình thủ đoạn. Bởi vì Doanh Khiên bọn hắn là hôm qua mới đến mật ngữ xâm lâm, hôm nay tinh linh liền muốn đem bọn hắn mang đến tinh linh vương đô ạ lìn xì ạ. Doanh Khiên không cho rằng dẫn bọn hắn tiến về tinh linh vương đô ạ lìn xì ạ mệnh lệnh là tùy tiện một cái tinh linh liền có thể quyết định, càng lớn khả năng là tinh linh cao tầng phương diện quyết định. Mà tinh linh vương đô ạ lìn xì ạ khoảng cách Doanh Khiên bọn hắn đi tới biên giới địa khu tối thiểu vượt qua 4.000 dặm. Khoảng cách 4.000 dặm, không đến 20 tiếng, liền có thể tiến hành một lần tin tức câu thông, mặc dù vẫn còn so sánh không lên địa cầu thế kỷ 21 hiệu suất. Nhưng là, so với đại đa số địa phương, tin tức này truyền lại tốc độ, hoàn toàn có thể dùng phi tốc để hình dung. Cho nên, so với lợi dụng thuyền lơ lửng tiến hành tác chiến, Doanh Khiên càng thêm quan tâm là thuyền lơ lửng tại chiến trường trạng thái cảm giác, tin tức truyền lại phương diện hiệu dụng. Chúng ta vì cái gì không ngồi thuyền lơ lửng đâu? Nếu như ngồi thuyền lơ lửng, tốc độ hẳn là càng nhanh mới đúng a? À, thuyền lơ lửng mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là bởi vì tiêu hao lớn, không cách nào trên không trung lưu lại lâu dài, mà lại thuyền lơ lửng số lượng có hạn, đại đa số bố trí tại ở gần phương bắc biên giới địa khu, cho nên chúng ta hay là ngồi thuyền thông qua đường thủy tiến về ạ lìn xì ạ tương đối tốt. Doanh Khiên thông qua cùng tinh linh đối thoại nắm giữ một chút tin tức. Đầu tiên, thuyền lơ lửng số lượng không nhiều, chỉ kỳ thật có thể lý giải, nghĩ đến để một chiếc dài hơn 30 thước to lớn thuyền nổi đồng bệnh giữa không trung, tiêu hao khẳng định không nhỏ. Cố nhiên Doanh Khiên không rõ ràng thuyền lơ lửng nguyên lý, nhưng là căn cứ hình thể càng lớn, trọng lượng càng nặng, tiêu hao cũng càng nhiều nguyên tắc, Doanh Khiên hoàn toàn có thể tưởng tượng thuyền lơ lửng đại giới khẳng định không nhỏ. Bất quá để Doanh Khiên không nghĩ ra là mật ngữ xâm lâm phương bắc có cái gì tốt phòng ngự. Mật ngữ xâm lâm mặt phía nam cùng phía tây là hải dương, không có gì phòng ngự tất yếu, mặc dù trong hải dương là hải yêu địa bàn, hải dương số lượng khổng lồ, mà lại hải yêu ở trong biển có được cực kỳ đáng sợ thực lực, nhưng là hải yêu không cách nào lên bờ. A nói trắng ra là lên bờ hải dương so rơi xuống duy kinh còn không bằng, chí ít duy kinh còn có thể đánh một chút chó, hải yêu lên bờ liền phải ở ra rắm. Cho nên mật ngữ xâm lâm mặt phía nam cùng phía tây tinh linh không có cái gì phòng ngự áp lực. Mà phía đông sao? Khu vực mị dạ phở lọ rẹt, xác thực cùng mật ngự xâm lâm biên cảnh dài rằng rằng, nhưng là, khu vực mị dạ phở lọ rẹt, là Tây Đại Lục nổi danh hỗn loạn chi địa. Mặc dù chỗ giải đất bình nguyên, khí hậu, thổ nhưỡng cũng không tệ, bất quá, mặc kệ là tinh linh hay là nhân loại hoặc là thú nhân, cũng không có đem khu vực này đặt vào sự thống trị của mình. Cho nên khu vực mị dạ phở lọ rẹt, mặc dù chỗ tam đại cường hãn trong thế lực ở giữa, nhưng là có tiếng việc không ai quản lý khu vực. Mà chỗ nào, cũng là nổi danh quốc gia đông đảo. Không đơn giản có đại lượng nhân loại thành lập quốc gia, còn có nửa thú nhân, thậm chí bán tinh linh thành lập quốc gia. Chỉ bất quá, những quốc gia kia bình thường cũng liền mấy trăm ngàn nhân khẩu. Cùng ma pháp đế quốc, tinh linh, thú nhân, căn bản không so được. Cho nên tinh linh phía đông, khu vực mị dạ phở lọ rẹt, căn bản không có khả năng xâm chiếm tinh linh chỗ mật ngự xâm lâm. Tinh linh không đi khu vực mị dạ phở lọ rẹt đại sát tứ phương cũng không tệ rồi, chỗ kia người, nhưng không có lá gan trêu chọc tinh linh. Có thể theo hiểu rõ, mật ngự xâm lâm phương bắc biên cảnh, cơ bản đều là dãy núi a, căn bản cũng không có quốc gia nào tồn tại. Mà lại, so với mặt khác ba phương hướng, phương bắc biên giới tuyến là ngắn nhất. Theo lý mà nói, mật ngữ xâm lâm phương bắc căn bản sẽ không có cái gì uy hiếp, vì cái gì tinh linh muốn đem đại đa số thuyền lơ lửng tập trung đến phương bắc đâu? Doanh Khiên rõ ràng, bất kỳ một cái nào nhìn như không hợp lý quyết định, phía sau đều tồn tại có lý do. Nếu tinh linh đem thuyền lơ lửng tập trung đến phương bắc, khẳng định như vậy tại mật ngữ xâm lâm phương bắc tồn tại cái gì mới có thể để tinh linh như vậy? Chỉ là Doanh Khiên cũng không nghĩ ra, tại mật ngữ xâm lâm phương bắc đến cùng có dạng gì tồn tại để tinh linh sẽ như thế khẩn trương. Trải qua nửa tháng đường thủy, Doanh Khiên bọn hắn rốt cục đã tới tinh linh vương đô, ạ lỉn xì ạ. Tinh linh vương đô xây dựng ở hồ cả họ dạ bạ xạ bờ nam. Hồ cả họ dạ bạ xạ là mật ngữ xâm lâm ở trong lớn nhất một tòa hồ nước. Kỳ thật, tại Tây Đại Lục, hồ cả họ dạ bạ xạ cũng là lớn nhất một cái hồ nước. Tinh linh thông qua hồ cả họ dạ bạ xạ kết nối mấy đầu dòng sông, thành lập khổng lồ trên nước giao thông. Mà lại, hồ cả họ dạ bạ xạ là tinh linh tại mật ngữ xâm lâm người trọng yếu nhất miệng căn cứ, cùng lương thực nơi sản sinh. Tinh linh ước chừng 1/5 nhân khẩu đều tập trung ở hồ cả họ dạ bạ xạ xung quanh, mà tinh linh vượt qua một nửa lương thực đều là hồ cả họ dạ bạ xạ xung quanh địa khu sản xuất. Có thể nói, hồ cả họ dạ bạ xạ là tinh linh hoạch tâm nhất địa khu. Đương nhiên, bởi vì đại lượng tinh linh định cư cùng lương thực trồng trọt, hồ cả họ dạ bạ xạ xung quanh địa khu là mật ngữ xâm lâm ở trong có được giải đất bình nguyên. Từ bến tàu một chút thuyền, ánh mắt chiếu tới địa khu, Doanh Kiên liền thấy được mấy cái tinh linh thôn trang. Phải biết, dọc theo con đường này, thời gian nửa tháng, Doanh Kiên nhìn thấy tinh linh nơi ở cũng không nhiều. Dọc theo con đường này, Doanh Kiên một đoàn người nhìn thấy cảnh tượng cơ bản đều là cây cối. Chư vị chính là đến đây tìm kiếm chúng ta trợ giúp người đi. Ngay tại Doanh Khiên đánh giá chung quanh thời điểm, một tên nữ tinh linh mở miệng hỏi. Doanh Khiên nhìn về phía người hỏi, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Doanh Khiên liền biết thân phận của đối phương không đơn giản. Cho tới bây giờ, Doanh Khiên nhìn thấy tinh linh cũng không ít, bất quá đều không ngoại lệ, những này tinh linh mặc kệ nam nữ, quần áo cơ bản đều là màu xanh sẫm làm chủ, mà đối phương trên thân lại mặc một bộ trường bào màu trắng tinh. Cả kiện trường bào có chút rộng thùng thình, bất quá tại phần eo có rút lại một chút, đem tên này nữ tinh linh vòng eo đột hiện cực kỳ tinh tế. Đối với tên này tinh linh eo, Doanh Khiên chỉ có một câu hình dung, nữ nhân eo, đoạt mệnh đao. Mà đối phương mặt trái xoan, liễu diệp mi, đan phượng nhãn, tiểu xảo đôi môi đỏ thắm, mái tóc dài màu xanh lục, rối tung đến phần eo. Gặp Doanh Khiên nhìn lại, tên kia nữ tinh linh rối ra một bàn tay, tự giới thiệu mình. Ta là nữ hoàng bệ hạ thiếp thân nữ quan, Ô Phệ Lý ạ, phụ nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh, đặc biệt đến đây nên đón các ngươi. Chương 81 thuần bạch chi thành, chương 81 thuần bạch chi thành, mặc dù Doanh Khiên không biết, trước mặt vị này nữ tinh linh, tại tinh linh tộc đến cùng có được dạng gì địa vị. Riêng là đối phương nữ hoàng thiếp thân nữ quan chức vị này, liền đầy đủ cho thấy đối phương tại tinh linh ở trong địa vị cũng là không thấp. Dù sao quần áo cũng cùng mặt khác tinh linh không giống mới. Thế là Doanh Khiên trước tiên vươn tay cầm Ô Phệ Lý ạ tay. Tại hạ Triệu Tư Trạch, đây là tỷ tỷ của ta Triệu Tư Nhã. Bởi vì đối với tinh linh cũng không phải là 100% tín nhiệm, cho nên Doanh Khiên cũng không tính bại lộ chính mình họ thắng. Bởi vì tại phía Đông Đại Lục chỉ có Đại Tần Đế Quốc hoàng thất mới họ thắng. Doanh Khiên tin tưởng tinh linh là biết điểm này, cho nên tại tinh linh nơi này, Doanh Khiên quyết định dùng về chính mình trước đó danh tự. Không biết vị nào là đạp không cảnh luyện khí sĩ. Triệu Tư Nhã chủ động đứng dậy. Ta. Ô Phệ Lì ạ tay trái phủ ở trước ngực, túi người, đối với Triệu Tư Nhã nói ra. Tôn kính luyện khí sĩ ngài tốt, ta, tinh linh nhất tộc Ô Phệ Lì ạ, hướng ngài dồn lấy cao quý nhất kính ý. Chán. Triệu Tư Nhã nhìn xem Ô Phệ Lì ạ, trong lúc nhất thời có một ít không biết phải làm thế nào là tốt. Bởi vì, Ô Phệ Lì ạ hành vi, thật sự là quá tôn kính. Tinh linh cũng không giống như nhân loại một dạng, có phức tạp lễ nghi phiền phức. Mặc dù tinh linh phương diện cũng có thượng hạ cấp, nhưng là hạ cấp tinh linh đối với thượng cấp tinh linh bình thường sẽ không có quá mức cung kính biểu hiện. Hạ cấp tinh linh tại nhìn thấy thượng cấp tinh linh thời điểm bình thường bất quá là xoa ngực gật đầu mà thôi. Mà xoay người hướng đối phương hành lễ loại chuyện này, Doanh Khiên còn là lần đầu tiên tại tinh linh trên thân trông thấy. Triệu Tư Nhã cũng là có một ít không hiểu rõ, vì cái gì tinh linh sẽ đối với nàng tôn kính như vậy. Triệu Tư Nhã cũng không cho rằng là bởi vì thực lực của nàng. Tinh linh nhất tộc người người đều là ma võ song tu chiến sĩ, có lẽ một cái tinh linh không cách nào cầm xuống Triệu Tư Nhã, nhưng là nơi này là tinh linh đại bản doanh, Triệu Tư Nhã rõ ràng, đừng bảo là chính mình, chính là một tên khống hải cảnh luyện khí sĩ đến đây, cũng phải bị tinh linh trấn áp. Nếu Triệu Tư Nhã không phải là bởi vì thực lực bị tinh linh tôn kính, như vậy chỉ có một khả năng khác, Triệu Tư Nhã luyện khí sĩ thân phận. Nhưng vì cái gì tinh linh sẽ đối với tại luyện khí sĩ tôn kính như vậy đâu? Triệu Tư Nhã các hạ, chúng ta nữ hoàng bệ hạ hy vọng mau chóng gặp mặt ngài, sau đó để cho ta dẫn đạo ngài tiến đến gặp mặt nữ hoàng bệ hạ.
Tốt, tốt.
Ophelia lập tức mang theo Triệu Tư Nhã đi hướng một chiếc xe ngựa, Doanh Khiên đang định đuổi theo. Bất quá lại bị hai tên tinh linh binh sĩ ngăn lại. Nữ hoàng bệ hạ chỉ là gặp mặt Triệu Tư Nhã các hạ một người, những người khác cũng không gặp mặt, bất quá chúng ta đã vì chư vị chuẩn bị xong tiệc rượu cùng trụ sở. Các ngươi trước tiên có thể bước đi nghỉ ngơi. Triệu Tư Nhã gặp Doanh Khiên bị cản, đối với Ophelia nói ra: "Đệ ta nếu như không có khả năng cùng đi, như vậy ta cũng không đi." Gặp Triệu Tư Nhã nói như vậy, Ophelia nhíu mày. Nàng trên dưới đánh giá một phen Doanh Khiên, không có cảm nhận được luyện khí sĩ đặc thù lực lượng. Nói do nó cũng không phải là luyện khí sĩ, mà đông lục người vô pháp tập được đấu khí cùng ma pháp, là mọi người đều biết sự tình. Mà nhìn đối phương thể trạng, chỉ có thể coi là bình thường. Cho nên Ophelia kết luận là, Doanh Khiên chính là một người bình thường. Tại tinh linh trước mặt, hoàn toàn thuộc về một cái chiến ngũ cặn bã tồn tại. Tính uy hiếp khả năng còn không bằng chính mình nuôi hai báo. Nếu không có cái gì uy hiếp, mà Triệu Tư Nhã lại cường điệu nhất định phải Doanh Khiên cùng một chỗ. Ophelia trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng đồng ý Triệu Tư Nhã yêu cầu. Cho nên, Doanh Khiên đang ăn cơm chùa tình hồn dưới, thành công leo lên tiến về tinh linh hoàng cung xe ngựa. Ophelia các hạ, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì nơi này tiểu mạch sắp chín rồi? Leo lên xe ngựa về sau, Doanh Khiên mấy người chính là một đội tinh linh binh sĩ hộ tống bên dưới, tiến về ạ lìn xì ạ. Mà trên đường đi, hai bên đường ruộng lúa mạch, rất nhanh liền hấp dẫn Doanh Khiên chú ý bởi vì, bây giờ mới vào tháng 5, có thể tinh linh nơi này tiểu mạch cũng đã gần thành thủ. Doanh Khiên đoán chừng, nhiều nhất lại có nửa tháng, những này tiểu mạch liền có thể thu hoạch. Nhưng vấn đề là, thời gian không đúng. Tiểu mạch thành thục thời gian tối thiểu cần 3 tháng. Mà mật ngữ xâm lâm của tinh linh hoàn cảnh cùng bạ đại thành là không sai biệt lắm, nhiều nhất, mật ngữ xâm lâm lượng mưa lại so với bạ đại thành nhiều. Nhưng vấn đề là, lượng mưa lớn, nhiều nhất làm lương thực sản lượng gia tăng, cũng sẽ không để lương thực thành thục kỳ sớm nhiều như vậy. Cho nên, Doanh Khiên nhịn không được hỏi chính mình vấn đề. A, bởi vì chúng ta cho lương thực sử dụng nước tăng trưởng nhanh. Nước tăng trưởng nhanh? Đó là vật gì? Ai, các ngươi chẳng lẽ không biết nước tăng trưởng nhanh sao? Triệu Tư Nhã cùng Doanh Khiên cùng một chỗ lắc đầu. Kỳ quái, hàng năm chúng ta cũng sẽ cùng ma pháp đế quốc giao dịch đại lượng nước tăng trưởng nhanh, các ngươi thế mà không biết. Cái kia, Ophelia các hạ, ta muốn hỏi một chút, nước tăng trưởng nhanh là cái gì a? Nước tăng trưởng nhanh là chúng ta tinh linh nghiên cứu một loại đặc thù dược thủy, đưa nó cùng nước hỗn hợp về sau, đổ vào cây nông nghiệp, có thể cho cây nông nghiệp thành thục thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt. Một mảnh sử dụng nước tăng trưởng nhanh ruộng lúa mì, chỉ cần 20 ngày thời gian, liền có thể sản xuất lương thực. Thế nghe được nước tăng trưởng nhanh hiệu quả này, Doanh Khiên nhịn không được hít sâu một hơi. Lại có thể để tiểu mạch tại 20 ngày thời gian bên trong hoàn toàn chín muồi, cái này nước tăng trưởng nhanh thật đáng sợ a, nếu mà có được cái này nước tăng trưởng nhanh, liền có thể dùng trước kia nuôi sống một người thổ địa, nuôi sống càng nhiều người. Mà lại, có nước tăng trưởng nhanh, còn có thể điều động càng nhiều nhân lực. Mà Ophelia nói, hàng năm cũng sẽ cùng ma pháp đế quốc tiến hành đại lượng nước tăng trưởng nhanh giao dịch. Nói cách khác, ma pháp đế quốc cơ bản không có thiếu lương tiền não. Nghĩ đến đây, Doanh Khiên nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Ngay, sinh vật này khoa học kỹ thuật cũng phát đạt như vậy, chính mình chơi trái trứng a. Hít sâu vài khẩu khí, Doanh Khiên đem chính mình có một ít phức tạp tâm tình bình phục một chút, không ngừng tự an ủi mình. Muốn thói quen, muốn thói quen. Từ khi tiến vào mật ngữ xâm lâm về sau, Doanh Khiên đã gặp quá nhiều vượt qua hắn dự liệu sự tình, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần kinh ngạc, cho dù là trông thấy một cái cây đang bước đi cũng không cần kinh ngạc. Ai, nơi đó có một gốc cây giống như tại cái đất. Ta có phải hay không bị đả kích xuất hiện ảo giác? Ophelia các hạ, gốc cây kia có phải hay không tại cái đất? Đúng vậy à, đó là chúng ta tinh linh thi triển ma pháp hệ mục, để cây cối ngắn ngủi có được năng lực hoạt động, để bọn chúng trợ giúp chúng ta làm một ít sống mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc. Đừng bảo là nhẹ nhàng như vậy có được hay không, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy có thể chính mình động cây, hay là tại giúp tinh linh cày đất cây. Vừa nghĩ tới, tinh linh có thể cày đất cây, có thể cho cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng nước tăng trưởng nhanh. Doanh Khiên biểu thị, trước kia nhìn thế giới khác tiểu thuyết, á niệm tất cả đều là giả. Bị tinh linh nước tăng trưởng nhanh, hoạt động cây cối kinh ngạc đến Doanh Khiên, bất chi bất giác đã tới thành ạ lịn xì ạ bên ngoài. Tinh linh vương đô ạ lịn xì ạ, tại Tây Đại Lục có rất nhiều ngoại hiệu. Thì như nói, Mỹ Đô, Thiên Đường Chi Thành. Bất quá thành ạ lịn xì ạ tại Tây Đại Lục lưu hành nhất ngoại hiệu thì là Thuần Bạch Chi Thành. Bởi vì, thành ạ lịn xì ạ trong trong ngoài ngoài hoàn toàn là sử dụng màu trắng tảng đá kiến tạo mà thành. Nghe nói, thành ạ lịn xì ạ là tinh linh tại 5.000 năm trước kia thành lập ạ lịn xì ạ lúc, tinh linh mượn cự nhân lực lượng. Cho nên, thành ạ lịn xì ạ kiến tạo cực kỳ kiên cố. Vẹn vẹn là thành ạ lịn xì ạ tường thành, liền khoảng chừng cao 15m, 20m dài. Mà Doanh Khiên nhìn trước mắt tường thành cao ngất, trong lúc nhất thời có một ít nhìn ngây người. Bởi vì ạ lịn xì ạ tường thành chẳng những cao lớn, mà lại bên ngoài tường thành tràn đầy đủ loại điêu khắc. Những này điêu khắc từ hoa cỏ cây cối, đến phi cầm tẩu thú, cái gì cần có đều có, mà lại mặc kệ là cái gì pho tượng, đều là sinh động như thật. Những pho tượng này để ạ lịn xì ạ tường thành nhìn, thiếu một phần túc sát chi khí, ngược lại nhiều hơn một phần nghệ thuật khí tức. Chương 82 ạ lịn xì ạ tăng thêm chương 82 ạ lịn xì ạ tăng thêm mà Doanh Khiên ánh mắt rất nhanh liền bị trên tường thành cao lớn cây cối hấp dẫn. Chỉ gặp thành ạ lịn xì ạ trên tường thành, tất cả cách một khoảng cách đều có một cây đại thụ. Mà lại, những cây cối này dáng vẻ phi thường kỳ quái, mỗi một cái cây trong thân cây ở giữa bộ vị đều có hai cây giống như nhân thủ một dạng cành nhánh. Nếu như một gốc dạng này, không có gì thật là kỳ quái, dù sao rừng lớn, một ít cây dáng dấp tùy tâm sử dụng cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, Doanh Kiên ánh mắt chiếu tới chỗ, cơ hồ mỗi một cái cây đều là như vậy vấn đề liền lớn. Mà đối với thành ạ lỉn xỉ ạ trên tường thành, tại sao phải có đại thụ, những cây này còn như vậy kỳ quái, Doanh Kiên biểu thị phi thường tò mò. Cho nên liền hỏi nghi ngờ của mình. Ophelia nhìn một chút trên tường thành cây cối, nói ra: "Những cây cối này là chúng ta tinh linh đặc biệt bồi dưỡng chiến tranh cổ thụ." "Chiến tranh cổ thụ?" "Đúng vậy, chúng ta tinh linh chiến tranh cổ thụ có được phi thường cường đại năng lực tác chiến, nó có thể đem nặng 200 cân tảng đá, ném 500 mét ra." "Hoạt tảo?" Đối với Ophelia trả lời, Doanh Kiên chỉ có thể dùng hoạt tảo đến biểu thị ra. 200 cân tảng đá có thể ném 500 mét xa. Uy lực này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Mà lại, càng mấu chốt chính là, thành ạ lỉn xỉ ạ trên tường thành, chiến tranh cổ thụ cơ bản bảo trì hơn 100 mét liền có một gốc. Nhìn xem không nhìn thấy đầu tường thành, Doanh Kiên nhịn không được hỏi một câu: "Ạ lỉn xỉ ạ lớn bao nhiêu a?" Ophelia đối với Doanh Kiên vấn đề có thể nói là hỏi gì đáng đấy. Thành ạ lỉn xỉ ạ kỳ thật cũng không có bao nhiêu, tứ phía tường thành chiều dài bất quá 100 dặm mà thôi. T. Doanh Kiên lần nữa bị tinh linh phạm nhĩ tái cho khiếp sợ đến. Dựa theo hơn 100 mét một gốc chiến tranh cổ thụ đến tiến hành tính toán, toàn bộ thành ạ lỉn xỉ ạ trên tường thành, khoảng chừng hơn 300 khỏa chiến tranh cổ thụ. Đây vẫn chỉ là trên tường thành có, ai biết tại thành ạ lỉn xỉ ạ bên trong còn có bao nhiêu chiến tranh cổ thụ. Mà lại, so với chiến tranh cổ thụ số lượng, Doanh Kiên càng để ý là ạ lỉn xỉ ạ quy mô. Chu vi 100 dặm tường thành, chuyển đổi xuống tới, nói cách khác, một mặt tường thành chiều dài là 25 dặm, cũng chính là 12 giờ 5 cây số, như vậy thành ạ lỉn xỉ ạ diện tích liền khoảng chừng 156.25 cây số vuông. Phải biết, đời đường nhân khẩu mấy triệu Trường An thành, cũng chỉ có 87.27 cây số vuông. Ạ lỉn xỉ ạ diện tích, cơ hồ là đường chiều Trường An thành 1.8 lần. Phải biết, tại năng lực sản xuất rất lại phía sau thời đại, một tòa thành thị nhân khẩu càng nhiều, cũng không đại biểu càng tốt. Bởi vì khoa học kỹ thuật có hạn, nhân khẩu càng nhiều, cần giải quyết vấn đề cũng càng nhiều. Tỷ như nói, thức uống vấn đề, vệ sinh vấn đề, tận bệnh phòng dịch vấn đề. Liên nói một cái tương đối đơn giản vấn đề, lương thực vấn đề, cổ đại vì cái gì rất khó xuất hiện nhân khẩu mấy triệu thành thị? Bởi vì thành thị không giống nông thôn, rất khó sản xuất đầy đủ lương thực. Một cái thành thị cỡ lớn, nếu như muốn dựa vào chính mình trồng trọt lương thực duy trì, cái kia căn bản là không thể nào. Chỉ có thể dựa vào xung quanh địa khu lương thực cung ứng. Nhưng là, xung quanh địa khu lương thực cung ứng năng lực là có hạn. Một khi vượt qua một cấp độ, xung quanh địa khu lương thực liền không đủ để cung ứng thành thị. Mà không có lương thực, hết thảy đều không bàn nữa. Bất quá, nghĩ lại, tinh linh có được nước tăng trưởng nhanh loại này có thể xương thần khí tồn tại, giống như xác thực có thể không cần là lương thực lo lắng. Bất quá coi như vậy, quản lý khổng lồ như thế một tòa thành thị, vẫn là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Tại Doanh Kiên suy nghĩ thời điểm, bọn hắn đã xuyên qua cửa thành, tiến nhập thành ạ lỉn xỉ ạ. Lúc này, tinh linh vương đô lần thứ nhất hiện ra ở Doanh Kiên trước mặt. Vừa tiến vào thành ạ lỉn xỉ ạ, đầu tiên ánh vào Doanh Kiên trong mắt là một đầu rộng lớn, trải phiến đá đại đạo. Đầu đại đạo này độ rộng tối thiểu vượt qua 100 mét, mà đại đạo hai bên là tinh linh kiến tạo phòng ốc. Tinh linh phòng ốc chia hai loại, một loại là xây dựng ở trên đại thụ nhà cây, một loại khác thì là xây dựng ở trên mặt đất thạch ốc. Nhà cây ở giữa hữu dụng dây thừng cùng tấm ván gỗ kết nối cầu treo, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy tinh linh từ trên cầu treo chạy qua. Mà thành lập ở trên mặt đất thạch ốc vô cùng ngay ngắn trật tự, rõ ràng là trải qua tỉ mỉ quy hoạch. Mặt khác, thạch ốc hay là tinh linh tiến hành giao dịch chủ yếu nơi trốn. Phiến đá trải mặt đất, làm xe ngựa hành xử cơ bản không cảm giác được cái gì sốc này. Doanh Kiên nhịn không được đánh giá xung quanh. Đáng tiếc, thành ạ lỉn xỉ ạ bên trong có đại lượng cây cối che lại Doanh Kiên đại bộ phận là nhìn tuyến. Bất quá, Doanh Kiên nhìn thấy có hạn đồ vật, ý nguyên để hắn hiểu được rất nhiều tình huống. Tỷ như nói, thành ạ lỉn xỉ ạ bên trong xác thực còn có rất nhiều chiến tranh cổ thụ. Những này chiến tranh cổ thụ cùng mặt khác phổ thông cây cối xen lẫn trong cùng một chỗ, dưới tình huống bình thường, không phải tinh linh là rất khó chú ý tới. Mà lại, Doanh Kiên còn phát hiện, thành ạ lỉn xỉ ạ bên trong rất nhiều công trình kiến trúc đều có cực kỳ hoàn thiện công kích cùng năng lực phòng ngự. Cái này khiến Doanh Kiên có một ít không thể nào hiểu được, lấy tinh linh thực lực, tại sao muốn tại thủ đô của mình xây dựng như vậy hoàn thiện công sự phòng ngự đâu? Thật giống như tinh linh vương đô thời thời khắc khắc đều sẽ đứng trước chiến tranh một dạng. Nhưng vấn đề là, khoảng cách ạ lỉn xỉ ạ gần nhất biên giới địa khu cũng có mấy ngàn cây số. Lấy Doanh Kiên dọc theo con đường này nhìn thấy tình huống đến xem, tinh linh thực lực chỉ có thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Mà lại, đây vẫn chỉ là Doanh Kiên nhìn thấy, hắn tin tưởng tinh linh khẳng định còn có rất nhiều không để cho hắn nhìn thấy thủ đoạn. Doanh Kiên cũng hoài nghi, coi như đem binh công xưởng thăng cấp đến cấp 3, chính mình cũng không thể cam đoan là tinh linh đối thủ. Doanh Kiên nhìn ra xa hướng về phía trước, có thể nhìn thấy một ngọn núi nhỏ. Tinh linh hoàng cung chính là xây dựa lưng vào núi. Dù cho khoảng cách hoàng cung có mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng là Doanh Kiên ý nguyên có thể nhìn thấy tinh linh hoàng cung. Thời gian ngay tại Doanh Kiên vừa quan sát, bình thường suy nghĩ chúng qua đi. Hơn nửa giờ về sau, Doanh Kiên bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường này, trải rộng thành hàng chiến tranh cổ thụ. Nhìn số lượng, tối thiểu có mấy ngàn quả. Mà lại, Doanh Kiên phát hiện, trên quảng trường chiến tranh cổ thụ so Doanh Kiên trước đó tại tường thành cùng trong thành nhìn thấy cao hơn, càng thô, càng lớn. Rõ ràng so trước đó nhìn thấy chiến tranh cổ thụ cao cấp hơn nhiều. Mà khi đi ngang qua những này chiến tranh cổ thụ thời điểm, Doanh Kiên rõ ràng cảm nhận được, những này chiến tranh cổ thụ phát ra thanh âm trầm thấp. giống như tại trao đổi lẫn nhau. Xuyên qua chiến tranh cổ thụ dày đặc quảng trường, Doanh Kiên mấy người đi tới một đạo hoàn toàn do dây leo tạo thành tường vây. Dây leo tường vây không cao, cho ăn bể bụng chỉ có 2 mét, mà lại dây leo trên tường rào nở đầy đóa hoa màu tím. Nhưng là Doanh Kiên cũng không cho rằng những dây leo này chính là một chút phổ thông dây leo, hắn nhưng không có quên, tinh linh ma pháp hệ một nếu có thể cho cây cối hoạt động, không chừng cũng có thể để dây leo trở thành gô máy rất chóc. Ô Phệ Lì ạ hai tay phát ra một trận hào quang màu xanh lục, ngay sau đó trước mặt dây leo liền tránh ra một đầu thông lộ. Ô Phệ Lì ạ nhìn xem Doanh Kiên còn Triệu Tư Nhã, ngữ khí nghiêm túc nói: hai vị nhất định phải theo sát ta, nếu như bị mất, thế nhưng là sẽ mất đi tính mạng. Đối với Ô Phệ Lì ạ lời khuyên, Doanh Kiên không cho rằng là giả. Mặc dù từ tiến vào quảng trường liền không nhìn thấy mặt khác tinh linh, nhưng là Doanh Kiên cũng không cho rằng tinh linh hoàng cung sẽ không có tinh linh thủ vệ. Mà lại Doanh Kiên dám khẳng định, nếu như mình chạy loạn bị thủ vệ tinh linh phát hiện, đối phương rất có thể cho mình một tiễn. Tại Ô Phệ Lì ạ dẫn đầu xuống, Doanh Kiên còn Triệu Tư Nhã tiến nhập tinh linh hoàng cung. Tinh linh hoàng cung xây dựa lưng vào núi, trên chỉnh thể là xoắn ốc lên cao. Ở trên núi mặt nở đầy một loại màu lam nhạt đóa hoa, những đóa hoa này tản ra một cỗ táo xanh hương vị. Đi theo Ô Phệ Lì ạ lại đi nửa giờ, ba người rốt cục đi tới đỉnh cao nhất hoàng cung. Nhìn trước mắt màu trắng tinh cửa lớn, Doanh Kiên có như vậy một vẻ khẩn trương. Bởi vì Doanh Kiên nghe nói tinh linh nữ hoàng thế nhưng là có đại lục đệ nhất mỹ nữ xưng hảo, mặc dù cái danh xưng này đã là 200 năm trước, nhưng là 200 năm thời gian đối với tinh linh tới nói cũng không tính lâu dài. Đợt, tấu chương là vì thư hữu mèo bò tấm tăng thêm, chủ yếu là mèo bò tấm bản thân bên trên một bộ sách, liền một mực là ta đáng tin thư hữu. Chương 83 tinh linh yêu cầu, chương 83 tinh linh yêu cầu kết. Cung điện cửa lớn từ bên trong bị mở ra. Cung điện cũng không có lớn cỡ nào, từ cửa ra vào đến hoàn toàn, bất quá chỉ có mười mấy thước khoảng cách mà thôi. Doanh Kiên nhìn về phía nội bộ, lần đầu tiên chính là ngồi tại trên hoàng tọa người hấp dẫn lấy. Trong cung điện hoàng tọa là do đầu gỗ chế tác mà thành, ngoại quan mười phần đơn giản. Mà ngồi ở trên hoàng tọa tên kia tinh linh mới thật sự là hấp dẫn người nhãn cầu tồn tại. Chỉ gặp trên hoàng tọa mặt, tinh linh nữ hoàng nửa theo ở phía trên. Huyền chuyển đường cong đột hiện không thể nghi ngờ, đơn giản chính là chập trùng lên. Một thân quần áo màu tím, nhìn qua đặc biệt đoan trang cao nhã. Doanh Kiên nhìn về phía tinh linh nữ hoàng hình dạng, lần đầu tiên hắn liền minh bạch vì cái gì tinh linh nữ hoàng có thể được xưng là Tây Đại Lục đệ nhất mỹ nhân. Bởi vì cho dù là Doanh Kiên, khi nhìn đến đối phương trước tiên đều lăng thần. Phải biết Doanh Kiên thế nhưng là nhìn qua vô số trải qua khoa học kỹ thuật gia chỉ mỹ nữ, nhưng là khi nhìn đến tinh linh nữ hoàng thời điểm, Doanh Kiên mới hiểu được một chút, tiếp trước những cái kia dựa vào mỹ nhan mài ra đã quang nổi tiếng internet, tại tinh linh nữ hoàng trước mặt ngay cả sách giày cũng không xứng. Tinh linh nữ hoàng trông thấy Doanh Kiên cùng Triệu Tư Nhã, nở nụ cười, nghĩ đến hai người các ngươi chính là đến đây tìm kiếm trợ giúp đông lục người đi. Nhìn xem tinh linh nữ hoàng dáng tươi cười, Doanh Kiên lần thứ nhất minh bạch nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc hàm nghĩa. Là đúng vậy. Lúc này Triệu Tư Nhã cũng không khỏi bắt đầu cả lăm, bởi vì Triệu Tư Nhã phát hiện vị này tinh linh nữ hoàng thật sự là quá đẹp. Mặc dù dung mạo của nó nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, nhưng là Triệu Tư Nhã biết loại đến tuổi này đại nữ tính đối với một chút thanh niên lực sát thương là to lớn. Dù sao người ta muốn dáng người có dáng người, muốn hình dạng có hình dạng, muốn tiền có tiền. Sệ Vị Dạ nhìn xem Doanh Kiên cùng Triệu Tư Nhã, đối với ai là luyện khí sĩ, Sệ Vị Dạ sớm đã biết, mà Sệ Vị Dạ sở dĩ muốn gặp mặt Triệu Tư Nhã có rất nhiều nguyên nhân. Bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng muốn cho Triệu Tư Nhã giúp một chuyện. Không biết các ngươi hy vọng chúng ta tinh linh cho vậy các ngươi cung cấp cái gì trợ giúp? Chúng ta hy vọng có thể ngồi tinh linh thuyền tiến về Đông Đại Lục. Sệ Vị Dạ nhìn về phía Triệu Tư Nhã, có một ít ngoài ý muốn, Hải Yêu chiếm cứ lấy Hải Dương, cho nên mặc kệ là Tây Đại Lục thuyền hay là Đông Đại Lục thuyền đều không thể thông qua Hải Dương tiến về đại lục khác. Có quy định này cũng không phải là bởi vì Hải Yêu, mà là tinh linh, thú nhân, người lùn, Hải Yêu tứ phương thế lực cộng đồng cầu thông kết quả. Mà vì cái gì sẽ có mục đích này, tự nhiên là vì hạn chế, hoặc là nói khống chế Đông Tây hai khối đại lục ở giữa chiến tranh quy mô. Kỳ thật nói trắng ra là chính là không hy vọng Ma Pháp Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc tiến hành thảm liệt chiến tranh toàn diện. Bởi vì tinh linh phương diện không hy vọng Ma Pháp Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc bởi vì lẫn nhau chiến tranh tổn thất nặng nề. Bởi vì so với chiến tranh giữa bọn họ, Đông Tây đại lục ở giữa còn có càng thêm đáng sợ uy hiếp. Bất quá Hải Yêu mặc dù sẽ ngăn cản Đông Tây đại lục ở giữa trên biển vắng lai, nhưng là cũng không có nghĩa là thế lực khác liền hoàn toàn không cách nào từ Hải Dương thông qua được. Trên thực tế, tinh linh là có năng lực để chút ít thuyền vãng lai Đông Tây đại lục ở giữa. Chỉ bất quá, mấy trăm năm qua tinh linh đều không có làm sao sử dụng tới loại này quyền lợi mà thôi. Mà lại, căn cứ Sệ Vị Dạ biết được tình huống, Hải Yêu hàng năm sẽ cho phép 3 chiếc Đông Lục thuyền đi tới đi lui tại hai khối đại lục ở giữa. Cho nên, đối phương hy vọng ngồi tinh linh thuyền trở về Đông Lục, tinh linh xác thực có thể làm được. Bất quá, có thể biết tinh linh có năng lực đi tới đi lui hai khối đại lục Đông Lục người khẳng định không phải tại Tây Đại Lục sinh trưởng ở địa phương tồn tại, như vậy thì nhất định là Đại Tần Đế Quốc. Về phần đối phương tại sao phải lưu lạc đến Tây Đại Lục, đây không phải Sệ Vị Dạ quan tâm vấn đề. Chúng ta tinh linh nhất tộc xác thực có thể thông qua Hải Yêu khống chế hải vực đến Đông Đại Lục. Thật sao? Triệu Tư Nhã cùng Doanh Kiên đều có một ít hưng phấn. Trước lúc này hai người cũng không rõ ràng tinh linh là có hay không có thể vì bọn hắn cung cấp trợ giúp, mà bây giờ tinh linh thế mà thật có thể đem bọn hắn đưa về Đông Đại Lục. Bất quá chúng ta cũng có một chuyện hy vọng đạt được luyện khí sĩ trợ giúp. Sau đó Sệ Vị Dạ thi triển một cái ma pháp hệ phòng, đem một trang giấy đưa đến Triệu Tư Nhã trước mặt. Doanh Kiên từ một bên phủi một chút, trên giấy vẽ lấy một cánh cửa lớn, phía trên đại môn có một bộ âm dương ngũ hành hình, ở giữa là âm dương lưỡng nghi hình, âm dương lưỡng nghi hình bên ngoài là một cái ngôi sao năm cánh, ngôi sao năm cánh năm cái đỉnh điểm phân biệt đối ứng năm cái vòng tròn nhỏ, mỗi cái vòng tròn nhỏ bên trong theo thứ tự là kim, mộc, nước, lửa, đất. Mà căn cứ trên bản vẽ mặt miêu tả đến xem, âm dương lưỡng nghi, ngôi sao năm cánh cùng ngũ hành cũng có thể xoay tròn. Nhìn thấy Sệ Vị Dạ đưa đến trước mắt bản vẽ, Triệu Tư Nhã nói ra trên bản vẽ miêu tả đồ vật. Âm dương ngũ hành tỏa. Sệ Vị Dạ nghe chút, liền biết Triệu Tư Nhã nhận biết trên bản vẽ mặt đồ vật. Liên hội vàng hỏi, có thể hay không mở ra? Triệu Tư Nhã xem ra một hồi bản vẽ, nhẹ gật đầu, nói ra, có thể. Nghe được Triệu Tư Nhã trả lời, Tinh Linh Nữ Hoàng hung hăng hít một hơi. Ngược theo hô hấp trên phạm vi lớn phập phồng, đem Doanh Kiên ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn. Ngay sau đó, trước đó một mực lười biếng nằm nghiêng Tinh Linh Nữ Hoàng, đột nhiên đứng lên. Lúc này, Doanh Kiên mới phát hiện, Tinh Linh Nữ Hoàng thân cao thế mà còn cao hơn chính mình. Doanh Kiên chỉ có 1m7 tả hữu, mà Tinh Linh Nữ Hoàng tối thiểu có 1m8. Ta hy vọng luyện khí sĩ có thể giúp chúng ta mở ra cánh cửa này, làm báo đáp, chúng ta không đơn giản có thể đem các ngươi đưa về Đông Đại Lục, còn có thể cho các ngươi cung cấp thù lao, chỉ cần chúng ta tinh linh có thể làm được, các ngươi đều có thể sách. Chúng ta phải lượng lớn nước tăng trưởng nhanh cũng có thể sao? Doanh Kiên nhịn không được mở miệng hỏi. Khi biết tinh linh có nước tăng trưởng nhanh loại này thần kỳ đồ vật về sau, Doanh Kiên liền hy vọng có thể đại lượng thu hoạch được. Bởi vì giảm bất lương thực sinh trưởng thành thục thời gian đồ vật, có thể trên phạm vi lớn gia tăng lương thực sản lượng. Trước đó, Doanh Kiên đã hỏi tinh linh nước tăng trưởng nhanh chẳng những có thể lấy tăng tốc lương thực sinh trưởng, còn có thể cho lương thực cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, không đến mức một lần liền đem trong thổ địa độ phì tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, nước tăng trưởng nhanh là so dịn kệ lạ còn có dùng tốt đồ vật. Cho nên, khi Sệ Vị Dạ đưa ra, trợ giúp tinh linh liền có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn lúc. Doanh Kiên không kịp chờ đợi hỏi thăm, có thể hay không đạt được đại lượng nước tăng trưởng nhanh. Mà Doanh Kiên muốn nước tăng trưởng nhanh, kỳ thật cũng là vì chính mình cân nhắc. Lúc trước, quyết định về Đông Đại Lục thời điểm, đã thời gian cấp bách. Doanh Kiên không có bao nhiêu thời gian tiến hành kỹ càng suy nghĩ. Trước đoạn thời gian, từ đào mệnh trong trạng thái thoát khỏi đi ra, Doanh Kiên nghĩ đến chính mình cái này rời đi Đại Tần Đế quốc thời gian 5 năm hoàng tử, sau này trở về còn có bao nhiêu người nhận? Coi như Đại Tần Đế quốc hiện tại hoàng đế chính mình tứ tỷ, không đem chính mình răng rắc, chính mình dựa vào cái gì trên triều đình mặt thu hoạch được địa vị? Cho nên khi tinh linh nữ hoàng trích phần trăm thù lao lúc, Doanh Kiên liền hy vọng đạt được tinh linh nước tăng trưởng nhanh. Chỉ cần đạt được nước tăng trưởng nhanh, như vậy Doanh Kiên liền có lòng tin có thể tại Đại Tần Đế quốc đứng vững gốc chân. Dù sao, nước tăng trưởng nhanh loại vật này là như thế nào một cái kẻ thống trị đều không thể cự tuyệt tồn tại. Sệ Vị Dạ nhìn về phía Doanh Kiên, trong mắt toát ra một tia dị dạng. Bởi vì Doanh Kiên mở miệng về sau, Triệu Tư Nhã thế mà không có phản đối. Làm luyện khí sĩ, Triệu Tư Nhã tựa như là lấy người bình thường Doanh Kiên làm chủ. Cái này khiến Sệ Vị Dạ đối với Doanh Kiên thân phận có một chút hoài nghi. Từ một người khí chất, lời nói cử chỉ, đã một chút thói quen nhỏ động tác, đều có thể nhìn ra một người gia giáo tình huống. Mà Doanh Kiên từ tiến vào cung điện đến nay biểu hiện, để Sệ Vị Dạ rõ ràng xuất thân của đối phương tuyệt đối không phải cái gì gia đình bình thường. Làm sống hơn 300 năm tinh linh, Sệ Vị Dạ tự nhận chính mình nhìn người hay là phi thường chuẩn. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp bọn ta, đại lượng nước tăng trưởng nhanh hoàn toàn có thể tặng cho các ngươi. Chương 84 cổ quái huấn luyện. Chương 84 cổ quái huấn luyện. Doanh Kiên cùng Triệu Tư Nhã đồng ý trợ giúp tinh linh về sau, tinh linh nữ hoàng liền lập tức hạ lệnh chuẩn bị xuất phát. Mà Doanh Kiên cũng ở trên không dư thời gian hỏi thăm Triệu Tư Nhã, âm dương ngũ hành tỏa là cái gì. Triệu Tư Nhã nói cho Doanh Kiên, âm dương ngũ hành tỏa là luyện khí sĩ phát minh một loại khóa cơ quan. Muốn mở ra âm dương ngũ hành tỏa, chỉ có luyện khí sĩ mới có thể làm được. Bởi vì âm dương ngũ hành tỏa không đơn giản dính đến âm dương lưỡng nghi, còn dính đến ngũ hành. Không có một chút luyện khí sĩ cơ sở người, là không thể nào phá giải ra âm dương ngũ hành tỏa. Mà lại, muốn mở ra âm dương ngũ hành tỏa, không đơn giản cần đầy đủ phong phú lý luận tri thức, còn cần người mở ra nhất định phải là luyện khí sĩ, bởi vì tại mở ra âm dương ngũ hành tỏa thời điểm, người mở ra cần vừa lái khải, một bên hướng khóa bên trong quán thâu linh lực. Nếu không, coi như có thể cho âm dương ngũ hành hoàn thành kết nối, cũng là không cách nào mở ra cửa lớn. Mà một khi mở ra sai lầm, âm dương ngũ hành tỏa sẽ cùng tự vị trang bị nối liền cùng một chỗ. Một khi quá trình mở ra xuất hiện sai lầm, tự vị trang bị sẽ lập tức khởi động, đem sau cửa lớn đồ vật phá hủy, hoặc là đóng chặt hoàn toàn cửa vào. Cho nên, nói như vậy, có thể dùng đến âm dương ngũ hành tỏa địa phương, khẳng định không đơn giản. Mà đang nghe qua Triệu Tư Nhã giảng thuật về sau, Doanh Kiên đối với vì cái gì tinh linh sẽ tìm được một chỗ lấy âm dương ngũ hành tỏa phong ấn địa phương, cảm thấy hết sức tò mò. Bởi vì theo Triệu Tư Nhã giảng thuật, âm dương ngũ hành tỏa có thể khẳng định là luyện khí sĩ thủ đoạn, cái này liền đại biểu lấy nơi đó là cùng Đại Tần Đế quốc có quan hệ địa phương. Doanh Kiên biết, đã từng Đại Tần Đế quốc cũng là ở vào Tây Đại Lục, về phần tại sao cuối cùng sẽ chạy đến phía Đông Đại Lục đi, Doanh Kiên cũng không rõ ràng. Hoặc là nói, trước đó Doanh Kiên niên kỷ quá nhỏ, những chuyện này còn không có đến phiên hắn hiểu rõ. Bất quá, tinh linh muốn mở ra một chỗ Đại Tần Đế quốc đã từng bí mật nơi trốn, đến cùng là vì cái gì đâu? Mấy trăm năm trước Đại Tần Đế quốc có đồ vật gì, là đáng giá tinh linh cũng coi trọng. Hôm sau, Doanh Kiên cùng Triệu Tư Nhã liền được mời đến thành Á Lĩnh Si A Nam một chỗ đất trống. Ở chỗ này, Doanh Kiên nhìn thấy rất nhiều đang tiến hành huấn luyện quân sự tinh linh, có ở trên người cột lên vật nặng tiến hành chạy bộ luyện tập sức chịu đựng, có đứng ở trung ương do mặt khác tinh linh phát động công kích tiến hành tranh né luyện tập lực phản ứng, có thi triển ma pháp đem một gốc phổ thông cây cối tỉnh lại, sau đó khống chế cây cối vung vẩy to lớn của gỗ. Bất quá, hấp dẫn nhất Doanh Khiên chú ý, hay là đang luyện tập bắn tên tinh linh. Tiễn thuật là tinh linh ở trên đại lục nhất nổi tiếng xa gần năng lực. Cung tiễn loại này cổ lão vũ khí đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm. Nhưng là, có thể chân chính đem tiễn thuật phát huy đến cực hạn thì là tinh linh. Đây là bởi vì tinh linh được trời ưu ái thiên phú. Mỗi một tên tinh linh đều có được 10 phần bén nhạy thị lực. Nghe nói, tinh linh nhìn sự vật thời điểm, lại so với chủng tộc khác nhìn thấy muốn chậm. Về phần có phải thật vậy hay không, ai cũng không biết. Cho nên ở trên đại lục, một tên không phải tinh linh cung thủ, nếu như có thể tại tiễn thuật bên trên vượt qua tinh linh, như vậy nó liền có thể nổi tiếng đại lục. Đáng tiếc, có thể tại tiễn thuật bên trên cùng tinh linh địch nổi quá ít người. Mà luyện tập tiễn thuật tinh linh sở dĩ hấp dẫn Doanh Khiên lực chú ý cũng không phải là bởi vì những cái kia nữ tinh linh lộ ra hơn phân nửa đầu bắp đùi trắng như tuyết, mà là bởi vì những này tinh linh tiễn thuật thế mà hỗn hợp có ma pháp. Doanh Khiên tận mắt nhìn thấy, một tên nữ tinh linh tại 300m trên khoảng cách này, trúng đích một khối biêm ngắm. Mặc dù nói, tinh linh về mặt sức mạnh so, cũng không so với nhân loại kém bao nhiêu, nhưng là, đem một mũi tên bắn đi ra 300m, vẫn là một cái 10 phần khoa trương sự tình. Mà lại càng quan trọng hơn là, mũi tên kia cũng không phải là chọn lựa ném bắn, mà là bắn thẳng đến. Loại phương thức công kích này lại tăng cường một chút, đã đầy đủ cùng hiện đại hóa súng trường tầm sát thương so sánh với. Mà Doanh Khiên cũng chú ý tới, tinh linh muốn đem mũi tên bắn ra 300m, không phải thông qua cung tiễn bản thân làm được, mà là thông qua ma pháp. Doanh Khiên nhìn thấy, đang dương cung giai đoạn, tinh linh cung cùng trên mũi tên mặt, cùng một chỗ sáng lên hào quang màu xanh. Sau đó, tinh linh sẽ tụ lực một đoạn thời gian, ước chừng là 5 giây tả hữu, tại trong lúc này, trên mũi tên mặt hào quang màu xanh sẽ càng ngày càng sáng. Các loại tụ lực hoàn thành, tinh linh liền có thể đem mũi tên bắn đi ra. Mà trải qua tụ lực mũi tên, liền có thể lấy cơ hồ thẳng tắp phương thức, phi hành 300m trở lên khoảng cách. Doanh Khiên biết, hào quang màu xanh kia là ma pháp hệ phòng. Mặc dù không biết là cái gì ma pháp hệ phòng, bất quá, phàm là trải qua ma pháp gia chỉ mũi tên, đều có thể đạt tới 300m tầm bắn. Mà không có trải qua ma pháp gia chỉ mũi tên, tầm bắn ước chừng tầm chừng 100 thước, còn không cách nào giống ma pháp gia chỉ mũi tên mở dạng, lấy thẳng tắp phi hành. Tại gặp qua tinh linh mũi tên ma pháp về sau, Doanh Khiên lại một lần nữa bị chấn động đến. 300m tầm bắn, đòn công kích này khoảng cách đã vượt qua quân khởi nghĩa trước đó trang bị súng mồi lửa. Nếu như nói, trước đó cùng ma pháp đế quốc giao chiến, còn có thể tại vũ khí cá nhân bên trên chiếm cứ ưu thế, như vậy một khi trước đó quân khởi nghĩa là cùng tinh linh giao chiến, sợ rằng sẽ bị đánh tè ra quần. Dù sao, người ta tinh linh mũi tên chẳng những tầm bắn xa, xạ tốc còn nhanh. Mặc dù tinh linh mũi tên ma pháp muốn tiến hành 5 giây tụ lực, nhưng là quân khởi nghĩa súng mồi lửa xạ kích khoảng cách càng lâu. Một tên hợp cách quân khởi nghĩa nhân viên tác chiến, 1 phút đồng hồ có thể hoàn thành 2 lần công kích cũng đã là không tệ. Mà tinh linh liền xem như sử dụng mũi tên ma pháp, 1 phút đồng hồ xạ tốc cũng tại 5 phát trở lên. Muốn tầm bắn không tầm bắn, có xạ tốc không có bắn nhanh, tại sao cùng người ta so? À, đúng rồi, tinh linh mũi tên ma pháp tại độ chính xác phương diện, vẫn còn so sánh chúng mục tiêu dựa vào vận khí súng mồi lửa viên đạn muốn chuẩn. May đến cùng quân khởi nghĩa tác chiến chính là ma pháp đế quốc quân đội, nếu như là tinh linh lời nói, Doanh Khiên xem chừng, chính mình cũng không thể nào chạy mất. Bất quá, Doanh Khiên có một việc không có hiểu rõ. Đó chính là, tinh linh bọn họ lúc bắn tên bia ngắm lớn vô cùng. Lớn bao nhiêu đâu? Độ rộng ước chừng tại 2m, độ cao ước chừng có 3m. Theo lý mà nói, 300m khoảng cách mặc dù xa, nhưng là lấy tinh linh năng lực, tại 300m về khoảng cách, xạ kích một cái hình người bia ngắm đều cơ bản có thể làm đến bách phát bách trúng. Huống chi là xạ kích một cái cao 3m, rộng 2m bia ngắm. Cái này bia ngắm đường bảo là tinh linh, chính là đại đa số nhân loại cung thủ đều có thể trúng mục tiêu. Mà lại, tinh linh chế tác bia ngắm nhìn mười phần quái dị, căn bản không giống như là hình người, ngược lại giống như là hình thú. Nhưng vấn đề là, mật ngữ xâm lâm cũng không phải là ma thú dày đặc khu vực a. Mà lại, lấy tinh linh thực lực, căn bản không giả ma thú gì. Có lẽ chỉ là những này luyện tập bắn tên tinh linh là tân thủ đi, cho nên lấy trước lớn bia ngắm tiến hành luyện tập. Triệu Tư Nhã các hạ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, tinh linh thanh âm của nữ hoàng đột nhiên xuất hiện. Doanh Khiên vừa quay đầu lại, liền trông thấy tinh linh nữ hoàng mặc một bộ thiếp thân khôi giáp, chiến ở sau lưng mình. Bởi vì khôi giáp là thiếp thân, cho nên đem tinh linh nữ hoàng dáng người phụ trợ là nhất thanh nhị sở. Trước đó, tinh linh nữ hoàng mặc bảo phục, Doanh Khiên biết đối phương vóc người đẹp, nhưng là hôm nay, tinh linh nữ hoàng tương đương với mặc quần áo bó, đem vốn là để cho người ta mất máu dáng người, phụ trợ càng thêm rõ ràng. Doanh Khiên cảm giác được chính mình bộ vị nào đó đã bắt đầu không nhận đại nào không chế, muốn chính mình đứng thẳng lên. Cái này không trách Doanh Khiên định lực kém, thật sự là tinh linh nữ hoàng quá mê người. Vì che giấu xấu hổ, Doanh Khiên vội vàng hướng sẽ lui lại mấy bước, đem thân ảnh của mình ẩn nấp. Nữ hoàng bệ hạ, ta đã chuẩn bị xong. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Đùng đùng. Tinh linh nữ hoàng vùi tay, chỉ gặp một chiếc vượt qua dài 50m, rộng vài chục thước, chí ít có cao 10m lớn thuyền lơ lửng chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, từ thành ạ lỉn xỉ ạ từng cái địa phương, lại có bao nhiêu chiếc thuyền lơ lửng bay lên bầu trời. Những này thuyền lơ lửng nhỏ bất quá 5-6m, lớn lại có mấy chục mét. Bất quá lớn nhất vẫn là hạ xuống tới chiếc này. Chương 85 tinh linh đến cùng tại phòng cái gì? Chương 85 tinh linh đến cùng tại phòng cái gì? Doanh Khiên một đoàn người leo lên thuyền lơ lửng. Tinh linh nữ hoàng vừa lên thuyền, liền tiến nhập trong khoang thuyền. Doanh Khiên cùng Triệu Tư Nhã mặc dù được an bài gian phòng, bất quá Doanh Khiên lần thứ nhất cưỡi thuyền lơ lửng, cảm thấy hết sức tò mò. Cho nên kìm nén không được, liền rời đi gian phòng, bắt đầu bốn chỗ quan sát tinh linh thuyền lơ lửng. Tinh linh thuyền lơ lửng cơ bản có thể khẳng định là sử dụng cây ma lực chế tạo mà thành, cái này không có gì kỳ quái, nếu như không phải ma pháp, lớn như vậy một chiếc thuyền, không có khả năng trôi nổi đứng lên. Tinh linh thuyền lơ lửng ngoại quan cùng phổ thông thuyền cơ bản một dạng. Doanh Kiên đi vào bên ngoài, cảm thụ được gió mơn trớn chính mình hai gò má cảm giác. Doanh Kiên chỗ chiếc này thuyền lơ lửng là toàn bộ không trung đội tàu bên trong lớn nhất. Từ thành ạ lỉn xỉ ạ khi xuất phát, tinh linh phương diện xuất động to to nhỏ nhỏ thuyền lơ lửng tối thiểu có 100 chiếc. Trong đó vượt qua 30 mét cỡ lớn thuyền lơ lửng liền có mười mấy chiếc. Cái này không trung biên đội lấy tinh linh nữ hoàng chỗ thuyền lơ lửng làm trung tâm, mặt khác thuyền lơ lửng đều hộ vệ tại bốn phía. Doanh Kiên chỗ chiếc này thuyền lơ lửng chia 3 tầng. Doanh Kiên cùng Triệu Tư Nhã được cho phép tại bong thuyền cùng tầng thứ 2 hoạt động, về phần mặt khác 2 tầng, hai người cũng không có thu hoạch được hoạt động cho phép. Doanh Kiên nhìn bốn phía, tinh linh thuyền lơ lửng tốc độ cũng không nhanh, Doanh Kiên đoán chừng vận tốc ước chừng tại 100 cây số tả hữu. Bất quá, so với mặt khác phương tiện giao thông, thuyền lơ lửng đã có thể tính là 10 phần nhanh chóng. Phải biết, 1 giờ 200 dặm, tốc độ này đúng vậy chậm, gỗ lộ mạn vương quốc đồ vật độ rộng ước chừng tại 500 cây số tả hữu. Nói cách khác, nếu như sử dụng thuyền lơ lửng lời nói, chỉ cần 5 tiếng, liền có thể vượt ngang toàn bộ gỗ lộ mạn vương quốc. Mà lại, Doanh Kiên đoán chừng, vận tốc 100 cây số, hẳn không phải là tinh linh ở thuyền lơ lửng tốc độ lớn nhất. Mà Doanh Kiên từ lên thuyền về sau, liền muốn tìm nhìn, tinh linh thuyền lơ lửng phía trên, có phải hay không có cái gì quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Bất quá, Doanh Kiên cũng không có nhìn thấy cùng loại ma pháp đế của Thư Ma Tinh như thế vũ khí. Bất quá tại mạn thuyền hai bên, Doanh Kiên chú ý tới, có rất nhiều dùng vải trắng xây lên địa phương. Doanh Kiên đoán chừng, những này dùng vải trắng xây lên địa phương, rất có thể chính là tinh linh ở thuyền lơ lửng phía trên vũ khí. Muốn nói tinh linh không tại thuyền lơ lửng tốt như vậy trên bình đài lắp đặt vũ khí, Doanh Kiên là không tin. Dù sao, không trung đả kích hiệu quả tốt bao nhiêu, Doanh Kiên phi thường rõ ràng. Bất quá, Doanh Kiên sẽ không chủ động đi vén những cái kia vải trắng, người ta tinh linh đã dùng bố đắp lên, tự nhiên là không muốn để cho Doanh Kiên trông thấy. Ngay sau đó, Doanh Kiên đi vào mạn thuyền bên cạnh, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa nhìn vài lần, liền cảm giác được một trận chóng đầu. Cũng không phải là Doanh Kiên sợ độ cao, mà là hiện tại, Doanh Kiên cách xa mặt đất có mấy trăm mét. Tại độ cao này nhìn xuống phía dưới, đại đa số người đều sẽ chóng đầu. Lắc đầu, Doanh Kiên lui ra phía sau mấy bước, không còn nhìn xuống, ngược lại là bắt đầu thưởng thức lên phong cảnh phía xa. Thời gian kế tiếp, Doanh Kiên phát hiện, tinh linh thuyền lơ lửng ước chừng mỗi 6 giờ liền sẽ hạ xuống một lần. Hạ xuống về sau, liền không còn xuất phát. Mà trên cơ bản, cách mỗi 600 cây số, liền sẽ có một cái chuyên môn địa phương, là thuyền lơ lửng hạ xuống đâu cung cấp nơi trốn. Đó có thể thấy được, tinh linh phương diện đã hết sức quen thuộc thuyền lơ lửng tính năng. Mà Doanh Kiên phát hiện, theo càng ngày càng hướng bắc, sẽ gặp phải thuyền lơ lửng liền càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, ngày kế cũng rất khó gặp được mặt khác thuyền lơ lửng, nhưng là, theo không ngừng hướng bắc, mỗi ngày có thể gặp phải thuyền lơ lửng số lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại, ở trên không ở trong Doanh Kiên còn phát hiện rất nhiều xây dựng ở trong rừng rậm tháo đài. Những tháo đài này bình thường đều xây dựng ở 10 phần hiểm yếu địa phương, tỉ như nói, trên vách núi, dòng sông bên cạnh. Không đơn thuần là có đại lượng tháo đài, càng đi bắc, Doanh Kiên có thể nhìn thấy tinh linh quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì phi hành lộ tuyến căn bản là dọc theo dòng sông tiến hành, Doanh Kiên có thể nhìn thấy rất nhiều xây dựng ở dòng sông phụ cận quân doanh. Đồng thời, trên dòng sông mặt còn có rất nhiều tiến hành chuyển vận thuyền. Tại đã trải qua 10 ngày phi hành về sau, Doanh Kiên bọn hắn rốt cục đã tới mục đích. Thời gian 10 ngày, phi hành hơn 1 vạn dặm, tinh linh nữ hoàng đem Doanh Kiên cùng Triệu Tư Nhã dẫn tới một tòa sơn mạch trước. Nếu như Doanh Kiên không có đoán sai, trước mắt dãy núi này hẳn là tinh linh Bắc Bộ đường biên giới. Tinh linh nữ hoàng khổng lồ không trung đội tàu rơi xuống một tòa to lớn tinh linh quân doanh. Doanh Kiên thô sơ giản lược quan sát một chút, cả tòa tinh linh quân doanh tối thiểu cũng kéo dài mấy chục cây số. Mà khi tinh linh nữ hoàng thuyền lơ lửng lúc hạ xuống, trên mặt đất đã có hơn vạn tinh linh quân đội tập kết hoàn tất. Tinh linh áo giáp lấy màu vàng nhạt làm chủ, từ không trung xem tiếp đi, chính là một đại dương màu vàng nóng. Tinh linh Bắc Bộ chiến khu quân đoàn 3 quân trưởng, Lộ Mỹ Lệ ạ, gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Tinh linh nữ hoàng một chút thuyền, một tên cưỡi bạch mã tinh linh nữ tướng quân liền đến đây đưa tin. Mà Doanh Kiên nhưng từ tên kia tinh linh nữ tướng quân lời nói đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đầu tiên, nó nói Bắc Bộ chiến khu, như vậy cái gì? Tinh linh Bắc Bộ biên cảnh, ngay tại phát sinh chiến tranh sao? Nhưng vấn đề là Doanh Kiên nếu như không có nhớ lầm, tinh linh Bắc Bộ cũng không có cái gì thế lực cường đại a. Mà lại, nó còn nói, nó thuộc về quân đoàn 3. Đã có quân đoàn 3, như vậy phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu còn muốn thứ nhất, quân thứ 2. Nếu như thứ nhất, quân thứ 2 quy mô cùng nơi này mở rộng, như vậy tinh linh bố trí tại Bắc Bộ biên cảnh quân đội số lượng, tối thiểu tại mấy triệu trở lên. Đối với tinh linh thực lực có đầy đủ giải Doanh Kiên rõ ràng, hơn 100 vạn tinh linh, chỉ sợ đầy đủ đem ma pháp đế quốc đánh bại. Tinh linh tập kết khổng lồ như thế lực lượng, đến cùng là muốn ứng đối địch nhân nào đó đâu? Chẳng lẽ là thú nhân? Nhưng vấn đề là, thú nhân cùng tinh linh ở giữa khoảng cách mấy ngàn dặm, ở giữa còn có khu vực giám sóc, hẳn là sẽ không đánh tới cùng một chỗ. Doanh Kiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là dạng gì địch nhân, có thể cho tinh linh triệu tập mấy triệu quân đội đến ứng đối? Lộ Mỹ Lệ ạ, mật địa bảo vệ như thế nào? Nữ hoàng bệ hạ, tại phát hiện mật địa về sau, ta trước tiên liền phái 5000 binh sĩ tiến đến thủ vệ, trước mắt trừ chúng ta tinh linh, không có những người khác biết mật địa tình huống. Rất tốt, Lộ Mỹ Lệ ạ, 10000 tinh nhuệ tập kết hoàn tất sao? Bệ hạ yên tâm, cũng sớm đã tập kết tốt. Ừm, vậy bây giờ theo ta xuất phát. Nữ hoàng bệ hạ, ngài chẳng lẽ cũng muốn đi sao? Đương nhiên, dù sao đây là trước mắt phát hiện hoàn hảo nhất mật địa, cũng là trước mắt duy nhất có thể xác định không có lọt vào phá hư mật địa, bên trong khả năng có ứng đối hồng nguyên biện pháp. Dù sao, mật địa loại tồn tại này cũng không có bao nhiêu, căn cứ dị vãng tình huống, trong vùng đất bí ẩn khẳng định là cùng Hồng Nguyên có quan hệ. Vậy hạ, chính là bởi vì cái này mật địa còn hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên ta lo lắng bên trong gặp nguy hiểm, dù sao những này mật địa là quốc gia kia thành lập, mà luyện khí sĩ thủ đoạn lại là nổi danh quỷ dị. Nữ hoàng bệ hạ hay là không cần tự mình tiến về tốt, do ta mang cực khổ là có thể, vừa có kết quả, ta khẳng định trước tiên thông chi bệ hạ ngài. Lộ Mỹ lệ ạ, mật địa can hệ trọng đại, thời gian của chúng ta đã càng ngày càng ít, Hồng Nguyên lượng tình tại trước đây không lâu lại dập tắt một viên. Ta nhất định phải tự mình tiến về. Tinh linh nữ hoàng cùng Lộ Mỹ lệ ạ nói chuyện có thể nói, căn bản không có tỉ ý. Cho nên, Doanh Khiên cũng nghe đến. Chỉ là Doanh Khiên đang nghe các nàng nói chuyện nội dung lúc, nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, Doanh Khiên bắt lấy một cái trong đó trọng điểm, Hồng Nguyên. Về phần Hồng Nguyên đến cùng là cái gì, Doanh Khiên cũng không biết. Bất quá, Doanh Khiên có một cái phỏng đoán, có lẽ để tinh linh như Lâm đại địch chính là Hồng Nguyên. Bất quá, Hồng Nguyên nhìn như vậy đều không giống như là một chủng tộc danh tự, ngược lại giống như là một cái địa danh. Mà lại vẹn vẹn nghe địa danh liền có thể cảm thụ, Hồng Nguyên hẳn không phải là địa phương tốt gì. Sau đó, Doanh Khiên cùng Triệu Tư Nhã đi theo tinh linh nữ hoàng bọn hắn, đi tới một mặt vách đá trước mặt. Mà trước đó tinh linh nữ hoàng biểu hiện ra qua âm dương ngũ hành tỏa, thình lình liền tại trên vách đá. Chương 86 đại môn mở ra, chương 86 đại môn mở ra, Triệu Tư Nhã các hạ, nhờ ngươi. Triệu Tư Nhã hít sâu một hơi, đi tới. Sau đó, Triệu Tư Nhã hai tay liên tục kết ấn. Trên vách đá âm dương ngũ hành tỏa năm cái năm hình vòng tròn đột nhiên sáng lên khác biệt nhan sắc. Đồng thời, ngôi sao năm cánh năm cái đỉnh điểm cũng xuất hiện năm loại nhan sắc. Mà Triệu Tư Nhã tại nhìn thấy âm dương ngũ hành tỏa xuất hiện màu sắc thời điểm, liền thu hồi linh lực. Ngay sau đó, Triệu Tư Nhã đặt tại âm dương ngũ hành tỏa phía trên, lấy nghịch kim đồng hồ bắt đầu trước xoay tròn âm dương lưỡng nghi, lại thuận kim đồng hồ xoay tròn ngôi sao năm cánh. Không bao lâu, âm dương ngũ hành tỏa liền truyền đến một đạo tiếng tạch tạch. Triệu Tư Nhã lui lại một bước. "Tốt, âm dương ngũ hành tỏa đã mở." Toàn bộ quá trình mặc dù nhìn đơn giản, nhưng là Doanh Khiên lại biết, nếu như không có nhất định luyện khí sĩ chi thức, không cách nào mở ra. Bởi vì Doanh Khiên nhìn toàn bộ quá trình, có thể khẳng định, ngôi sao năm cánh năm cái đỉnh điểm, nhất định phải đối ứng kim một thủy hỏa thổ tương đương với năm cái vòng tròn. Đồng thời, âm dương lưỡng nghi cũng nhất định phải có chính xác vị trí mới có thể. Mà lại, mở ra thời điểm, rất có thể còn muốn chú ý xoay tròn phương hướng. Nếu như không có luyện khí sĩ thủ đoạn, những người khác muốn tùy tiện mở ra, khả năng thành công xác thực không cao. Dù sao, chỉ có một lần thử lỗi cơ hội, một khi thất bại, liền không còn cơ hội thứ hai. Sẽ vì dạ nhìn xem Triệu Tư Nhã nhẹ nhõm mở ra âm dương ngũ hành tỏa, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Theo Hồng Nguyên tới gần, tinh linh áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng là có một vấn đề, lại là tinh linh, hoặc là nói, toàn bộ Tây Đại Lục đều không có giải quyết. Đó chính là bọn hắn đối với Hồng Nguyên hiểu rõ quá ít. Bọn hắn chỉ biết là, Hồng Nguyên có được hủy diệt toàn bộ thế giới năng lực, nhưng là, như thế nào phá hủy toàn bộ thế giới, nhưng không ai biết. Chỉ biết là, Hồng Nguyên đưa đến 300 năm trước Đại Tần Vương triều xuống dốc. Ma pháp đế quốc có thể xuất hiện nguyên nhân căn bản nhất, chính là Đại Tần Vương triều vì giải quyết Hồng Nguyên, dẫn đến Đại Tần Vương triều tất cả đạp không cảnh cùng khống hải cảnh luyện khí sĩ tổn thất hầu như không còn. Nghe nói, Đại Tần Vương triều tất cả đạp không cảnh cùng khống hải cảnh luyện khí sĩ, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, phong ấn Hồng Nguyên. Chính là bởi vì Đại Tần Vương triều đạp không cảnh cùng khống hải cảnh luyện khí sĩ toàn quân bị diệt, lúc trước thành lập ma pháp đế quốc 13 tên ma pháp sư, mới có thể người lãnh đạo lật đổ Đại Tần Vương triều, thành lập ma pháp đế quốc. Dù sao, luyện khí sĩ cảnh giới mặc dù chỉ có 4 cái, nhưng là mới vào đạp không cảnh luyện khí sĩ cũng đã có thể cùng cấp 6 ma pháp sư đối kháng. Cấp cao nhất đạp không cảnh luyện khí sĩ có thể cùng cấp 8 ma pháp sư chống lại, mà khống hải cảnh luyện khí sĩ càng khủng bố hơn. Cái gọi là khống hải chính là nói, đạt tới cảnh giới này, luyện khí sĩ có thể điều khiển một mảnh hải dương. Xe Vĩ Dạ là một tên tinh linh, tự nhiên là được chứng kiến Đại Tần Vương triều đáng sợ. Lúc trước, Xe Vĩ Dạ vẫn chỉ là một tên mấy chục tuổi hải tử, liền tận mắt nhìn thấy qua một tên khống hải cảnh luyện khí sĩ ở trên biển nhấc lên một đạo to lớn do xoáy, sắp thành bách thượng thiên hải yêu từ trong biển cuốn lên bầu trời. Ở trong biển liền hoàn thành trấn áp hải yêu. Phải biết, hải yêu bản thân liền có được khống chế nước biển cùng sinh vật biển năng lực. Nhưng là, tại hải yêu sân nhà, lại bị khống hải cảnh luyện khí sĩ treo lên đánh. Đại Tần Vương triều tồn tại thời điểm, tinh linh cũng chỉ có thể trở thành đối phương nước phụ thuộc. Mà lúc đó Đại Tần Vương triều cương mực nhưng so sánh hiện tại ma pháp đế quốc còn có rộng lớn. Toàn bộ Tây Đại Lục, vượt qua một nửa địa phương, đều thuộc về Đại Tần Vương triều. Nhưng là, chính là như vậy một cái có thể sưng tồn tại kinh khủng, tại Hồng Nguyên trước mặt, vẻn vẹn 3 tháng liền tổn thất nặng nề. Tất cả cao cấp luyện khí sĩ toàn quân bị diệt, toàn bộ vương triều tinh nhuệ nhất mấy triệu thiết kỵ cũng tiêu vong hầu như không còn. Nếu như không phải là bởi vì cao cấp luyện khí sĩ cùng tinh nhuệ nhất quân đội toàn bộ biến mất, ma pháp sư bọn họ muốn lật đổ Đại Tần Vương triều quả thực là người si nói mộng. Mà bây giờ, mặc kệ là tinh linh hay là ma pháp đế quốc, đều không có lòng tin nói, bọn hắn thực lực bây giờ vượt qua lúc trước Đại Tần Vương triều. Mặc dù mấy trăm năm này, ma pháp khoa học kỹ thuật ở trên đại lục đồng bộ phát triển, nhưng là ma pháp khoa học kỹ thuật xuất hiện, chỉ là tăng cường phổ thông quân đội sức chiến đấu, mà cao cấp sức chiến đấu cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Tinh linh cao tầng cùng ma pháp đế quốc cao tầng đều hiểu một cái đạo lý, trên đại lục trước mắt có cường giả đỉnh cấp số lượng là không sánh bằng Đại Tần Vương triều có cao cấp sức chiến đấu. Nếu Hồng Nguyên có thể hủy diệt Đại Tần Vương triều toàn bộ cao cấp sức chiến đấu, liền cũng có thể hủy diệt đại lục hiện hữu cường giả đỉnh cấp. Cho nên, cho tới nay, đại lục đối với Hồng Nguyên đều bức thiết muốn biết càng nhiều. Đáng tiếc là, lúc trước ma pháp đế quốc tại lật đổ Đại Tần Vương triều thời điểm, đem Đại Tần Vương triều thư tịch đều tiêu hủy. làm Đại Lục không cách nào hiểu rõ đến Đại Tần Vương triều ghi chép liên quan tới Hồng Nguyên tình huống. Mà sau đó, Ma Pháp Đế quốc càng ngay cả liên hợp thú nhân, người lùn các tộc, đối với luyện khí sĩ tiến hành phạm vi lớn rõ ràng rào. Nói là tiêu diệt toàn bộ luyện khí sĩ, càng giống là đối với Đại Tần Vương triều tiến hành trả thù. Còn lại luyện khí sĩ cường giả lần nữa gặp thảm trọng đả kích. Mà tinh linh đều không có tham dự chủng tộc, thì là chấp nhận Ma Pháp Đế quốc cách làm, dù sao ai cũng không thích trên đầu mình còn có người làm mưa làm gió. Mà các loại tinh linh tộc phát hiện Hồng Nguyên thời điểm, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Lúc đó, lấy Ma Pháp Đế quốc cầm đầu thế lực, đã cơ hồ đem Đại Tần Vương triều tồn tại qua vết tích trừ khử hầu như không còn, đại lượng Đại Tần Vương triều di dân bị khu trục đến phía Đông Đại Lục, toàn bộ Tây Đại Lục cũng không còn cách nào nhìn thấy luyện khí sĩ. Toàn bộ Tây Đại Lục đối với Hồng Nguyên hiểu rõ nhất người, đã bị giết chóc hầu như không còn. Mà ghi chép Hồng Nguyên thư tịch cũng bị tiêu hủy. Đằng sau, Tây Đại Lục mặc dù dốc hết toàn lực thu thập liên quan tới Hồng Nguyên tình báo, nhưng là một mực không có bao nhiêu tiến triển, chỉ biết là Hồng Nguyên có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Liền ngay cả Đại Tần Vương triều cũng chỉ là lựa chọn đối với nó tiến hành phong ấn. Đương nhiên, Tây Đại Lục đối với Hồng Nguyên hiểu rõ mặc dù có hạn, bất quá vẫn là biết một ít chuyện, trong đó chủ yếu nhất phát hiện chính là trăm năm trước, tại khu vực Mị Dạ Phở Lọ Rẹn, phát hiện một cái Đại Tần Vương triều còn sót lại mật địa. Bên trong có một bộ không biết sinh vật hài cốt, mà hài cốt này sở thuộc sinh vật bắt đầu từ Hồng Nguyên bên trong chạy đến. Mà trải qua so sánh, xác định Tây Đại Lục xác thực không có loại sinh vật này tồn tại. Đây là Tây Đại Lục lần thứ nhất xác định Hồng Nguyên tồn tại sinh vật. Đồng thời cũng biết, tại Tây Đại Lục khả năng còn có một số Đại Tần Vương triều thành lập mật địa. Cho nên, từ trăm năm trước, Đại Lục từng cái quốc gia liền bắt đầu tìm kiếm Đại Tần Vương triều để lại mật địa, hy vọng thông qua những này mật địa đạt được càng nhiều liên quan tới Hồng Nguyên tình huống. Chỉ là kết quả cũng không tốt, mật địa là phát hiện một chút, nhưng là đều luyện khí sĩ thủ đoạn phong tỏa. Không có chính xác mở ra phương thức, kết quả chính là mật địa đóng chặt hoàn toàn hoặc là bên trong tài liệu trọng yếu toàn bộ tổn hại. Mà bây giờ, một tòa hoàn hảo mật địa liền muốn hướng tinh linh mở rộng. Sẽ bị giả phỏng đoán, chỗ này trong vùng đất bí ẩn, rất có thể có trọng yếu manh mối. Bởi vì nơi này là dãy núi Dạ Vi Nẹ, là nhất tới gần Hồng Nguyên dãy núi. Năm đó, Đại Tần Đế quốc rất có thể ở chỗ này ẩn giấu đi cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mở ra cửa lớn, toàn quân cảnh giới. 15,000 tinh linh quân đội cấp tốc bắt đầu tiến vào trạng thái lâm chiến. Chỉ gặp một đội bị tinh linh ma pháp kích hoạt cây cối đứng ở phía trước nhất, xung làm kiên thịt. Tại phía sau đại thụ thì là số lớn tinh linh ở ma pháp sư, xem bộ dáng là ma pháp sư hệ phong. Lại sau này, tinh linh ở cùng thủ thì nhao nhao kéo cung lắp tên, mà lại trực tiếp liền dùng tới tên ma pháp. Ngoài ra, Doanh Kiên còn chứng kiến, tại vài trăm mét bên ngoài địa phương, trên trăm quả chiến tranh cổ thụ đã ôm lấy từng khối nặng nề tảng đá. Hiển nhiên, vừa có tình huống như thế nào, những này mấy trăm cân tảng đá liền sẽ bị chiến tranh cổ thụ ném qua đến. Mà không chung, trên trăm chiếc thuyền lơ lửng cũng bắt đầu bày trận. Doanh Kiên cũng rốt cục thấy được tinh lực ở thuyền lơ lửng phía trên vũ khí. Nhìn tựa như là máy bắn tên, về phần có dạng gì uy lực, Doanh Kiên cũng không biết. Tại hoàn thành chuẩn bị chiến đấu về sau, một đội tinh linh binh sĩ tiến lên, từ từ kéo ra cửa lớn. Theo cửa lớn chậm rãi mở ra, không khí hiện trường cũng càng ngày càng khẩn trương. Đổi mới một chút địa đồ, điểm vàng là tinh linh vương đô ạ lỉn xì ạ, tím điểm là nhân vật chính trước mắt vị trí, điểm đen là Hồng Nguyên, màu đỏ đường cong là dòng sông chương 87 carbon dioxide nồng độ quá cao chương 87 carbon dioxide nồng độ quá cao theo cửa lớn triệt để mở rộng, tinh linh bọn họ khẩn trương tới cực điểm. Bất quá tại đại môn mở ra về sau, cũng không có thứ gì từ bên trong lao ra. Ma pháp sư hệ phòng, đại phong. Đúng lúc này, có tinh linh hô to lên. Ngay sau đó, liền trông thấy, tại phía sau đại thụ tinh lịch ở ma pháp sư hệ phong bắt đầu thi pháp, một trận đại phong trà sát đứng lên. Nguyên lai là có tinh linh ngửi thấy một cỗ mùi lạ, sợ mùi vị này có vấn đề gì, vội vàng để ma pháp sư hệ phong thi triển ma pháp, đem hương vị thổi tan. Tinh linh cẩn thận như vậy nhưng thật ra là có nguyên nhân. Bởi vì đã từng, ma pháp đế quốc đang đào móc một chỗ mật địa thời điểm, tao ngộ một loại màu vàng khí thể, kết quả mấy trăm người trong thời gian cực ngắn, thế thì hạ độc chết vong, ngay cả một tên cấp 7 ma pháp sư đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, tinh linh đối với trong không khí xuất hiện mùi lạ, không có một chút lười biếng. Bởi vì căn bản không có người biết, những này trong vùng đất bí ẩn đến cùng cất giữ thứ gì. Đại phong thổi một trận về sau, không còn có kỳ quái hương vị. Thế là, mấy tên tinh linh chủ động tiến lên, mỗi tên tinh linh chỉ mang theo một thanh kiếm cùng một cái tennis lớn như vậy màu trắng cầu pha lê. Sau đó, mấy tên tinh linh liền tiến nhập sân động. Đi vào, tinh linh trên tay cầu pha lê liền tản mát ra bạch quang chói mắt. Cho dù là ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng trong động cảnh tượng. Chỉ là, phía ngoài tinh linh còn không có thấy rõ ràng trong sơn động là tình huống như thế nào, cái kia mấy tên vào sơn động tinh linh, dẫn đầu liền đột nhiên ngã xuống đất. Mấy tên khác tinh linh đang muốn đi nâng nhưng là ngay sau đó muốn nhao nhao ngã xuống đất. Không tốt, trong sơn động còn có khí độc. Tinh linh bọn họ xem xét, mới vừa tiến vào liền nhao nhao ngã xuống đất lập tức ý thức được, trong sơn động còn có nguy hiểm. Bất quá, rất nhanh, lại có một đội tinh linh bảo bảo. Cũng có lúc trước đội tinh linh mang theo chiếu sáng sự vật, đội này tinh linh hành động phi thường cấp tốc, rất nhanh liền đã tới ngã xuống đất tinh linh bên người. Tinh linh đầu tiên là thăm dò một chút, còn sống, còn không có bắt đầu nhấc người, chính bọn hắn cũng đổ. Đáng chết. Tinh linh nhìn xem nhân viên cứu viện chẳng những không có đem người cứu ra, ngược lại còn đem chính mình cho mắc vào. Lúc này, tinh linh đã không còn dám hướng bên trong phái người. Đối với khí độc loại vật này, tinh linh cũng không có gì tốt biện pháp, mặc dù nói, tinh linh từng cái đều là ma pháp sư, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể miễn dịch khí độc. Ma pháp sư hệ phòng lập tức hướng trong sơn động hóng gió. Lúc này,
có người hô to lên. Tinh linh nhao nhao nhìn về phía người gọi hàng. Lộ Bỉ Lạ nhìn xem Doanh Kiên, trong ánh mắt rõ ràng toát ra bất mãn. Bởi vì vừa mới người gọi hàng chính là Doanh Kiên. Mặc dù nói Doanh Kiên là theo chân nữ hoàng bệ hạ đi vào, nhưng là Lộ Bỉ Lạ mới là hiện trưởng chỉ huy á lúc nào, tại tinh linh trong quân đội đến phiên một kẻ nhân loại đến ra lệnh. Tinh linh mặc dù đối với Doanh Kiên bất mãn, nhưng là Doanh Kiên hay là nói tiếp. Muốn cứu những cái kia tinh linh liền nghe ta, hướng trong sơn động hóng gió. Gặp tinh linh vẫn không có động tĩnh gì, Doanh Kiên nóng nảy nói ra. Nhanh lên a, thời gian quý giá a. Lộ Bỉ Lạ, để phong hệ pháp sư hướng trong sơn động hóng gió. Ngay lúc này, vẫn không có mở ra miệng tinh linh nữ hoàng nói chuyện. Lộ Bỉ Lạ sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức ra lệnh. Mặc dù nói, mệnh lệnh nội dung không có thay đổi, nhưng là hạ lệnh người cải biến tinh linh lực chấp hành trực tiếp kéo căng. Mấy tên tinh linh phong hệ pháp sư thi triển ma pháp, hướng trong sơn động hóng gió. Một lát sau, Doanh Kiên hô, "Có thể." Mấy tên tinh linh pháp sư nhìn một chút Lộ Bỉ Lạ. Lộ Bỉ Lạ nhẹ gật đầu, tinh linh pháp sư đình chỉ thi pháp. "Cái kia, vị nào hướng trong sơn động bắn một mực hỏa tiễn a? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lộ Bỉ Lạ nhìn xem Doanh Kiên, bất mãn hết sức, tiểu gia hỏa này vóc dáng còn không có cao như mình, tại loại trường hợp này nói lung tung, nếu không phải nữ hoàng bệ hạ cho phép, chính mình sớm một cước đá đi. "Lộ Bỉ Lạ, làm theo." Tinh linh nữ hoàng mở miệng lần nữa, cho Doanh Kiên hỏng duy trì. "Hừ." Lộ Bỉ Lạ hừ một tiếng, từ chính mình trong túi đựng tên rút ra một mũi tên lửa, chính mình chủ động kéo cung lắp tên. "Hưu." Hỏa tiễn lập tức bắn vào trong sơn động, mũi tên rơi vào trên mặt đất. Doanh Kiên nhìn xem đầu mũi tên bộ vị hỏa diễm một mực không có dập tắt, cuối cùng là thở dài một hơi. Doanh Kiên nghĩ thầm, chính mình suy đoán quả nhiên không có sai, là bởi vì carbon dioxide nồng độ quá cao, đưa đến hôn mê. Đối với vào sơn động tinh linh đột nhiên hôn mê, cùng tinh linh cho là khí độc cái nhìn khác biệt, Doanh Kiên cho là dẫn đến tinh linh hôn mê nguyên nhân hẳn không phải là khí độc, mà là khuyết dưỡng, hoặc là nói là bởi vì trong sơn động carbon dioxide nồng độ quá cao đưa đến. Đột nhiên tiến vào cao nồng độ carbon dioxide hoàn cảnh bên trong, sẽ ở trong thời gian cực ngắn dẫn đến người hôn mê. Mặc dù nói Doanh Kiên không rõ ràng tinh linh cùng nhân loại khác biệt có bao nhiêu, nhưng là tinh linh cũng muốn hô hấp, cùng nhân loại đồng dạng có thể sinh con, nghĩ đến cao nồng độ carbon dioxide đồng dạng sẽ dẫn đến tinh linh hôn mê. Mà giống sơn động loại hoàn cảnh này, nhất là hay là phong bế mấy trăm năm một cái sơn động, trời mới biết bên trong carbon dioxide nồng độ cao bao nhiêu. Mà lại Doanh Kiên không cho rằng có cái gì khí độc có thể tồn tại mấy trăm năm còn bảo trì hiệu quả. Dù sao tại thời gian cái này tồn tại kinh khủng bên dưới, mấy trăm năm thời gian sắt thép đều sẽ cải biến rất nhiều. Mà để tinh linh hướng sơn động hóng gió là vì đem bên trong carbon dioxide trao đổi đi ra vào bên trong bắn hỏa tiễn, là vì xác định carbon dioxide nồng độ đã thấp xuống, hiện tại có thể đi vào cứu người. Doanh Kiên nói xong, phát hiện tinh linh bọn họ cũng không có động. Doanh Kiên biết tinh linh bọn họ là lo lắng trong sơn động còn có khí độc, không có cách nào, vì cứu tinh linh, Doanh Kiên chỉ có thể chủ động đứng ra. Doanh Kiên chủ động chạy hướng sơn động, Triệu Tư Nhã gặp Doanh Kiên muốn đi vào sơn động cũng theo sau. Doanh Kiên đi vào một tên hôn mê nữ tinh linh bên người, hai tay từ nó dưới nách xuyên qua, ngăn chặn đối phương đi ra ngoài. Tinh linh bọn họ gặp Doanh Kiên tiến vào một hồi không có việc gì, thế là cũng bắt đầu tới cứu người. Doanh Kiên đem tinh linh giao cho tới hai gã khác tinh linh, đối với các nàng nói ra, đem người đặt ở thông gió địa phương, tùy tiện đem khôi giáp cùng cổ áo giải khai, tốt nhất cho bọn hắn đóng một chút tấm thảm cái gì. Nếu như là trước đó, tinh linh bọn họ chắc chắn sẽ không theo Doanh Kiên lời nói xử lý, bất quá tại trải qua chuyện mới vừa rồi về sau, tinh linh bọn họ đã lựa chọn tin tưởng Doanh Kiên. Sẽ vì dạ nhìn xem Doanh Kiên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Vừa mới nàng sở dĩ để Lộ Bỉ Lạ nghe Doanh Kiên lời nói, là bởi vì sẽ bị dạ phát hiện Doanh Kiên thân phận không đơn giản. Bởi vì trong khoảng thời gian này, sẽ bị dạ phát hiện Triệu Tư Nhã mặc dù nói đạt không cảnh luyện khí sĩ, nhưng là lại đối với nàng đệ đệ quá cung kính. Phải biết đệ đệ của nàng có thể vẹn vẹn chỉ là một tên người bình thường mà thôi. Cho nên sẽ bị dạ khẳng định Doanh Kiên thân phận không đơn giản. Về phần thân phận thật, sẽ bị dạ cũng có một cái phỏng đoán. Đó chính là Doanh Kiên là Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất nhân viên. Điều phỏng đoán này cũng không phải là không có khả năng, bởi vì đồ vật đại lục xác thực có thể đến đây Tây Đại Lục, chỉ là trên cơ bản không có phía Đông Đại Lục nhân viên đến đây mà thôi. Nhưng là nếu như muốn đến đây, Hải Yêu cũng là sẽ cho phép. Sở dĩ cho là Doanh Kiên là thành viên hoàng thất thì là bởi vì Triệu Tư Nhã thái độ quá cung kính. Mà Đại Tần Đế Quốc 5 năm trước đổi hoàng đế chuyện này, sẽ vì dạ là biết đến. Cho nên, sẽ vì dạ cho là Doanh Kiên rất có thể là 5 năm trước chạy trốn tới Tây Đại Lục Đại Tần Đế Quốc thành viên hoàng thất. Bây giờ cũng định trở về phía Đông Đại Lục. Mà vừa mới Doanh Kiên một phen hành động, càng thêm để sẽ vì dạ xác định Doanh Kiên thân phận không đơn giản. Bởi vì liền ngay cả nàng cũng không biết là nguyên nhân gì đưa đến tinh linh hôn mê, mà đối phương lại có thể tiến hành xử lý. Dạng này kiến thức cũng không phải một người bình thường có thể có. Mà đối với phán đoán của mình, sẽ bị dạ thế nhưng là cho là phi thường chính xác, dù sao nàng cũng là sống hơn 300 năm, làm sao có thể không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy đâu. Chương 88 quái vật, chương 88 quái vật. Tại đem trong sơn động các con đi ổ xài nồng độ giảm xuống về sau, số lớn tinh linh đầu tiên là vào sơn động tiến hành điều tra, sau đó lại trong sơn động bố trí đại lượng phát sáng cầu pha lê, đem sơn động chiếu sáng trưng. Tại hao tốn hơn một giờ thời gian, sơn động bị tinh linh bố trí rộng thoáng. Vậy hạ, trong vùng đất bí ẩn đã điều tra xong, bên trong còn có mấy đạo cùng bên ngoài một dạng cửa đá. Sẽ bị dạ nghe chút, lần nữa nhìn về phía Triệu Tư Nhã. Triệu Tư Nhã các hạ còn phải lại làm phiền ngươi một chút. Không có việc gì. Sẽ bị dạ sau đó lại đối Doanh Khiên nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng cùng một chỗ đi.
Ai, ta cũng có thể đi vào sao?
Ân. Doanh Khiên đi theo tinh linh nữ hoàng phía sau, tiến nhập trong sơn động. Vừa tiến vào, Doanh Khiên liền đánh giá chung quanh. Sơn động độ cao ước chừng tầm chừng 10 thước, không gian vẫn là vô cùng lớn. Nhìn diện tích, tối thiểu cũng mấy vạn mét vuông. Sơn động này bị quang mang màu trắng chiếu tươi sáng. Doanh Khiên trông thấy trong sơn động bộ còn có bốn đạo âm dương ngũ hành tỏa đóng cửa đá. Triệu Tư Nhã đi vào một cánh cửa đá phía trước, lần nữa bắt đầu mở ra cửa đá. Không bao lâu, cửa đá liền mở ra. Có trước đó kinh nghiệm, đã không còn cần Doanh Khiên nói, tinh linh bọn họ liền chính mình bắt đầu tiến hành xử lý. Trước hóng gió, lại dùng bó đuốc nghiệm chứng phải trang an toàn. Các loại xác định an toàn về sau, mấy tên tinh linh dùng cầu pha lê đem nội bộ chiếu dập thoáng. Doanh Khiên tại tinh linh nữ hoàng ngầm đồng ý bên dưới, theo ở phía sau, tiến nhập nội bộ. Vừa tiến đến, Doanh Khiên liền thấy được toàn bộ trong thạch thất là vũ khí chất đống như núi. Mặc dù đã trải qua mấy trăm năm, nhưng là thiếu khuyết dưỡng khí hoàn cảnh, làm trong phòng oxy hóa phản ứng cực kỳ chậm chạp. Trong phòng vũ khí vẫn là có thể nhìn ra ban đầu bộ dáng. Doanh Khiên đầu tiên nhìn thấy chính là đại lượng trường thương. Chỉ là những trường thương này dáng vẻ phi thường kỳ quái. Những trường thương này chiều dài, Doanh Khiên nhìn ra tối thiểu có 7 mét. Loại này chiều dài trường thương cũng không phải là không có quân đội sử dụng tới, loại này siêu trường thương mặc dù khó dùng, nhưng là đúng là tồn tại qua. Bất quá, để Doanh Khiên cảm thấy kỳ quái cũng không phải là những trường thương này chiều dài, mà là phẩm chất. Những trường thương này cán thương, khoảng chừng một người trưởng thành to bằng 5 đấm. Mà đầu thương chiều dài càng là đã vượt qua nửa mét, tối thiểu có 80 cm. Loại này đầu thương đã có thể tính là giáo, có thể coi là trường giáo cán thương cũng không có lớn như vậy. Doanh Khiên đoán chừng, loại này trường thương trọng lượng tối thiểu có 50-60 cân. Loại này trọng lượng vũ khí đã vượt qua đơn binh sử dụng mức cực hạn. Tại Doanh Khiên xem ra, muốn sử dụng loại vũ khí này, một mình khẳng định không có cách nào. Nhưng vấn đề là, nhiều người cùng một chỗ dùng một chi trường thương có thể có làm được cái gì? Trừ phi những trường thương này muốn đối phó mục tiêu cũng không phải là nhân loại, mà là một ít hình thể lớn vô cùng tồn tại. Mà trong phòng, trừ trường thương, còn có rất bao ngắn đao. Cùng nói là đoàn đao, không bằng nói là chùy thủ. Nhưng vấn đề là, chùy thủ ở trên chiến trường có tác dụng gì, cần quy mô lớn như thế trang bị quân đội. Tiếp lấy, Triệu Tư Nhã lại mở ra cái thứ hai cửa đá. Bên trong đồng dạng là đại lượng vũ khí, bất quá lần này trong phòng vũ khí là vũ khí tầm xa. Là một loại máy bắn tên. Máy bắn tên không lớn, lấy Doanh Khiên xem ra, loại này máy bắn tên, ước chừng hai người liền có thể thao tác. Mà trong phòng, cũng có đại lượng tên nỏ. Những tên nỏ này bó mũi tên 10 phần nhỏ bé, không có chút nào cố kỵ khí động lực học. Gian phòng thứ ba, bên trong là đại lượng đã triệt để nấm mốc lương thực. Gian phòng này không có gì để mắt, Tinh Linh cùng Doanh Khiên phủi một chút, liền không tiếp tục nhìn. Ngay sau đó, Doanh Khiên bọn hắn đi tới cuối cùng một đạo ngoài cửa đá. Triệu Tư Nhã lần nữa mở ra cửa đá. Tại mở ra xong cửa đá về sau, Triệu Tư Nhã xoa xoa trên trán mình mặt mồ hôi. Linh lực của ta hao hết. Nói xong, Triệu Tư Nhã liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đả tọa. Mà Tinh Linh thao tác trình tự còn cùng trước đó một dạng. Tại tia sáng chiếu sáng gian phòng này sau, bên trong xuất hiện đồ vật, rốt cục hấp dẫn Tinh Linh cùng Doanh Khiên chú ý, chỉ gặp gian phòng này so trước đó ba cái còn lớn hơn nhiều. Gian phòng nơi hẻo lánh có rất nhiều song trào trung bại, mà tại gian phòng tận cùng bên trong nhất có một cái lớn vô cùng lồng sắt, mà trong lồng sắt lại có một bộ hài cốt. Hài cốt hình thể không nhỏ, vẹn vẹn là hài cốt độ cao liền đã vượt qua 1 mét. Bởi vì cách có một chút xa, cho nên Doanh Khiên không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy hài cốt có 6 cái chân, bất quá mỗi một cái chân đều dùng xích sắt chốt lại, xích sắt cùng đính tại vách đá thiết hoàn tương liên. Mà càng làm cho Doanh Khiên quan tâm là, hắn nhìn thấy hài cốt ở trong có một cái cùng nhân loại bàn tay một dạng xương cốt, bất quá cái này bàn tay rõ ràng so nhân loại bình thường phải lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần xương cốt, cái này bàn tay liền khoảng chừng một người bình thường to bằng cái đầu như vậy. Tại nhìn thấy hài cốt thời điểm, Doanh Khiên có thể rõ ràng nhìn thấy, đứng tại trước người mình Tinh Linh Nữ Hoàng toàn thân run rẩy lên. Tinh Linh Nữ Hoàng phản ứng, để Doanh Khiên biết, đối phương rất có thể biết bộ hài cốt này là sinh vật gì. Nhìn trước mắt hài cốt, Sẽ Bị Dạ hết sức kích động, bởi vì nàng biết bộ này hài cốt đại biểu cho cái gì. Bộ này hài cốt chính là Hồng Nguyên bên trong sinh vật. Trước đó Ma Pháp Đế Quốc mặc dù có phát hiện qua loại sinh vật này hài cốt, nhưng là cũng không hoàn toàn, thiếu thốn rất lớn một bộ phận. Mà trước mắt bộ này hài cốt, bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Doanh Khiên cũng chậm chậm tới gần hài cốt, quan sát đứng lên. Tới gần về sau, Doanh Khiên chú ý tới trên hài cốt mặt có đại lượng dấu răng. Bành! Ngay lúc này, một đạo cửa đá đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem Sẽ Bị Dạ, Doanh Khiên cùng hơn 10 người tinh linh nốt ở trong phòng. Còn có cơ quan sao? Nhìn xem đột nhiên rơi xuống cửa đá, Doanh Khiên ý niệm đầu tiên đã là như thế. Tất 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 lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, Doanh Khiên cảm giác mình đầu bị một viên hòn đá nhỏ đập một cái. Doanh Khiên cũng nghe ra, thanh âm nơi phát ra đúng là mình đỉnh đầu. Doanh Khiên ngẩng đầu nhìn lên, mượn bạch quang, Doanh Khiên nhìn thấy đỉnh đầu của mình có cái gì. Chỉ gặp tại đỉnh đầu của mình, có một cái sinh vật kỳ quái chính treo ngược tại đỉnh chót. Sinh vật này ước chừng có 4m5 dài như vậy, rộng 2m, chỉnh thể hiện ra màu đỏ, một cái hình bầu dục trên đầu hàng ngang tại 8 con mắt. Từ con mắt sắp xếp vị trí đến xem, loại sinh vật này phạm vi tầm mắt tối thiểu có hơn 200 độ. Tại đầu hai bên, bả vai vị trí là hai cái cùng nhân loại cánh tay một dạng tồn tại, hai cánh tay này cánh tay chiều dài cực kỳ dài, không sai biệt lắm cùng nó độ dài thân thể không sai biệt lắm. Tại dưới đầu thì là một tấm miệng lớn, từng viên sâm bạch răng có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ sinh vật có thể trông thấy hết sức rõ ràng cơ bắp đường cong, coi như chưa từng gặp qua loại sinh vật này lực lượng, vẻn vẹn là nó hiển lộ ra cơ bắp, liền có thể biết loại sinh vật này có lực lượng cường đại. Không có khái niệm lời nói có thể tham khảo nổi tiếng ngọt phiên yêu đương trò chơi Mũm Lũ bên trong chiến xa cấp bạt ngay tại Doanh Khiên ngây người thời điểm, sinh vật kỳ quái này thế mà trực tiếp đập xuống. Doanh Khiên nhìn xem đột nhiên nện xuống tới sinh vật, căn bản không kịp phản ứng. Cũng may tại Doanh Khiên ngây người thời điểm, có người ở phía sau kéo Doanh Khiên một thanh. Oeng! Sinh vật này nện xuống đến về sau, khơi dậy một trận bụi đất. Doanh Khiên nhìn xem kéo chính mình một thanh tinh linh nữ hoàng, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện sinh vật kỳ quái. Oeng! 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 Lại là ba tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, từ đỉnh chóp lần nữa rơi xuống ba cái giống nhau như lúc sinh vật. Một con quái vật vừa mới rơi xuống đất, liền dùng nó tay chộp tới bên cạnh một tên tinh linh. Tên kia tinh linh còn không có kịp phản ứng, liền bị bàn tay lớn kia bắt lấy. Ngay sau đó, Doanh Khiên liền trông thấy, sinh vật kia thế mà đem tinh linh trực tiếp nhét vào miệng của mình. A tên kia tinh linh nhìn trước mắt to lớn miệng, lập tức kêu lớn lên. Giang giác. Quái vật trực tiếp một ngụm đem tinh linh đầu toàn bộ cắn rơi. Sau đó, quái vật hai cánh tay, phân biệt bắt lấy tinh linh một bàn tay cùng một chân, hơi kéo một phát, tinh linh một bàn tay liền bị kéo xuống. Sau đó không kịp chờ đợi đem giật xuống tới để tay tiến vào trong mồm. Công kích. Chương 89 kịch chiến quái vật chương 89 kịch chiến quái vật nhìn xem một tên tinh linh bị quái vật thôn phệ, sẽ bị giả hô to lên. Lúc này, bởi vì quái vật đột nhiên xuất hiện, mà không kịp phản ứng tinh linh bọn họ lập tức triển khai công kích. Cách quái vật xa tinh linh, lập tức kéo cung bắn tên. Cách gần tinh linh thì lập tức cùng quái vật kéo dài khoảng cách. Hiu hiu hiu. Ba tên tinh linh cùng một chỗ đối với ngay tại thôn phệ tinh linh con quái vật kia bắn tên. Mặc dù tinh linh là lần đầu tiên tiếp xúc loại quái vật này, nhưng là tinh linh bọn họ biết, mặc kệ quái vật như thế nào, con mắt đều là một cái nhược điểm. Cho nên ba tên tinh linh đều là ngắm chuẩn lấy quái vật con mắt. Khoảng cách song phương bất quá mấy chục mét mà thôi, lấy tinh linh tiến thuật, căn bản sẽ không bắn trễ. Bất quá để tinh linh không có nghĩ tới là, quái vật thế mà ở một bên thôn vệ tinh linh thi thể đồng thời, còn chống đi cái tay còn lại, ngăn tại đầu phía trước. Để tinh linh tên bắn ra mũi tên xuất tại trên tay. Bị bắn mấy mũi tên quái vật một thanh ném đi không chọn vẹn tinh linh thi thể, sáu cái chân cùng một chỗ chạy. Lấy một loại vượt qua tinh linh tưởng tượng tốc độ, đột nhiên xuất hiện tại bắn tên mấy tên tinh linh trước người. Sau đó, quái vật cánh tay đột nhiên vung vẩy một chút, trực tiếp đem ba tên tinh linh đánh bay ra ngoài. Tinh linh trực tiếp bị quái vật đánh bay ra xa mấy chục mét, các loại lúc rơi xuống đất đã thân thể vặn vẹo biến hình. Tại bị quái vật cánh tay đánh trúng thời điểm, tinh linh liền đã chết. Nhìn xem vẹn vẹn một kích liền giết chết ba tên tinh linh quái vật. Xệ Vị Dạ hô lớn, dùng mũi tên nổ. Lúc này, vừa mới kém chút đập chết Doanh Khiên quái vật đối với Xệ Vị Dạ đưa tay ra cánh tay, muốn đem Xệ Vị Dạ bắt lấy. Xệ Vị Dạ lập tức thi triển một cái ma pháp, để cho mình trôi nổi. Đồng thời, tại trôi nổi lên đồng thời, Xệ Vị Dạ còn liên tục hướng quái vật phát ra mấy đạo phong nhận. Phong nhận trực tiếp tại quái vật trên thân cắt chém ra nhiều đạo mấy chục centimet rộng vết thương. Đại lượng máu tươi từ quái vật vết thương phun ra. Nhưng là, bị cắt chém ra đại lượng vết thương quái vật, căn bản không có phản ứng, tiếp tục vươn tay cánh tay, muốn đem Xệ Vị Dạ bắt lấy. Xệ Vị Dạ thấy mình phát ra phong nhận thế mà không có giết chết quái vật, có một ít ngoài ý muốn. Mặc dù nói, vừa mới những phong nhận kia là trong lúc cấp thiết thi triển, nhưng là, Xệ Vị Dạ là một tên ma pháp sư cấp 9, liền xem như trong lúc cấp thiết phát ra phong nhận, cũng có được cường đại lực sát thương. Chí ít có thể lấy đem một tên thân mang trọng giáp binh sĩ chặn ngang chặt đứt. Có thể những phong nhận này đánh vào quái vật trên thân, chỉ có thể tạo thành có hạn vết thương, căn bản là không có cách tạo thành vết thương chí mạng. Ngay tại Xệ Vị Dạ cùng quái vật dây dưa thời điểm, mặt khác tinh linh cũng cùng mặt khác ba cái quái vật triển khai chém giết. Chỉ gặp tinh linh từ trong túi đựng tên rút ra một chút kỳ quái mũi tên. Những này mũi tên lông tên đặc biệt bôi thành màu đỏ, bó mũi tên bộ vị phía trước là kim loại đầu mũi tên, nhưng là bộ phận sau lại là một viên thủy tinh một dạng đồ vật. Một tên tinh linh nhắm ngay một con quái vật bắn ra một tiễn. Mũi tên này bắn trúng con quái vật kia một cái chân. Tại mũi tên trúng mục tiêu quái vật 2 giây về sau, bó mũi tên thế mà phát sinh bạo tạc. Oeng! Một tiếng nổ mạnh, bị bắn trúng quái vật cái chân kia trực tiếp bị tạc gãy mất. Nhưng là, không gian bị kín, cũng làm cho cái này âm thanh bạo tạc đối với tinh linh tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn lại tinh linh cùng Doanh Khiên nhịn không được bưng kín lỗ tai. Doanh Khiên cảm giác mình bị vừa mới tiếng nổ mạnh chấn đầu có một ít mất đi. Thế nhưng là, quái vật cũng không có nhận tiếng nổ vang ảnh hưởng, ý nguyên nhảy nhót tương mừng. Ngược lại có hai tên tinh linh bởi vì bạo tạc ảnh hưởng, bị quái vật bắt lấy. Bất quá, quái vật cũng không có ăn hết tinh linh, ngược lại là cánh tay vừa dùng lực, trực tiếp đem tinh linh bóp chết. Sau đó, quái vật đem tinh linh thi thể ném về mặt khác tinh linh, lại đập trúng hai tên tinh linh. Quái vật cùng tinh linh giao thủ trong thời gian ngắn, liền giết chết gần 8 tên tinh linh. Mà quái vật bên này, lại vẹn vẹn tổn thất một cái chân. Xệ Vị Dạ nhìn xem phía bên mình người, trong khoảng thời gian ngắn tổn thất nặng nề, tự nhiên 10 phần sốt ruột. Xem ra mũi tên nổ là không thể dùng. Cận chiến. Xệ Vị Dạ chỉ có thể dưới sự bất đắc dĩ đạt cận chiến mệnh lệnh. Sau đó, Xệ Vị Dạ rút ra bên hông mình tinh linh loan đao, thuận tiện cho mình chụp vào một cái tường không thuật. Tiếp lấy, lợi dụng tường không thuật trên không trung linh hoạt phi hành. Xệ Vị Dạ đầu tiên là đi vào một con quái vật sau lưng, ngay sau đó trên tay loan đao tỏa ra ánh sáng. Xệ Vị Dạ một bên phi hành một bên tụ lực. Tại trải qua 3 giây đồng hồ tụ lực về sau, Xệ Vị Dạ một đao vung ra. Một đạo dài 3 mét cự đại phong lưới đao chém ra, từ phía sau chém đứt đầu của quái vật. Bị chém dụng đầu quái vật cũng trực tiếp ngã xuống. Xệ Vị Dạ thấy mình chém giết một con quái vật, cũng không có lộ ra vui sướng biểu lộ, bởi vì vừa mới cái kia nhớ phong nhận, tối thiểu đến cấp 7 ma pháp sư mới đánh đi ra. Mà Phong nhận bèn bèn chỉ là chém dụng đầu của quái vật mà thôi. Mặt khác tinh linh gặp một con quái vật bị giết chết, có thể nói là sĩ khí đại trấn. Nhưng là, còn lại 3 cái quái vật, nhưng không có cho mặt khác tinh linh cơ hội, 3 cái quái vật lập tức chạy, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới tinh linh. Doanh Kiên nhìn xem quái vật di chuyển nhanh trong 6 cái chân, đoán chừng những quái vật này tốc độ tối thiểu tại mỗi giờ 50 cây số trở lên. Tốc độ này có bao nhanh, một giây đồng hồ chính là 13 mét nhiều, chạy nhanh nhất nhân loại cũng vô pháp đạt tới. Tinh linh mặc dù khi nhìn đến quái vật chạy tới lúc liền muốn tránh né, nhưng là quái vật tốc độ quá nhanh, lại thêm hai cánh tay phạm vi công kích khoảng chừng 10 mét. Cho nên, tại mặt đất tinh linh căn bản không kịp tiến hành tránh né, liền bị quái vật đụng vào. Hình thể khổng lồ, tăng thêm mấy chục cây số mỗi giờ tốc độ, coi như tinh linh có khôi giáp bảo hộ, cũng là tại chỗ liền bị đụng bay. Vâng, có hai cái quái vật đã tốc độ quá nhanh, chưa kịp phanh lại, hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Doanh Kiên nhìn xem một con quái vật thế mà trực tiếp tự mình đụng chết, cũng là có một ít giật mình. Xe bị dạ lần nữa đáp xuống, thừa dịp con quái vật kia đụng tường, không có kịp phản ứng trước đó, lần nữa thi triển phong nhận đem nó đầu chém xuống tới. Xe bị dạ vừa mới phóng thích xong phong nhận, đang định giải quyết cuối cùng một con quái vật, lại đột nhiên cảm giác mình phía sau bị thứ gì đập trúng. Xe bị dạ suýt nữa mất đi cân bằng, cũng may kịp thời điều chỉnh tới. Khi xe bị dạ tạo thành ổn định thân hình thời điểm, lại phát hiện cuối cùng một con quái vật thế mà nhặt lên tinh linh thi thể, đánh tới hướng không trung xe bị dạ. Xe bị dạ lập tức ở không trung cải biến phi hành lộ tuyến, lấy tránh né quái vật ném tới thi thể. Mặt khác, đang tránh né thời điểm, xe bị dạ còn lấy phong nhận công kích quái vật chân, đem quái vật 3 cái chân chặt đứt. Quái vật nhiều lần ném thi thể, đều bị xe bị dạ né tránh. Đột nhiên, quái vật một bàn tay vỗ mạnh một cái mặt đất, chỉ tầm mắt mặt thế mà bị vỗ ra một cái hố nhỏ. Tiếp lấy tay vỗ một cái, đem đại lượng đá vụn nắm trong tay, sau đó đánh tới hướng không trung xe bị dạ. Chuyện đột nhiên xảy ra, xe bị dạ có thể tránh thoát thi thể, nhưng là đối mặt thật nhỏ cục đá, căn bản vô lực tránh né. Đành phải tại trong lòng đội vàng thi triển khiên ma lực. Nhưng là đội vàng thi triển khiên ma lực tại quái vật ném cục đá trước mặt, trong nháy mắt liền bị kích phá. Bất quá, khiên ma lực lại vì xe bị dạ tranh thủ một chút thời gian, để xe bị dạ tránh đi yếu hại vị trí. Nhưng là đại lượng đá vụn ý nguyên đánh trúng xe bị dạ. Lần này, xe bị dạ không cách nào tiếp tục duy trì phi hành trạng thái, rơi xuống. Quái vật trông thấy xe bị dạ rơi xuống, di chuyển còn lại 3 cái chân tới gần xe bị dạ. Bất quá chỉ còn lại có 3 cái chân quái vật, tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp. Lúc này, xe bị dạ bởi vì từ không trung rơi xuống, kẻ có một ít không nhẹ, người vẫn còn mơ hồ trạng thái. Doanh Kiến biết, xe bị dạ không thể chết. Nếu như xe bị dạ xảy ra chuyện, chính mình khẳng định cũng sẽ mất mạng, dù sao, Doanh Kiến nhưng đối phó không được quái vật dù là quái vật đã có thể tính là bị thương nặng. Vì cho xe bị dạ tranh thủ thời gian, Doanh Kiến đem nơi hẻo lánh một cái bình ném về quái vật. Bình nện ở quái vật trước người, giơ lên một trận màu hồng phấn khói bụi. Chương 91 ngoài ý liệu thủ lao, chương 91 ngoài ý liệu thủ lao, lúc này có lẽ là điện lực hao hết. Doanh Kiên cuối cùng là hiểu rõ ra, chính mình lo lắng sự tình hay là phát sinh. Mặc dù nói, tinh linh nữ hoàng có thể xưng thế gian mưu vật, này làm sao nhìn, chính mình cũng không phải thua thiệt cái kia phương, nhưng là, Doanh Kiên còn không muốn như vậy quá sớm rời đi thế giới này. Thế là, Doanh Kiên bắt đầu suy nghĩ, một hồi hẳn là tại sao cùng tinh linh nữ hoàng giải thích trước đó phát sinh sự tình. Ngay tại Doanh Kiên suy nghĩ phải làm thế nào bảo mệnh thời điểm, tinh linh nữ hoàng sờ lên Doanh Kiên đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi đã tỉnh. Nghe đến đó, Doanh Kiên trong nháy mắt hiểu rõ ra, cảm tình người ta tinh linh nữ hoàng đã sớm tỉnh. Nghĩ lại, cái này cũng bình thường, mặc dù nói, trước đó tinh linh nữ hoàng tiêu hao thể lực tương đối nhiều, nhưng là người ta dù sao mạnh hơn chính mình, sớm so với chính mình tỉnh, cũng không có gì kỳ quái. Doanh Kiên gặp tinh linh nữ hoàng đã biết mình tỉnh, đành phải mở miệng nói ra. Nữ hoàng bệ hạ. Nhưng đánh xong chào hỏi, Doanh Kiên liền không biết sau đó phải làm gì. Tinh linh nữ hoàng ngược lại là không nói thêm gì, gặp Doanh Kiên tỉnh, liền chính mình cầm quần áo áo giáp mặc được. Doanh Kiên gặp tinh linh nữ hoàng như vậy, cũng chỉ đành ngoan ngoãn đem quần của mình nói một chút. Một lần nữa cách ăn mặc một phen, tinh linh nữ hoàng lần nữa khôi phục trước đó phong hoa tuyệt đại. Mà Doanh Kiên nhìn xem tinh linh nữ hoàng dáng vẻ, tổng không biết chính mình nên nói cái gì. Nói mình đối với nó phụ trách. Đừng nói giỡn, người ta là tinh linh nhất tộc nữ hoàng, thống trị khổng lồ mật ngự xâm lâm. Tinh linh nhất tộc lại là tồn tại cực kỳ cường đại, chính mình đối với đối phương phụ trách, đây quả thực là một câu trò cười. Doanh Kiên mặc dù là đại tần đế quốc hoàng tử, nhưng là đại tần đế quốc thực lực thật đúng là so ra kém tinh linh nhất tộc. Mặt khác, phụ trách Doanh Kiên lấy cái gì phụ trách, thật phải chịu trách nhiệm, trước mắt cũng là tinh linh nữ hoàng đối với Doanh Kiên phụ trách, Doanh Kiên phụ trách đàn bám. Mặc dù nói, tinh linh nữ hoàng người xinh đẹp, có quyền thế, là đỉnh cấp phú bà, nhưng là, Doanh Kiên không cho rằng tinh linh nữ hoàng là loại kia xem mặt người. Về phần nói xin lỗi, ha ha, Doanh Kiên cũng không cho rằng tinh linh nữ hoàng trong sạch, là một câu có lỗi với liền có thể bù đắp. Tiểu gia hỏa, trước đó phát sinh sự tình ta hy vọng ngươi không nên nói lung tung. Là, nữ hoàng bệ hạ. Sẽ bị dạ nhìn xem Doanh Kiên, tại tỉnh táo lại về sau, nàng xác thực nghĩ tới, giết đối phương. Nhưng là, nghĩ đến cả sự kiện hoàn toàn là chính mình chủ động, mà lại, đối phương giống như tại vừa mới bắt đầu còn từ chối qua, chỉ là bị chính mình cường ngạnh cự tuyệt. Đương nhiên, sẽ bị dạ cho là mình chủ động là một mặt, còn có một phương diện, thì là xuất phát từ ấy nấy. Tại tinh linh nhất tộc phát hiện Đại Tần Vương Triều vì đối kháng Hồng Nguyên mà bỏ ra to lớn hy sinh về sau, tinh linh nhất tộc liền muốn phương thiết pháp trợ giúp còn giữ Tây Đại Lục Đại Tần Vương Triều di dân. Nếu như không phải tinh linh nhất tộc đề nghị, Ma pháp đế quốc đã sớm đem còn sót lại tại Tây Đại Lục Đại Tần Vương triều di dân giết chóc hầu như không còn, mà không phải chỉ đem bọn hắn khu trục cách ma pháp đế quốc, chạy tới phương Nam cùng khu vực phía Bắc. Cho nên, cho tới nay, tinh linh đều hy vọng có thể đối với Đại Tần Vương triều di dân tiến hành đền bù. Nhưng là, bước bách tại Tây Đại Lục thế lực khác, tinh linh cũng chỉ có thể đối với tiến vào mật ngự xâm lâm Đại Tần di dân tiến hành trợ giúp. Bất quá, Tây Đại Lục quốc gia khác lại đem mật ngự xâm lâm hình dung thành ăn tươi nuốt sống địa phương, dẫn đến Đại Tần di dân rất ít đến đây mật ngự xâm lâm. Mà lại, CP giả không truy cứu Doanh Khiên, cũng bởi vì nàng hy vọng cùng Doanh Khiên có một cái quan hệ tốt đẹp. Và hôm nay trước kia, CP giả cho là Hồng Nguyên mặc dù đáng sợ, nhưng là tập hợp toàn bộ Tây Đại Lục lực lượng có lẽ có thể ngăn cản được đối phương. Nhưng là trải qua cùng quái vật giao chiến, CP giả quái vật thực lực viễn siêu Đại Lục từng cái quốc gia thế lực trước đó dự đoán. Cho nên, CP giả muốn vì tinh linh giữ lại một con đường lui, con đường lui này chính là Đông Đại Lục. Nếu như tương lai Hồng Nguyên giải phóng, Tây Đại Lục không cách nào ngăn cản, có lẽ có thể cho tinh linh tiến về Đông Đại Lục tị nạn. Mặc dù Đông Đại Lục Đại Tần Đế quốc thực lực không tính mạnh cỡ nào, nhưng là Đông Tây Đại Lục ở giữa chỉ có cầu đất cả cờ làm kết nối, phòng ngự đứng lên tương đối dễ dàng, vẫn là có hy vọng bảo trụ Đông Đại Lục. Mà tinh linh muốn rời đi Đông Đại Lục tị nạn, liền cần tinh linh cùng Đại Tần Đế quốc giữ gìn mối quan hệ. Mà tại sẽ vị giả xem ra, Doanh Khiên chính là tinh linh nhất tộc cùng Đại Tần Đế quốc liên hệ đầu mối then chốt. Sẽ vị giả không nghĩ tới, nàng hành động hôm nay sẽ ở tương lai để tinh linh nhất tộc bảo lưu lại đến. Đằng sau, sẽ vị giả đối với trong phòng tất cả địa phương tiến hành cẩn thận kiểm tra thực hư, tự nhiên cũng phát hiện Doanh Khiên trước đó nhìn thấy tin tức. Bất quá, Doanh Khiên chú ý tới tinh linh nữ hoàng tiêu hủy một tấm trong đó giấy, đồng thời còn tại đỉnh chót phát hiện một cái không gian. Xem ra cái kia bốn cái quái vật trước đó chính là trốn ở bên trong. Không biết qua bao lâu, đóng lại cửa đá rốt cục bị nện mở. Nữ hoàng bệ hạ, ngài không có sự tình chứ còn không có nói ra, Lộ Mỹ Lạ liền thấy được trong phòng thảm trạng. Bốn cái quái vật cùng 17 cô không có một bộ hoàn hảo tinh linh thi thể. Lộ Mỹ Lạ, cùng ta tiến vào nơi này 17 tên tinh linh, làm tinh linh cấp bậc cao nhất chiến tử đánh ngộ. Mặt khác, trong phòng bốn cố quái vật thi thể tận khả năng bảo tồn lại. Còn có, truyền tin tức cho Ổ Phệ Lị ạ, để nàng cho ma pháp đế quốc cùng thú nhân truyền đạt tin tức, một tháng sau, ở chỗ này cùng ta gặp mặt, để Ổ Phệ Lị ạ nói thẳng, việc quan hệ Hồng Nguyên là nữ hoàng bệ hạ. A, đúng rồi, để Tác Lộ Bối Lệ Nhã đến một chuyến. Tác Lộ Bối Lệ Nhã, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem cái kia hai tên nhân loại đưa đến Đông Lục. Tác Lộ Bối Lệ Nhã sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, nữ hoàng gọi mình tới, thế mà chỉ là để cho mình hộ tống hai tên nhân loại. Phải biết, nàng thế nhưng là nữ hoàng thân vệ đội trưởng, a mặc dù là chức vị không cao, nhưng là làm chuyên môn phụ trách tinh linh nữ hoàng an toàn người, Tác Lộ Bối Lệ Nhã tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Mà Tác Lộ Bối Lệ Nhã từ khi sẽ vị dạ trở thành tinh linh nữ hoàng bắt đầu, liền đảm nhiệm nó thân vệ đội trưởng. Hơn 100 năm, nàng chưa bao giờ từng rời đi sẽ vị dạ. Tác Lộ Bối Lệ Nhã, hai tên nhân loại này phi thường trọng yếu, cần phải đem bọn hắn an toàn đưa đến Đông Lục, mặt khác, ta còn đáp ứng đưa cho bọn họ 20000 bình nước tăng trưởng nhanh. Nữ hoàng bệ hạ, có hay không tính sai, 20000 bình nước tăng trưởng nhanh, chúng ta tinh linh một năm cũng bất quá mới 200000 bình a. Ma pháp đế quốc hàng năm muốn giao dịch 120000 bình, còn có thú nhân cùng dược nhân cũng muốn 30000 bình. Còn lại chính chúng ta còn hữu dụng, nơi nào còn có 20000 bình còn lại a? Tác Lộ Bối Lệ Nhã, nước tăng trưởng nhanh vấn đề, ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần hộ vệ người cùng vật tư là có thể. Chuyện này đối với chúng ta tinh linh tới nói, là phi thường trọng yếu, ta không hy vọng xuất hiện sai lầm gì. Nữ hoàng bệ hạ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Tiếp lấy, Sệ Vi Dạ đối với Doanh Khiên vẫy vây tay ra hiệu nó tới. Doanh Khiên đi vào Sệ Vi Dạ bên người. 20000 bình nước tăng trưởng nhanh đã phân phối qua các người, làm lần này các ngươi trợ giúp chúng ta tinh linh thủ lao. 20000 bình nước tăng trưởng nhanh. Doanh Khiên cũng là lấy làm kinh hãi. Tinh linh nước tăng trưởng nhanh, một bình liền có thể để 10000 mẫu đất nhanh chóng thành thục một lần. 20000 bình lời nói, đầy đủ 200 triệu mẫu đất cày nhanh chóng thành thục một lần. Lúc đầu Doanh Khiên coi là tinh linh phương diện cho cái 1-2000 bình đã tính hào phóng, không nghĩ tới tinh linh trực tiếp cho 20000 bình. Mặt khác, từ sang năm bắt đầu, ta sẽ hàng năm hướng Đông Đại Lục đưa 10000 bình nước tăng trưởng nhanh. Tinh linh nữ hoàng quyết định này, lại ngoài Doanh Khiên đoán trước. Không nghĩ tới thế mà còn có đến tiếp sau, hàng năm 10000 bình, nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể gia tăng không ít lương thực sản lượng a đa tạ bệ hạ. Ân. Sẽ vị dạ phất phất tay, ra hiệu Doanh Khiên rời đi. Các loại Doanh Khiên sau khi đi, Sẽ vị dạ nhỉ nó nói, "Tiểu gia hỏa, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày tại Đại Tần Đế quốc đứng vững gót chân, đừng lãng phí ủng hộ của ta a." Chương 92 hội nghị, chương 92 hội nghị mật ngữ xâm lâm, thành A Lĩnh Xỉ ạ. Một đội số lượng đạt tới 20 con phi long đột nhiên xuất hiện ở thành A Lĩnh Xỉ ạ trên không. Phi long là thú nhân thuần hóa một loại ma thú. Phi long mặc dù mang theo một cái rồng, nhưng là cùng long tộc kỳ thật cũng không có quan hệ thế nào, chỉ là bởi vì tại tướng mạo trên có một chút cùng loại mà thôi. Trên thực tế, phi long càng giống một loại biết bay cỡ lớn thằn lằn. Phi long hình thể khổng lồ, tốc độ phi hành mặc dù không nhanh, nhưng là sức chịu đựng 10 phần, càng quan trọng hơn là phi long nhìn khủng bố, nhưng là nó giai vị cũng không cao. Đại đa số trưởng thành phi long bất quá là cấp 4 ma thú. Liền xem như phi long bên trong người nổi bật, nhiều nhất bất quá là cấp 6 ma thú mà thôi. Càng quan trọng hơn là phi long có thể bị thuần hóa. Đương nhiên, muốn thuần hóa phi long cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tại Tây Đại Lục, có thể thuần hóa phi long chỉ có thú nhân nhất tộc. Phi long có được xuất sắc phụ trọng năng lực, một cái phi long có thể ở lưng thua một nặng ngàn cân số lượng tình huống dưới, liên tục phi hành 3 ngày. Làm thú nhân trọng yếu nhất không trung lực lượng, phi long tại thú nhân là phi thường trọng yếu. Tại thành ạ Lǐn Xī ạ trên không tuần tra tinh linh ở tuyển lơ lửng cấp tốc tới gần. Bất quá rất nhanh, đám kia phi long liền tại tinh linh dẫn đạo bên dưới, đáp xuống thành ạ Lǐn Xī ạ. Nguyên lai là ạ Lẹt Vương tử a, ngài tốt. Nguyên lai là ổ phệ Lǐ ạ các hạ, đã lâu không gặp a, ngài hay là giống như lúc trước tuổi trẻ xinh đẹp. Ạ Lẹt Vương tử nói đùa, chúng ta bất quá mới 10 năm không gặp mà thôi. Ạ Lẹt nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy. Tinh linh tuổi thọ quá dài, thú nhân tuổi thọ cùng nhân loại không sai biệt lắm, đương nhiệm tinh linh nữ hoàng tại vị hơn 100 năm, nhưng là thú nhân đã đổi 6 vị thú hoàng. Thật có thể nói là dòng nước thú hoàng, làm bằng sắt tinh linh nữ hoàng. Ạ Lẹt biết, không thể cùng tinh linh trò chuyện thời gian, đó là tự làm mất mặt. Thế là đổi chủ đề. Ô phệ Lǐ ạ các hạ, không biết nhân loại đại biểu có tới không? Ạ Lẹt vương tử, nhân loại đại biểu tại 3 ngày trước cũng đã đạt tới. A, vậy xem ra chúng ta tới có một chút muộn a. Ạ Lẹt vương tử, không cần để ý các ngươi khoảng cách Ạ Lǐn Xī ạ xa nhất, bất quá đã chậm 3 ngày mà thôi. Nữ hoàng bệ hạ nói việc quan hệ hồng nguyên, có thể hay không tiết lộ một chút, là chuyện gì? Vương tử cùng nữ hoàng bệ hạ gặp mặt về sau, tự nhiên liền biết. Vậy ta hỏi một chút, nhân loại phương diện người tới là ai a? Là Tháp Lỵ Toa Mã Nam Đới Nhĩ cùng Bình Sen Lạc Duy Nhĩ hai vị. Ạ Lẹt không nghĩ tới, nhân loại phương diện thế mà phái tới hai vị ma pháp sư cấp 9. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi gặp mặt nữ hoàng bệ hạ đi. Vương tử điện hạ không nghỉ ngơi một hồi. Không cần. Trắng đoan trong đại sảnh, một tên râu tóc bạc trắng lao nhân, lúc này ngay tại cho phép là trung niên nữ tính châm trà. Trên thân hai người đều mặc lấy 10 phần một mạc ma pháp bảo. Nếu có ma pháp đế quốc nhân viên cao tầng nhìn thấy hai người, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hai người này đương nhiên đó là ma pháp đế quốc 5 tên ma pháp sư cấp 9 thứ 2. Mà lúc này, tên nam tính kia ma pháp sư cấp 9 trên khuôn mặt tràn đầy lịnh nọt dáng tươi cười. Tháp Lỵ Toa, ngươi lần đầu tiên tới tinh linh nơi này, có rất nhiều sự tình không biết, đây là tinh linh sản xuất cố rượu, thế nhưng là đồ tốt ta, thích hợp ngài nhất mỹ nữ như vậy uống. A Lẹt nhìn xem ngay tại điền cùng xung xoe láo giả, cảm giác mình ăn vào một cái siêu cấp dưa lớn. Thế là cầm lấy một cái hoa quả, liền gặm vừa nhìn. Mặc dù nói, lão giả 10 phần định nói, nhưng là, nữ tử kia cũng không mua chướng. Vincent, ta nói qua bao nhiêu lần, chúng ta không thích hợp. Tháp Lỵ Toa, chúng ta làm sao có thể không thích hợp, hai chúng ta đều là ma pháp sư hệ hỏa, cũng đều là cấp 9 tồn tại, ngươi nói một chút, toàn bộ đại lục trừ ta, còn có ai xứng với ngươi? Chẳng lẽ còn có thể là đệ dịp cái kia ưa thích luyến đồng biến thái, hay là ngoa lai lý áo cái kia ưa thích nhiều ma thú qua nhân loại ra hỏa? Tháp Lỵ Toa, ngươi tổng không đến mức ưa thích Khắc Lệ Tư Gia đi. Ừ, ta liền ưa thích Khắc Lệ Tư Gia, chí ít cùng Khắc Lệ Tư Gia cùng một chỗ, so cùng ngươi dễ chịu. Vì cái gì a? Ta chỗ nào so ra kém Khắc Lệ Tư Gia? Ta cùng Khắc Lệ Tư Gia cùng nhau thời điểm, chí ít dâu ria sẽ không đâm mặt ta. Tháp Lỵ Toa, cũng bởi vì cái này. Nếu không muốn như nào? Ngươi xem một chút dâu mép của ngươi, dài như vậy, đến lúc đó khẳng định đâm mặt ta. Không phải, ngươi nói sớm a, nói sớm ta sớm đem dâu ria đi. A Lẹt lúc đầu chỉ là muốn nhìn hai tên ma pháp sư cấp 9 trước đó CP. Không nghĩ tới, thế mà nghe được nhiều như vậy tình bạo nội tình. A Lẹt lúc này cảm giác chính mình có một chút nguy hiểm. Tại Tây Đại Lục, người nào không biết, ma pháp đế quốc 5 vị kia ma pháp sư cấp 9, đây chính là đứng tại đại lục đỉnh tồn tại a. A Lẹt không nghĩ tới, ăn dưa ăn vào muốn chết người tình trạng. Ma pháp đế quốc 5 tên ma pháp sư cấp 9 một người ưa thích luyến đồng, một người là cái tiểu cậu, còn có một cái thế mà ưa thích ma thú, còn lại hai nữ tính ma pháp sư lại là lẫn nhau chân ái. A Lẹt biểu thị, sớm biết, hắn nói cái gì cũng không thay thế cha của hắn tới tham gia lần này hội nghị. Biết nhiều như vậy liên quan tới người ta lịch sử đen, A Lẹt rất hoài nghi, chính mình có thể hay không an toàn trở về thú nhân địa bàn. Tinh linh nữ hoàng bệ hạ đến. Ngay tại Vincent dự định thiêu hủy chính mình dâu ria, A Lẹt tính toán chính mình có thể hay không an toàn trở về thú nhân bộ lạc lúc, tinh linh nữ hoàng tiến nhập đại sảnh. Tháp Lỵ Toa miện hạ, Vincent miện hạ, A Lẹt vương tử, hoan nghênh các ngươi đến đây tham gia hội nghị. Gặp qua sẽ vì giả nữ hoàng bệ hạ nếu người đã đông đủ, ta liền nói thẳng, lần này để chư vị đến đây, là bởi vì, trước đây không lâu, chúng ta tinh linh cùng hồng nguyên sinh vật phát sinh một lần chiến đấu. Cái gì? Nữ hoàng bệ hạ xác định là cùng hồng nguyên sinh vật chiến đấu phát sinh sao? Đúng vậy, những sinh vật này xuất hiện tại một tòa không có mở ra đại tần vương triều trong vùng đất bí ẩn, mà lại cùng nhiều năm trước kia, ma pháp đế quốc phát hiện di hài một dạng. Nữ hoàng bệ hạ, tình hình chiến đấu như thế nào? Sinh vật hồng nguyên 4 cái, ta tinh linh một phương tính cả ta ở bên trong, hết thảy 18 vị tinh linh, đều là ta tinh linh nhất tộc bên trong tinh nhuệ nhân viên, trừ ta bên ngoài, mặt khác 17 tên tinh linh toàn bộ chiến tử, ta chém giết trong đó 3 cái. Tê mặc kệ là nhân loại hay là thú nhân, nghe được tinh linh nữ hoàng lời nói, đều hít một hơi khí lạnh. Tinh linh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, ở đây 3 người đều phi thường rõ ràng. 17 tên tinh linh nhất tộc tinh nhuệ nhân viên, nếu như là cùng nhân loại hoặc là thú nhân tác chiến, nhân loại cùng thú nhân muốn cam đoan thắng lợi, tối thiểu đến phái 100 người mới có hy vọng thủ thắng. Mà hồng nguyên sinh vật thế mà vẹn vẹn 4 cái, liền giết chết 17 tên tinh nhuệ tinh linh. Đây không phải đại biểu, một cái sinh vật hồng nguyên đánh mấy chục tên nhân loại hoặc là thú nhân một chút vấn đề không có. Không, tình huống có lẽ càng thêm hỏng bét, bởi vì tinh linh nữ hoàng nói, nàng cũng tham gia chiến đấu. Tinh linh nữ hoàng có thể tương đương với ma pháp sư cấp 9 a. Tại một tên ma pháp sư cấp 9 tham chiến tình huống dưới, y nguyên tổn thất thảm trọng như vậy, hồng nguyên đáng sợ vượt qua tưởng tượng a nữ hoàng kia bệ hạ có cái gì để nghĩ sao? Có, Vincent miện hạ,
ta hy vọng ma pháp đế quốc đình chỉ cùng Đông Lục ở giữa không có ý nghĩa chiến tranh tiêu hao, tiết kiệm lực lượng, lấy ứng đối Hồng Nguyên uy hiếp. Về phần thú nhân phương diện, ta hy vọng thú hoàng có thể đình chỉ rất đúng bắt chi địa thăm dò, đem tinh lực đều tập trung vào Hồng Nguyên sự vụ đi lên. Nữ hoàng bệ hạ, cùng Đông Lục chiến tranh, cho tới nay đều không phải là chúng ta ma pháp đế quốc chủ động bước lên, chúng ta coi như muốn kết thúc chiến tranh, chỉ sợ Đại Tần phương diện cũng sẽ không kết thúc. Mặc kệ là Đông Lục hay là Tây Lục, ta đều hy vọng có thể kết thúc không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Nữ hoàng bệ hạ, ngài cũng biết, đế quốc không phải ta một người định đoạt, ta chỉ có thể nói, ta sẽ hướng ba người khác chuyển cáo bệ hạ đề nghị. Sevilla nhìn về phía Alet, ta sẽ đem nữ hoàng bệ hạ đề nghị chuyển cáo cho phụ hoàng ta, về phần như thế nào quyết định, đây không phải là ta có thể đánh nhịp. Sevilla nhìn xem ma pháp đế quốc cùng thú nhân đại biểu, biết bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm ra quyết định, nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao Hồng Nguyên uy hiếp còn không có để bọn hắn bản thân cảm nhận được. Chương 93 đến Đông Lục, chương 93 đến Đông Lục, thật nhảm chán a. Doanh Khiên nhìn xem nhìn không thấy bờ hải dương, không ngừng cảm khái. Tại Tinh Linh đồng ý đem Doanh Khiên đưa về phía Đông Đại Lục sau, Tinh Linh phương diện liền điều động hai chiếc thuyền lớn, một chiếc chuyên môn tồn phóng 20,000 bình nước tăng trưởng nhanh, mà từ mật ngữ xâm lâm đi thuyền tiến về phía Đông Đại Lục, đã qua không sai biệt lắm nửa tháng. Vừa mới bắt đầu, Doanh Khiên vẫn tương đối hưng phấn, dù sao ra biển loại chuyện này, hắn hay là thứ nhất. Cũng không có mấy ngày, Doanh Khiên liền phát hiện, ra biển cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì ở trên biển, trừ biển, còn có biển. Gió êm sóng lặng thời điểm, tự nhiên không có chuyện gì, chỉ khi nào xuất hiện phong lãng, vậy đơn giản chính là muốn nhân mạng. Dù cho tinh linh thuyền có thể dùng ma pháp đến tránh cho bị phong lãng phá hủy, nhưng là sóng lớn tạo thành lắc lư ý nguyên đầy đủ tra tấn người. Doanh Khiên nhớ kỹ, trên biển đi thuyền ngày thứ ba, bọn hắn tao ngộ một trận phong bạo, mặc dù nói người cùng thuyền đều không có sự tình gì, nhưng là lay động kịch liệt, tạo thành Doanh Khiên nôn chính là hôn thiên hấp địa. Tăng thêm thời gian dài hàng hải 10 phần nhàm chán, Doanh Khiên lại không có sự tình gì tốt làm. Lúc đầu Doanh Khiên coi là ở trên biển đi thuyền, có cơ hội nhìn thấy hải yêu, nghe nói nữ hải yêu từng cái tướng mạo vũ mị, cơ hồn và phách. Kết quả đây, hơn 10 ngày đi thuyền xuống tới, đừng nói hải yêu, ngay cả chim biển đều không có nhìn thấy mấy cái. Điều ô ô ô, lúc này một trận tiếng kèn đột nhiên vang lên. Doanh Khiên vội vàng nhìn một phía, đột nhiên trông thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo hắc tuyến. Doanh Khỉ hệ sắc lập khắc kịp phản ứng, đó là đường ven biển. Nói cách khác, rốt cục đến phía Đông Đại Lục. Bất quá rất nhanh, Doanh Khiên liền phát hiện tinh linh thổi lên kèn lệnh nguyên nhân cũng không phải là thấy được lục địa, mà là thấy được những thứ khác. Doanh Khiên trông thấy có một chiếc thuyền từ mặt bên hướng bọn hắn tới gần, nhưng là khi nhìn rõ sở tới gần thuyền dáng vẻ thời điểm, Doanh Khiên sợ ngây người, bởi vì tới gần thuyền con của bọn họ lại là một chiếc lợi dụng hơi nước động lực đi thuyền mình tàu thủy. Mặc dù nói đến gần thuyền so tinh linh thuyền nhỏ hơn một chút, nhưng vấn đề là thuyền hai bên cái tia sáng loáng minh vọng lại hiện lộ mắt bất quá. Không đơn thuần là minh vọng, còn có trên thân thuyền mặt ngay tại toát ra đại lượng hơi nước ống khói. Doanh Khiên không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy dùng hơi nước khu động minh tàu thủy. Phía trước thuyền nghe, chúng ta là Đại Tần Đế Quốc thủy quân, hiện tại lập tức ngừng thuyền thu buồm, tiếp nhận kiểm tra. Phía trước thuyền nghe, chúng ta là Đại Tần Đế Quốc thủy quân, hiện tại lập tức ngừng thuyền thu buồm, tiếp nhận kiểm tra. Chiếc kia minh tàu thủy tại khoảng cách tinh linh thuyền còn có mấy trăm mét thời điểm, liền đã có người hô to lên. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tư Nhã xuất hiện tại Doanh Khiên bên người. Là Đại Tần Đế Quốc thủy quân, bọn hắn muốn chúng ta ngừng thuyền thu buồm, tiếp nhận kiểm tra. Ta đi xử lý. Triệu Tư Nhã nói một câu, tiếp lấy liền đạp không đi hướng chiếc kia hơi nước minh tàu thủy. Nhìn xem Triệu Tư Nhã leo lên minh tàu thủy, không bao lâu Triệu Tư Nhã liền một lần nữa trở về. Vừa rơi xuống đến, Triệu Tư Nhã liền đối với trên thuyền tinh linh nói ra: "Ta đã cùng bọn hắn nói xong, bọn hắn sẽ dẫn đạo chúng ta tiến về cây thành." Sau đó, hai chiếc tinh linh thuyền đi theo chiếc kia minh tàu thủy phía sau đi thuyền. Nhìn xem ở phía trước dẫn đường minh tàu thủy, Doanh Khiên hết sức tò mò, hắn rõ ràng nhớ kỹ, 5 năm trước, Đại Tần Đế quốc thuyền hay là dựa vào sức gió khu động thuyền buồm, 5 năm này thời gian, ban đầu thuyền buồm liền biến thành hơi nước khu động minh tàu thủy. Mặc dù nói, cái này minh tàu thủy còn có một số thô ráp, nhưng là, không hề nghi ngờ, đúng là đem hơi nước làm động lực khu động. Chẳng lẽ mình thời gian mấy năm không có ở, Đại Tần Đế quốc đã tiến nhập hơi nước thời đại. Trải qua mấy giờ đi thuyền, Doanh Khiên đám người đi tới một tòa ven biển thành thị. Tòa thành thị này đánh giá không lớn, Doanh Khiên xem chừng, nhân khẩu hẳn là sẽ không vượt qua vài người. Thành thị một mặt bên biển, một mặt gần núi, một bên khác có thể nhìn thấy mảng lớn diêm điện. Rất rõ ràng, tòa thành thị này trọng yếu nhất tác dụng chính là dùng để phơi muối, lấy thu hoạch muối ăn. Lúc này, theo Doanh Khiên đám người thuyền tới gần, một chút ngay tại thành thị phụ cận mặt biển bắt cá ngư dân nhao nhao ngừng lại. Nhìn cả người trắng đoan tinh linh thuyền, các ngư dân nghị luận ầm ĩ thuyền này nơi nào, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá thuyền này rất xinh đẹp. Lại nói chúng ta Đại Tần Đế quốc có thuyền như vậy sao? Đúng vậy à, nhìn hình thế, không giống chúng ta Đại Tần Đế quốc thuyền, chẳng lẽ là cái gì thuyền mới chủng? Tiến vào bến tàu về sau, tại thủy quân dẫn đạo bên dưới, tinh linh thuyền rất nhanh liền đỗ hoàn tất. Tiếp lấy, một chiếc thuyền nhỏ chở mấy tên binh sĩ đã tới Doanh Khiên chỗ thuyền. Mấy tên binh sĩ leo lên thuyền về sau, đối với Triệu Tư Nhã đi một cái lễ. Nhỏ là chân trưởng Lý Mạt Kỳ tham kiến đại nhân. Đạp không cảnh luyện khí sĩ tại Đại Tần Đế quốc địa vị có thể không có chút nào thấp, nếu như đạp không cảnh luyện khí sĩ gia nhập quân đội, nó địa vị cùng quân hầu tương đương. Tại Đại Tần Đế quốc, quân hầu là có thể thống soái 1000 người chức quan. Chân trưởng gặp Triệu Tư Nhã tương đương với gặp được một tên quân hầu. Đứng lên đi. Tại đại nhân. Lý Chân Trường, tại kê thành bên trong có bao nhiêu binh sĩ? Bẩm đại nhân lời nói,
Khê Thành có quân coi giữ 500. Để cho các ngươi 500 chủ, điều động toàn thành binh lực, đến đây gặp ta.
Nặng.
Các loại mấy tên đại tần đế quốc binh sĩ sau khi rời đi, Triệu Tư Nhã đối với mấy tên mang theo áo choàng tinh linh nói ra. Chúng ta đã đến địa phương, các loại đem đồ vật tháo xuống, các ngươi liền có thể trở về mật ngự xâm lâm. Bởi vì muốn đi vào đại tần đế quốc địa phương, cho nên tinh linh bọn họ đều dùng áo choàng, đem chính mình che đứng lên, để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Triệu Tư Nhã các hạ khách khí. Sau đó không lâu, trong thành 500 chủ liền dẫn 300 binh sĩ đã tới bên tàu. Nhỏ Mông Triệu tham kiến đại nhân.
A, ngươi là Mông thị nhất tộc?
Là, nhỏ đúng là Mông thị nhất tộc, bất quá chỉ là bảng chi mà thôi, tính không được người thế nào. Doanh Kiên nhìn đối phương một chút, đại tần đế quốc quân đội có tam đại họ, theo thứ tự là Vương, Được, Lý. Đại tần đế quốc bảy thành trở lên tướng lĩnh, cơ bản đều là ba nhà này tử đệ. Có thể nói, cùng ba nhà này giữ gìn mối quan hệ thì tương đương với đạt được quân đội phương diện duy trì. Mà Mông thị nhất tộc có thể nói là đại tần hoàng thất tín nhiệm nhất nhà võ tướng tộc. Bởi vì Mông thị nhất tộc trường kỳ cùng hoàng thất duy trì thông gia quan hệ. Mông thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm thế tử chính là công chúa của hoàng thất. Doanh Kiến biết, Mông thị nhất tộc trường kỳ tại Đông Cảnh cùng cự nhân và dạ tộc chém giết, dẫn đến Mông thị nhất tộc nhân khẩu không thể, bất quá, Mông thị nhất tộc nhân khẩu cố nhiên không nhiều, nhưng là lại tại đại tần quân đội có được to lớn danh vọng, đây là Vương, Lý, hai nhà không cách nào với tới. Cho nên, Mông thị nhất tộc có rất ít người sẽ ở trong nước đảm nhiệm đóng giữ nhiệm vụ. Cơ bản đều là tại biên cảnh địa khu, đảm nhiệm trấn thủ biên cương nhiệm vụ. Cho nên, đối với tại Kê Thành gặp được Mông thị nhất tộc người, mặc kệ là Triệu Tư Nhã hay là Doanh Khiên đều có một ít ngoài ý muốn. Trên thuyền này có vô cùng trọng yếu đồ vật, hy vọng có thể thích đáng vận chuyển. Đại nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Có Mông Triệu hiệp trợ, trên thuyền nước tăng trưởng nhanh chỉ phí hết 2 canh giờ, liền toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Sau đó, hai chiếc tinh linh thuyền tại bổ sung một chút đồ ăn cùng thức uống về sau, liền khởi hành quay trở về. Mà Triệu Tư Nhã cùng Doanh Khiên thì tiến vào Mông Triệu nhà. Cũng may Mông Triệu nhà diện tích không nhỏ, dung hạ được Doanh Khiên cùng Triệu Tư Nhã. Ban đêm hôm ấy, Triệu Tư Nhã liền tới tìm Doanh Khiên. Điện hạ, ta đêm nay liền muốn rời đi, lúc ta không có ở đây, điện hạ phải cẩn thận nhiều hơn.
Yên tâm, ta sẽ cẩn thận.
Bởi vì Doanh Khiên vừa mới trở lại Đại Tần Đế quốc, cho nên Triệu Tư Nhã đề nghị, trước không cần bại lộ thân phận của mình. Mà Triệu Tư Nhã thì dự định, trước liên lạc Thất Tinh Cung phương diện. Chỉ cần tìm được Thất Tinh Cung, liền có thể trực tiếp cùng hoàng đế liên hệ. Mà Triệu Tư Nhã tại đêm nay sẽ rời đi Kê Thành, tiến về Thất Tinh Cung. Chương 94 phong bạo tiến đến chương 94 phong bạo tiến đến Đại Tần Đế quốc, thành Hàm Dương, hoàng cung. Trong một tòa đại điện, một tên nữ tử mặc hắc bào, ngay tại phê chữa lấy tấu chương. "Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài đừng quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi."
"Không sao, ta còn chịu nổi, đất phi nạn hạn hán, nếu như trễ xử lý sẽ rất phiền phức, mà lại bây giờ đã mùa hè, gia tộc lại nên phạm biên, ta cần trước thời gian bố trí."
"Đúng rồi, Triệu Thái Phi còn tại nói nhau nhau muốn đi Tây Đại Lục sao?"
"Bẩm bệ hạ, Triệu Thái Phi hôm nay còn nói muốn đi Tây Đại Lục, bất quá bị nô tỳ cho khuyên lui."
"Có đúng không?"
"Trêu chọc, ngươi nói, Triệu Thái Phi nhi tử, có khả năng hay không còn sống?"
"Bệ hạ, năm đó Triệu Thái Phi đem nó con phó thác tại Thất Tinh Thiên Xu cung đời sau công chủ, từ ta Đại Tần Đế quốc tiến về Tây Lục, đâu chỉ ngàn dặm, trên biển còn có hải yêu làm loạn. Trên đường đi nguy hiểm trùng điệp, coi như có thể sống đến Tây Đại Lục, bây giờ, đông tây hai khối đại lục giao lưu hoàn toàn không có, Triệu Thái Phi có thể đi nơi nào tìm?"
Ngay lúc này, có một tên hoạn quan bước nhanh đến. Trêu chọc làm Doanh Tuyết Phi tín nhiệm nhất hoạn quan, trực tiếp ngăn ở trước mặt người kia.
"Bệ hạ, Thất Tinh Cung vừa mới đưa tới công văn khẩn cấp, nói có cấp tốc sự tình đấu."
"Thất Tinh Cung sao? Trêu chọc, làm phiền ngươi."
"Đây là nô tỳ phải làm." Chỉ gặp Trêu chọc từ tên kia hoạn quan cầm trên tay qua Thất Tinh Cung văn thư, tiếp lấy liền mở ra. Đừng nhìn Trêu chọc một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, trên thực tế, nếu như là những người khác, dám cùng Trêu chọc dùng một dạng phương pháp, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Làm Thất Tinh Cung văn thư, cũng không phải tùy tiện liền có thể quan sát. Thất Tinh Cung làm luyện khí sĩ đại bản doanh, tất cả do Thất Tinh Cung phát ra văn thư, cơ bản đều mang theo luyện khí sĩ thủ đoạn. Nếu như vừa mới là một người bình thường đến mở ra văn thư lời nói, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc văn thư, nó cũng đã bị trên văn thư mặt luyện khí sĩ bám vào thủ đoạn giết chết. Mà Trêu chọc, làm hoàng đế thiếp thân hoạn quan, tự nhiên là có thực lực trong người. Trêu chọc nhưng thật ra là một tên đỉnh cấp đạp không cảnh luyện khí sĩ. Hắn thực lực tại toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Trêu chọc mở ra Thất Tinh Cung văn thư chỉ nhìn một chút, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Doanh Tuyết Phi nhìn thấy Trêu chọc thế mà lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng là hiếu kỳ Thất Tinh Cung đến cùng nói cái gì. Bởi vì Doanh Tuyết Phi nhớ kỹ, từ chính mình ký sự bắt đầu, Trêu chọc liền có rất ít biểu tình gì, mà có thể cho nó giật mình, nói rõ chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
"Thế nào Trêu chọc?"
"Bẩm bệ hạ, Thất Tinh Cung truyền tin nói, Bát hoàng tử từ Tây Đại Lục trở về Đại Tần Đế quốc." Doanh Tuyết Phi phê duyệt tấu chương tay cũng dừng một chút. Sau đó hỏi, "Sự tình tin được không?"
Thất Tinh Cung nói, "Thiên Xu cung tiền nhiệm hộ pháp, Triệu Tư Nhã đã trở lại Thất Tinh Cung, đồng thời, Bát hoàng tử cũng cùng thứ nhất lên trở về."
Trêu chọc, "Để lang trung lệnh vương nghị, điều cấm quân 1000, tiến đến đón về bắt đệ."
"Bệ hạ, chuyện này là không phải hẳn là giữ bí mật, nếu để cho vương nghị biết, cái kia vị Dương quân cũng biết, vạn nhất vị Dương quân Doanh Tuyết Phi biết Trêu chọc ý tứ."
Bất quá nàng hay là cường ngạnh nói, "Chuyện này liền giao cho vương nghị đi làm. Mặt khác, ngươi lại phái người thông chi Triệu Thái Phi, đem tin tức này nói cho nàng."
Nặc.
Thành Hàm Dương, hoàng cung phía bên phải, một tòa phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, tại toàn bộ thành Hàm Dương bên trong, nơi này cũng là vô cùng dễ thấy. Bởi vì liền ngay cả nó bên cạnh hoàng cung,
cũng chỉ có bộ phận địa phương còn có lửa đèn. Về phần thành Hàm Dương địa phương khác, căn bản là một vùng tăm tối, nhưng là tòa phủ đệ này lại là toàn bộ đều là đèn đuốc sáng trưng. Mà lại, huyên náo thanh âm truyền ra vài trăm mét. Nhưng tại chấp hành cấm đi lại ban đêm thành Hàm Dương, một cái như vậy trái với cấm đi lại ban đêm quy định địa phương, tuần tra thành vệ bộ đội, dù cho từ trước cửa trải qua, cũng thờ ơ bởi vì nơi này là vị Dương quân phủ đệ. Vị Dương quân nếu như không có ngoài ý muốn, đã có thể xác định chính là Đại Tần đế quốc đời tiếp theo hoàng đế. Mặc dù nói, Doanh Tuyết Phi tại 5 năm trước leo lên hoàng đế bảo tọa, trở thành Đại Tần đế quốc từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hoàng đế. Nhưng là, Doanh Tuyết Phi trở thành hoàng đế, trên thực tế tại Đại Tần đế quốc là chiêu đến rất nhiều người bất mãn. Rất nhiều đại thần cho là, coi như tiên hoàng dòng dõi đều bỏ mình, hoàng đế cũng hẳn là từ Doanh Thị chi thứ bên trong tuyển, mà không phải giao cho một vị nữ tử trên tay. Đương nhiên, dám nói như thế nào, bây giờ mộ phần cây đều đã có thể hóa mát. Bất quá, triều trung quan viên hay là nghĩ đến một cái biện pháp khác. Đó chính là yêu cầu, Đại Tần đế quốc đời tiếp theo hoàng đế, không có khả năng là Doanh Tuyết Phi dòng dõi. Mà Doanh Tuyết Phi cũng biết, chính mình có thể trở thành Đại Tần đế quốc hoàng đế, đã là lớn nhất thành tựu, con trai mình là tuyệt đối không thể nào lại trở thành Đại Tần đế quốc hoàng đế, đây là văn võ quan viên, tôn thất cũng sẽ không cho phép. Cho nên, Doanh Tuyết Phi chỉ có thể từ Doanh Thị chi thứ bên trong, chọn lựa một người, làm hoàng vị người thừa kế. Mà trải qua thời gian mấy năm chọn lựa, vị Dương Quân, Doanh Hoa, trở thành cuối cùng chỗ hết tài năng nhân tuyển. Mà theo Đại Tần đế quốc đời tiếp theo người nối nghiệp xác nhận, vị Dương Quân Doanh Hoa, cái này lúc đầu không có bao nhiêu người quan tâm Doanh Thị tử đệ, đột nhiên biến thành Đại Tần đế quốc tôn quý nhất nam tử. Thế là, triều trung quan viên, huân quý, tự nhiên là chen chúc mà tới. Mà Doanh Hoa cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, vì lôi kéo nhân tâm, Doanh Hoa mỗi ngày tại phủ đệ thiết yến, cùng đến đây quan viên, huân quý cùng vui. Dù sao lấy hắn bây giờ thân phận, có là người cho hắn bên trên cột đưa tiền. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Doanh Hoa một bên cầm chén rượu, một bên la lớn. Ngay lúc này, một tên lão giả áo xám, lặng lẽ đi tới Doanh Hoa bên người, đưa lô thai ở tại bên người nói cái gì? Người nói là sự thật. Quân thượng, đây là Lang Trung lệnh Vương Nghị đại nhân đưa tới tin tức, thiên trần vạn sát. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác là lúc này? Doanh Hoa mặc dù đã bị xác định là đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế, nhưng là, dù sao hẳn là đi nghi thức vẫn chưa đi xong. Cho nên Doanh Hoa trước mắt y nguyên vẫn chỉ là vị Dương Quân, mà không phải thái tử. Nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, lúc đầu coi là đã chết bắt hoàng tử, lại về tới đại thần. Phải biết, một khi bắt hoàng tử thật trở về, như vậy địa vị của mình coi như giữ không được ca luận thân sơ, người ta cùng đường kim bệ hạ là chị em ruột, chính mình bất quá là chi thứ mà thôi, luận bối phận, chính mình còn phải gọi bệ hạ đường cô. Mà bắt hoàng tử thế nhưng là cùng bệ hạ là tỷ đệ á luận thân phận, chính mình là chi thứ, mặc dù nói, cả triều văn võ đối với bệ hạ đang lâm đại bảo có một ít ý kiến, nhưng là lựa chọn chính mình hoàn toàn là bởi vì không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là, bây giờ, tiên hoàng nhi tử, can chính miêu hồng người thừa kế trở về, chính mình cái này chi thứ lập tức trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể nói, một khi bắt hoàng tử trở lại Hàm Dương, như vậy triều trung hơn phân nửa đại thần đều sẽ đảo hướng nó. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Không được, mình tuyệt đối không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đang thưởng thức qua quyền lợi mang tới mỹ rượu tư vị về sau, Doanh Hoa đã không muốn tại trở lại cuộc sống trước kia. Mặc dù nói, trước kia hắn thân là vị Dương Quân, sinh hoạt so Đại Tần đế quốc 99.99 người đều tốt, nhưng là, tại trải nghiệm qua dưới một người, trên bạn người tư bị sau, Doanh Hoa liền biết, chính mình trúng độc, loại độc này tên là quyền lợi. Hắn đã không thể thoát khỏi loại độc này khống chế, hắn đã nghiện. Điêu, ngươi lập tức dẫn người, tiến về cây thành, ta sẽ để cho Vương Nghị chậm lại tốc độ. Tiếp lấy, Doanh Hoa đối với mình cổ làm một thủ thế. Điêu minh bạch Doanh Hoa ý tứ. Đó chính là giết Doanh Kiên. Quân thượng, lao nô minh bạch. Mặc dù nói, ám sát hoàng tử là một cái tội lớn, nhưng là, hắn dù sao cũng là Doanh Hoa bồi dưỡng tử sĩ. Đối với Doanh Hoa tự nhiên là trung thành tuyệt đối. Doanh Kiên trở lại Đại Tần đế quốc tin tức cũng không có truyền ra, biết nó trở lại Đại Tần người cũng chỉ có thà rằng không thường có hạn một nhóm người mà thôi. Bất quá, bởi vì Doanh Kiên trở về, Đại Tần đế quốc cao tầng đã thổi lên một cơn báo tác. Chương 95 giải quyết ám sát, chương 95 giải quyết ám sát lúc này, không chút nào biết mình đã trở thành Đại Tần đế quốc trung tâm phong bạo Doanh Kiên, loại này kê thành trải qua nửa ngày câu cá, nửa ngày đọc sách cuộc sống tạm bợ. Bởi vì muốn đối với thân phận của mình giữ bí mật, cho nên Doanh Kiên trong khoảng thời gian này, tại kê thành sinh hoạt vô cùng đơn giản, liền ba điểm trên một đường thẳng. Chỗ ở, Mông Triệu thư phòng, cùng Mông Triệu phía ngoài bờ sông. Sinh hoạt mặc dù đơn giản, nhưng cũng xem như tương đối phong phú. Hôm nay, Doanh Kiên giống thường ngày, mang theo cần câu cá đi câu cá. Lúc đầu đi, Doanh Kiên trước kia là không câu cá, nhưng là đoạn thời gian trước, bởi vì không có chuyện để làm, lại vừa vặn nhìn thấy cần câu cá, thế là liền muốn thử một lần. Kết quả Doanh Kiên phát hiện, hắn thế mà đối với câu cá trên loại chuyện này nghiện. Trước kia Doanh Kiên nhìn xem những cái kia người câu cá, sẽ còn chế rêu đối phương, cho là câu cá có gì tốt. Mà bây giờ, Doanh Kiên thì biểu thị, trước kia là chính mình nông cạn, câu cá loại chuyện này thật đúng là không tệ a, đi vào chính mình trước đó thường xuyên câu cá vị trí, Doanh Kiên bắt đầu chuẩn bị câu cá. Thế nhưng là, Doanh Kiên không có chú ý tới, tại sông đối diện một mảnh trong bụi cỏ, một chi lóe hàn quang bó mũi tên, nhắm ngay hắn. Mà Doanh Kiên càng không có chú ý tới, bình thường thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ câu cá mấy người, đã biến đổi bộ dáng. Sàn sạt Doanh Kiên nhìn về phía đối diện lùm cây, chỉ gặp bờ bên kia lùm cây không ngừng lung lay. Nhìn xem lùm cây kịch liệt động tĩnh, Doanh Kiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là một con lợn rừng. Kỳ thật, trước đó, Doanh Kiên tại bờ sông gặp được một đám lợn rừng,
chẳng qua là lúc đó lợn rừng đến bờ sông chỉ là đến bơi bùn, mà lúc đó Doanh Kiên chỉ có một người, cân nhắc đến vũ khí trên tay của chính mình không đủ để đối với lợn rừng tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả, cho nên song phương đều không có làm ra chuyện khác người gì. Mà nhìn xem lùm cây động tĩnh, Doanh Kiên phỏng đoán khả năng chính là đoạn thời gian trước gặp phải lợn rừng đi. Chỉ là để Doanh Kiên không có nghĩ tới là ngay sau đó trong bụi cỏ thế mà bay ra một cái người. Phù phù, người kia chính mình rơi vào trong nước, ngay sau đó một mảnh đỏ bừng liền phiêu tiếp nước mặt. Doanh Kỳ hệ sạc lập ngựa ý thức được không ổn. Ngay tại Doanh Kiên dự định móc ra bên hông mình lôi minh đốn hỏa thương lúc, đột nhiên nhìn thấy tại chính mình phụ cận mấy cái người câu cá thế mà móc ra nỏ tay. Nhìn đối phương đưa tay nỏ nhắm ngay chính mình, Doanh Kiên thầm nghĩ, những người này tại sao lại muốn tới giết chính mình? Bất quá ngay tại những người kia dự định bóp nỏ máy thời điểm, mấy tên toàn thân áo đen người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem mấy người cắt cổ. Nhìn xem trong nháy mắt liền bị giết chết thích khách Doanh Kiên lúc này còn không có kịp phản ứng. Nô tỳ gặp qua Tín Nguyên Quân. Tín Nguyên Quân, xưng hô thế này Doanh Kiên đều nhanh quên. Là ngươi? Đợi thấy rõ người tới thời điểm, Doanh Kiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhận thức ra hiện người chính là trong cung một tên hoạ quan, trêu chọc. Mà vừa mới xuất hiện những người áo đen kia, Doanh Kiên cũng nhận biết, chuyên môn cho hoàng đế nửa sự tình ảnh vệ. Xem ra, cuộc sống nhàn nhã của mình phải kết thúc. Cái gì? Thất bại? Chuyện gì xảy ra? Điêu nhìn trước mắt người, kinh ngạc không thôi. Đại nhân, chúng ta bị cướp giết người của chúng ta là ảnh vệ. Cái gì? Nghe chút là ảnh vệ độc tay, Điêu lập tức ý thức được, xảy ra chuyện lớn. Ảnh vệ là dạng gì tồn tại, Điêu so với chính mình những thủ hạ kia càng rõ ràng hơn. Làm trực thuộc ở hoàng đế tổ chức bí mật, ảnh vệ trọng yếu nhất nguyên tắc chính là bảo hộ hoàng đế cùng cho hoàng đế xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu mục tiêu bên người xuất hiện ảnh vệ, như vậy đại biểu hoàng đế đã phái ra lực lượng của mình, phía bên mình một kích không trúng không có cơ hội thứ hai. Không tốt, người tên hỗn đản này. Đột nhiên, Điêu ý thức được, nếu quả như thật là ảnh vệ xuất thủ, thủ hạ của mình không có khả năng từ ảnh vệ trong tay chạy thoát. Dù sao, ảnh vệ người đều là luyện khí sĩ, mặc dù nói đẳng cấp không cao, nhưng là khả năng đặc biệt ám sát, truy tung. Mà chính mình thủ hạ này, bất quá chỉ là một tên người bình thường, mặc dù cũng có một chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không có khả năng từ ảnh vệ trên tay chạy thoát. Nhưng là đối phương lại có thể trở về báo tin, như vậy duy nhất một cái khả năng chính là ảnh vệ là cố ý thả hắn đi, bởi vì ảnh vệ muốn câu ra người sau lưng. Nghĩ đến đây, Điêu liền ý thức đến, nơi này đã bại lộ. Bất quá ảnh vệ người hẳn là còn không có tới đây, bởi vì Điêu ở ngoại vi bố trí rất nhiều người, liền xem như ảnh vệ cũng không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Ngay tại hắn dự định lúc rời đi, gian phòng đại môn bị phá tan, chỉ gặp một đội người của quân đội xông vào. Nhìn thấy tiến đến lại là người của quân đội, Điêu lập tức ý thức được, ảnh vệ không đơn giản thực lực cường hãn, ngay cả đầu óc cũng tốt rất. Nếu như ảnh vệ trực tiếp tới, khẳng định sẽ bị chính mình an bài ở ngoại vi nhân viên phát hiện, đến lúc đó, khắp nơi có người sớm cảnh báo tình huống dưới, chính mình vẫn là có thể chạy mất. Nhưng là, trực tiếp để quân đội tới, lại có thể tránh đi người bên ngoài biên, bởi vì quân đội ở trong thành bốn chỗ hoạt động, không thể bình thường hơn được. Người bên ngoài coi như nhìn thấy, cũng sẽ không cảnh báo. Bất quá Điêu cũng biết, chính mình nhất định không có khả năng lạc đến ảnh vệ trên tay, chính mình là doanh hoa thần tín, một khi rơi xuống ảnh vệ trên tay, Điêu không cho rằng mình có thể gánh vác được ảnh vệ thủ đoạn, bởi vì ảnh vệ xưa nay không làm cái gì nghiêm hình bức cung, mà là trực tiếp bên trên chủ ấn. Vì cam đoan doanh hoa, Điêu biết mình không thể còn sống rơi xuống ảnh vệ trên tay, mà chỉ có chính mình không đem doanh hoa khai ra, như vậy người nhà của mình liền không có việc gì. Thế là Điêu quả quyết lấy ra một cái bình sứ, bên trong là kịch độc. Bù bù, hai chi tên nỏ bắn tới, vừa bắn trúng mục tiêu Điêu hai cánh tay, trực tiếp đem nó hai cánh tay phế bỏ. Hừ, tại ta khu vực phòng thủ bên trong làm ám sát, đây là xem thường ta Mông thị nhất tộc sao? Mông Triệu mặt mũi tràn đầy nộ khí đi đến. Trước đây không lâu, hắn vừa mới biết được Doanh Kiên thân phận, biết Doanh Kiên chính là tiên hoàng duy nhất sống sót hoàng tử Tín Nguyên Quân, đồng thời cũng biết có người muốn ám sát Tín Nguyên Quân. Mông Triệu lúc đó liền bạo nộ rồi. Phải biết, Kê Thành thế nhưng là chính mình khu vực phòng thủ, dù là chính mình trước đó không biết Doanh Kiên thân phận, nhưng là tại chính mình khu vực phòng thủ xuất hiện giết người sự kiện, chết hay là hoàng đế đệ đệ, bất kể như thế nào, chính mình khẳng định khó thoát trách phạt. Có lẽ xem ở Mông thị nhất tộc công lao bên trên, Mông Triệu có thể miễn ở vừa chết, nhưng là đời này Mông Triệu khẳng định không tiếp tục kiến công lập nghiệp cơ hội. Mà nếu để cho Mông Triệu khi một tên bình dân bách tính, đối với Mông Triệu tới nói, đây là không thể nào tiếp thu được. Dù sao, Mông thị nhất tộc nam tử luôn luôn lấy ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp làm đinh. Nếu như biến thành bình dân lời nói, thế nhưng là ngay cả Mông thị nhất tộc gia phả đều không bảo được. Cho nên, Mông Triệu phi thường tức giận tại chính mình khu vực phòng thủ bên trong làm người ám sát viên. Khi lấy được ảnh vệ chỉ thị về sau, Mông thị tự mình dẫn đầu thân vệ của mình đến đây bắt lấy thích khách. Nhìn xem trên đất bình sứ, Mông Triệu một chỉ Điêu, nói ra, đem nó hai tay, cái cầm tháo, cẩn thận kiểm tra, tại giao cho ảnh vệ trước đó, ta không hy vọng hắn chết. Nặng, trêu chọc, nói thế nào, hết thảy đều là ý của bệ hạ. Đúng vậy, Tín Nguyên Quân trở về tin tức truyền đến bệ hạ trên tay lúc, bệ hạ liền có kế hoạch. Trêu chọc, ta có thể hỏi một chút, bệ hạ tình cảnh phi thường không ổn sao? Tín Nguyên Quân có chỗ không biết, bệ hạ mặc dù đã là cao quý hoàng đế, nhưng là thân là nữ tử, trở thành đại tần hoàng đế, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, bởi vậy trong triều bất mãn bệ hạ người rất nhiều, cho nên bệ hạ tình cảnh mười phần gian nan, ngay cả phụ trách cung đình thứ vệ lãng bên trong làm cho đều không phải là bệ hạ người tâm phúc. Bất quá lần này sự kiện ám sát Tín Nguyên Quân thế nhưng là bệ hạ giải trừ một cái to lớn gian nan khổ cực a. Nghe trêu chọc lời nói, Doanh Kiên cảm xúc có một ít xa xút nói, có đúng không, ta còn thực sự là không nghĩ tới à, vừa về đến sẽ có thể giúp đến tứ tỷ. Điểm đỏ kê thành, điểm màu lục hàm dương chương 96 đất phong chương 96 đất phong. Lúc này, Doanh Kiên đã phản ứng lại, chính mình trở về tin tức, bị chính mình tứ tỷ lợi dụng, dùng để bắt được trong triều một chút thế lực. Thì như nói, phái người người ám sát chính mình. Lấy những ngày này, Doanh Kiên hiểu rõ đến tình huống, người ám sát chính mình, hẳn là trước đây không lâu bị xác định là đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế vị Dương Quân. Nếu như nói, chính mình không trở lại, như vậy vị Dương Quân tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng hoàng vị người thừa kế, nhưng là, vấn đề là, chính mình cái này cùng hoàng đế liên hệ máu mủ thêm gần người trở về. Có câu nói rất hay, phụ chết tử kế, huynh trung đệ cập. Như vậy về tình về lý, hoàng vị người thừa kế xác suất lớn đều sẽ rơi xuống Doanh Kiên trên thân. Dù sao, Doanh Kiên là tiên hoàng đích hệ huyết mạch, mà vị Dương Quân vẹn vẹn chỉ là chi thứ huyết mạch. Tại hoàng thất chính hệ huyết mạch còn có người tình huống dưới, là không thể nào đến phiên chi thứ. Như vậy, Doanh Kiên đối với vị Dương Quân tới nói, chính là cùng nó đoạn hoàng vị tồn tại. Về phần nói, vị Dương Quân có thể hay không làm như vậy, tại Doanh Kiên xem ra, phi thường sẽ. Bởi vì vị Dương Quân cùng Doanh Kiên là không có tư cách tiến hành cạnh tranh. Nếu như nói, vị Dương Quân cùng Doanh Kiên một dạng, đều là tiên hoàng dòng dõi, như vậy vị Dương Quân có lẽ sẽ không phải thích khách tiến hành ám sát, bởi vì hắn còn có tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Nhưng vấn đề là, vị Dương Quân là không có tư cách cùng Doanh Kiên tranh. Dù sao nó là chi thứ, trừ phi tạo phản thành công, hoặc là Doanh Kiên vô hậu, còn chết tại hắn đằng trước, nếu không, vị Dương Quân đời này đều cùng hoàng vị vô duyên. Mà vì hoàng vị, Doanh Kiên tin tưởng vị Dương Quân sẽ làm ra phái thích khách ám sát loại chuyện như vậy. Dù sao, liền liên thân huynh đệ ở giữa, vì hoàng vị đều có thể giơ lên đồ đao, điên cùng giết chóc, huống chi Doanh Kiên cùng vị Dương Quân đúng vậy quen. Hai người một năm nhiều nhất gặp cái một hai mặt, không chừng hai người liền đối phương hình dạng thế nào cũng không biết. Thật giống như Doanh Kiên, cho dù đối với vị Dương Quân có một chút hiểu rõ, nhưng là cũng bèn bèn chỉ giới hạn ở biết có hắn một người như vậy. Về phần nói, nó là béo, là gầy, là cao, là thấp, Doanh Kiên cũng không biết. Doanh Kiên xem chừng, mình bây giờ đứng tại vị Dương Quân trước mặt, hắn cũng không nhất định nhận biết mình. Cho nên nói, tại hoàng vị trước mặt, hai cái có thể nói không quen nhau thân thích, phái người giết chết đối phương, cũng không có cái gì áp lực. Đương nhiên, từ trêu chọc trong lời nói, Doanh Kiên cũng có thể nghe ra, mình bị người ám sát phía sau, còn dính dấp càng lớn phong bạo, bất quá đây cũng là Doanh Kiên trước mắt tiếp xúc không đến sự tình. Tín Nguyên Quân, nô tỳ lần này đến đây, còn bị truyền đạt bệ hạ ý chỉ. Bệ hạ có chỉ, Tín Nguyên Quân nay lấy 19, theo biên chế, nên ban thưởng đất phong. Tín Nguyên Quân, bệ hạ có hai khối đất phong thờ ngài lựa chọn. Thứ nhất là kê thành phía bắc 1.500 dặm Tiếu Sinh Thành, một chỗ khác thì là Nam Cảnh Mục Dương, không biết Tín Nguyên Quân trung ý một chỗ nào à? Doanh Kiên lúc này hoàn toàn là một bước, không phải, chính mình vừa mới trở về, ngay cả đô thành Hàm Dương đều không có tiến, liền để chính mình đi đất phong. Cái này, bất quá nghĩ lại, Doanh Kiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình vị này tứ tỷ, tạm thời không hy vọng chính mình về thành Hàm Dương. Về phần nguyên nhân sao? Rất đơn giản, không để cho hướng bên trong người gây sự. Chính mình tứ tỷ trở thành Đại Tần Đế quốc vị thứ nhất nữ hoàng đế, cái này thế tất sẽ tạo thành phi thường kịch liệt dung chuyển. Đây là tất nhiên, dù sao Trung Quốc trong lịch sử vị thứ nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trở thành hoàng đế, Lý Đường Tôn thất làm ra bao nhiêu phản loạn. Đối với nữ tử làm hoàng đế chuyện này, Đại Tần Đế quốc cũng là lần đầu. Mà một việc một khi thời gian lâu dài, liền sẽ bị người cho là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên Doanh Kiên có thể phỏng đoán, chính mình vị này tứ tỷ tình cảnh khả năng không phải là không tốt, mà là phi thường hỏng bét. Mà nếu như chính mình trở lại Hàm Dương, như vậy thế tất sẽ bị người xem như một lá cờ. Một chút bất mãn chính mình tứ tỷ người sẽ lấy thân phận của mình hướng mình tứ tỷ nổi lên, bọn hắn sẽ nghĩ phương nghĩ cách đem chính mình đẩy lên hoàng vị, mà chính mình một khi bị người làm một tên cơ sĩ như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào cũng sẽ không là chuyện tốt. Chính mình tứ tỷ đã làm 5 năm hoàng đế, Doanh Kiên không cho rằng chính mình tứ tỷ sẽ là một tên xòa bạc điểm. Có thể từ năm đó nạn binh hỏa ở trong chỗ hết tài năng, tịnh tọa ổn hoàng đế vị trí này 5 năm, dùng đầu ngón chân muốn đều có thể biết chính mình vị này tứ tỷ khẳng định là tâm ngoan thủ lạn, chính mình cùng nàng đấu không chừng chết như thế nào cũng không biết. Doanh Kiên cũng không cho rằng chính mình là người xuyên việt liền có thể 100% đấu qua được người khác. Phải biết, đế hoàng giáp tâm loại vật này, Doanh Kiên bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều không có học qua. Quyền như loại vật này, không phải nhìn một chút kịch truyền hình liền có thể học được. Chính mình một cái rời đi Đại Tần Đế quốc thời gian 5 năm thái kê, đối mặt đã kinh doanh thời gian 5 năm tứ tỷ. Trên lệnh này, cũng không phải 600.000 đối với 400.000, mà là chiến ngũ cặn bã đối với trạng thái toàn thịnh phất lợi xa. Lui 10.000 bước, coi như Doanh Kiên có thể tại N nhiều chi cầm người trợ giúp bên dưới, thắng chính mình tứ tỷ, trở thành hoàng đế, kết quả giống nhau sẽ không tốt. Bởi vì Doanh Kiên nếu như muốn thắng chính mình tứ tỷ, không có khả năng dựa vào chính mình lực lượng, có lẽ nói, các loại binh công xưởng đẳng cấp đề cao về sau, có thể dựa vào võ lực giải quyết. Nhưng là, hiển nhiên, một khi trở lại thành Hàm Dương, Doanh Kiên không có thời gian này cùng cơ hội. Mà dựa vào ngoại nhân lấy được thắng lợi, kết quả chính là, ngoại nhân tất nhiên sẽ trở thành Doanh Kiên sau đó hoàng đế kiếp sống bán cất sơn. Các triều đại đổi thay, ngoại thích tại sao phải xuất hiện, còn không phải bởi vì hoàng đế thế yếu, chỉ có thể dựa vào mẫu thân mình nhà thế lực. Mà Doanh Kiên nếu như trở lại Hàm Dương, tình huống liền cùng tuổi nhỏ hoàng đế một dạng. Vì đặt thành một mục tiêu, mà mượn nhờ người khác lực lượng, nhưng là, có câu nói rất hay, khó trả nhất đồ vật chính là nhân tình. Người ta tại ngươi khi yếu ớt giúp ngươi, hiện tại ngươi trở thành hoàng đế, tự nhiên muốn hồi báo người ta. Như vậy, người ta đem trong nhà mình một số người đưa lên quan chức, ngươi tổng không tiện nói gì đi. Người ta gia tộc tử đệ tham cái ô, thu cái hối, nhìn xem trước kia tổng lòng chi công phân thượng, ngươi cũng nên thả người ta một ngựa đi. Người ta tân tân khổ khổ giúp ngươi cầm tới hoàng vị, ngươi khen người nhà một cái lai bái không tên, vào chiều không xu thế, kiếm giày lên điện không quá phận đi. Nhưng là cái này đặc nương chính là bọn vị bá kiện bộ a. Mặc dù nói, Doanh Kiên có được hệ thống binh công xưởng, chỉ cần binh công xưởng đẳng cấp đi lên, hoàn toàn có thể dựa vào tính áp đảo vũ khí, cặc cặc giết lung tung. Nhưng vấn đề là, quản lý quốc gia không phải có võ lực liền có thể. Mà lại, binh công xưởng vũ khí cho dù tốt, cũng phải người tiến hành thao tác. Cho nên, đối với Doanh Kiên tới nói, trước mắt, xác thực không thích hợp trở lại thành Hàm Dương. Bởi vì đối với Doanh Kiên tới nói, Hàm Dương hiện tại chính là một cái vũng bùn, một khi đi vào, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Nếu như muốn tại trong vòng thời gian quy định, hoàn thành binh công xưởng bàn bố nhiệm vụ, như vậy Doanh Kiên chỉ có nhảy thoát Hàm Dương cái này đáng ghét địa phương mới có thể. Bất quá, chính mình tứ tỷ cho mình lựa chọn hai cái đất phòng, có thể có một chút không thích hợp a, cái này Sáo Thành còn tốt một chút, mặc dù nói tới gần Đại Tần Đế quốc cùng Ma Pháp Đế quốc giao chiến chiến tuyến, nhưng là, dù sao khoảng cách chiến tuyến còn có hơn 800 dặm. Trên cơ bản có thể khẳng định sẽ không ra chuyện gì. Mà lại, Sáo Thành chỗ Đại Tần Đế quốc nội địa, tăng thêm là tiền tuyến trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, cho nên kinh tế phồn vinh. Bất quá, Sáo Thành xung quanh có đại lượng chú quân, trên lý luận tới nói, trên đất phong quân đội, Doanh Kiên có được nhất định quyền điều động. Nhưng là Sáo Thành quân đội, Doanh Kiên căn bản không điều động được, bởi vì đó là phía trước chiến tuyến dự bị bộ đội, chỉ nghe hoàng đế mệnh lệnh, liền xem như phong quân cũng không có quyền lợi điều động. Mà lại, Sáo Thành cùng xung quanh quân đội, bởi vì muốn gánh chịu cùng Ma Pháp Đế quốc tác chiến nhiệm vụ, cho nên cho tới nay đều bảo trì trung lập. Nếu như mình tuyển Sáo Thành làm đất phong, như vậy đối với binh công xưởng phát triển bất lợi. Mà Thành Mục Dương thì không giống với. Thành Mục Dương ở vào đại bị hiện cảnh phía nam địa khu, tới gần gỗ lìn phạm vi thế lực. Mặc dù nhân khẩu không có bao nhiêu, nhưng là Thành Mục Dương quản hạt địa phương phi thường lớn, càng quan trọng hơn là Thành Mục Dương có được phong phú quan sát, hơn nữa còn tới gần bờ biển. Ta tuyển Thành Mục Dương làm đất phong. Chương 97 tương lai quy hoạch, chương 97 tương lai quy hoạch điện hạ, ngài là không phải tính sai, Mục Dương thế nhưng là tới gần biên cảnh phía nam, một mực ở vào gỗ lìn quấy rối ở trong a. Ngài vừa mới có phải hay không đem Sáo Thành cùng Thành Mục Dương làm phản? Trêu chọc có nghi hoặc như vậy, là phi thường bình thường, bởi vì hắn thấy, chỉ cần là một người bình thường, đều sẽ lựa chọn Sáo Thành mà không phải Mục Dương. Mặc dù nói, một khi đến Sáo Thành, thế tất tương đương với biến hình giam lỏng, mà lại, luận lớn nhỏ, Thành Mục Dương là Sáo Thành hơn gấp 10 lần. Nhưng là, Sáo Thành an toàn a? Sáo Thành xung quanh có mười mấy vạn quân đội, mà lại nhân khẩu đông đúc, kinh tế phồn vinh, đi nơi nào, coi như khi một cái không có thực quyền phong quân, chí ít cũng là áo cơm không lo. Nhưng là, Thành Mục Dương nhưng là khác rồi. Nếu như đất phong tuyển tại Thành Mục Dương, như vậy sát thực sẽ không lọt vào giam lỏng, thậm chí bệ hạ cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Nhưng vấn đề là, tại Thành Mục Dương nguy hiểm a, Thành Mục Dương cố nhiên lâm hải, hoàn cảnh địa lý, khí hậu, thủy văn điều kiện đều tính không sai, nhưng là có một vấn đề, cái kia coi như Thành Mục Dương khoảng cách gỗ lìn phạm vi thế lực quá gần. Hàng năm gỗ lìn đều sẽ đối với Thành Mục Dương quản hạt địa khu tiến hành xâm lấn, mặc dù nói đế quốc tại Thành Mục Dương đồn trú không ít quân đội, nhưng là so với gỗ lìn khổng lồ số lượng tới nói, Thành Mục Dương trú quân nhân số thực sự có một chút thiếu đi, chỉ có thể cố thủ có hạn mấy nơi địa phương khác căn bản vô lực thủ vệ. Cái này dẫn đến Thành Mục Dương địa khu hàng năm có đại lượng lương thực cùng nuôi dưỡng súc vật đều sẽ bị gỗ lìn cướp bóc đi, mà lại liền xem như cố thủ cũng không nhất định có thể thủ được. Thành Mục Dương có bao nhiêu lần thất thủ ghi chép? Nếu như không phải là bởi vì Thành Mục Dương là đế quốc trọng yếu quặng sắt nơi sản sinh, đế quốc mới sẽ không ở nơi nào đóng quân đại lượng quân đội. Cho nên trên lý luận tới nói, Thành Mục Dương hẳn là sẽ không trở thành Doanh Kiên lựa chọn mới đối. Sự thật cũng xác thực như vậy, nếu như dựa theo tình huống bình thường, Doanh Kiên xác thực không nên hiện tại Thành Mục Dương, mà hẳn là hiện tại Sáo Thành. Nhưng là, đối với Doanh Kiên tới nói, Thành Mục Dương mới là thích hợp hắn phát triển địa phương. Làm có được hệ thống binh công xưởng người, Doanh Kiên nếu như đem binh công xưởng sắp đặt tại Sáo Thành, như vậy binh công xưởng thăng cấp phát triển thế tất nhận ảnh hưởng to lớn. Doanh Kiên cũng không cho rằng mình có thể tại vị kia tứ tỷ dưới mí mắt đem binh công xưởng phát triển đến 4 5 6 cấp. Mà tại hiểu qua Tây Đại Lục ma pháp khoa học kỹ thuật về sau, Doanh Kiên đã biết, coi như lấy cấp 2 binh công xưởng năng lực, cũng không nhất định có thể cam đoan chiến thắng ma pháp đế quốc. Liền xem như cấp 3 binh công xưởng, Doanh Kiên cũng không dám cam đoan có thể lấy được thắng lợi. Bởi vì Doanh Kiên chẳng những đánh bại ma pháp đế quốc một lần nữa đoạt lại bị ma pháp đế quốc chiếm lĩnh thổ địa, còn muốn phải dùng cái giá thấp nhất đạt tới mục đích này. Bởi vì Đại Tần đế quốc nhân khẩu là xa ít hơn so với ma pháp đế quốc. Đại Tần đế quốc trước mắt nhân khẩu ước chừng tại chừng 3000 vạn, có thể động viên quân đội số lượng cho ăn bể bụng chỉ có 1 triệu. Mà ma pháp đế quốc nhân khẩu, Doanh Kiên cũng từ tinh linh nơi nào có hiểu biết, ma pháp đế quốc nhân khẩu khoảng chừng 400 triệu. Đúng vậy, ma pháp đế quốc có được 400 triệu nhân khẩu. Mà cái này còn không phải Tây Đại Lục Tây Lục người tổng số người, bởi vì còn có rất nhiều nơi Tây Lục người không có đặt vào thống kê phạm vi. Nếu như đem toàn bộ Tây Đại Lục tất cả Tây Lục người chung vào một chỗ, tổng số người tối thiểu có 450 triệu trở lên. Cái này còn bèn bèn chỉ là nhân loại số lượng, nếu như tính luôn tinh linh cùng thú nhân, số lượng sẽ càng lớn. Coi như Tây Lục quân dân tỷ lệ là 1:100, vẹn vẹn là ma pháp đế quốc liền có thể động viên 4 triệu quân đội. Cho nên Đại Tần đế quốc muốn đánh bại ma pháp đế quốc, không đơn giản muốn tại trên vũ khí vượt qua ma pháp đế quốc, còn muốn là trên phạm vi lớn vượt qua. Cho nên Doanh Kiên quyết định tại binh công xưởng không có đạt tới cấp 4 trước kia, không đối Tây Lục khởi xướng tiến công. Căn cứ Doanh Khiên phỏng đoán, cấp 3 binh công xưởng sản xuất vũ khí phải cùng một trận chiến không sai biệt lắm. Mà binh công xưởng cấp 4 có thể sản xuất vũ khí thì hẳn là đệ nhị thế chiến. Mặc dù nói, một trận chiến cùng thế chiến thứ 2 ở giữa khoảng cách, vẻn vẹn chỉ có 20 năm. Nhưng là, cái này 20 năm là vũ khí phi tốc phát triển 20 năm. Một trận chiến thời điểm, xe tăng vẫn chỉ là cho bộ binh đỡ đạn cục sắt, nhưng đã đến thế chiến thứ 2, xe tăng liền trở thành lục địa chiến tranh tuyệt đối bá chủ. Bầu trời cũng là như thế, một trận chiến máy bay vận tốc bất quá hơn 100 cây số tả hữu, có thể tới 200 cây số đã là tốt vô cùng. Nhưng là đến thế chiến thứ 2, 200 cây số vận tốc máy bay, quả thực là mất mặt xấu hổ. Cho nên, Doanh Kiên kế hoạch là hoa thời gian 3 năm đem binh công xưởng thăng cấp đến cấp 4, lại hoa thời gian 2 năm tiến hành rèn luyện, tiếp lấy lại hoa thời gian 2 năm, càn quét phía Đông Đại Lục, để Đại Tần Đế quốc trở thành phía Đông Đại Lục hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Sau đó mới là hướng Tây tiến công, Doanh Kiên đoán chừng, lấy đệ nhị thế chiến vũ khí, tiến công Ma Pháp Đế quốc, lúc này mới có thể tại chút ít tổn thất tình huống dưới, chiếm lĩnh 10 triệu cây số vương thổ địa. Cuối cùng, tại mới chiếm trên thổ địa mặt, phổ biến, đồng văn sách, xa đồng quỹ, thống nhất đo lường. Hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan chính mình không tráng niên mất sớm. Cho nên, đất phong an toàn đối với Doanh Khiên tới nói, cũng không trọng yếu, thích hợp phát triển mới là chuyện trọng yếu nhất. Luận mà thích hợp phát triển, không thể nghi ngờ là thành một dương thích hợp hơn. Có đại lượng quan sát, ý vị này, không cần mà sống sinh vũ khí nguyên vật liệu mà lo lắng. Tới gần Hải Dương, thì mang ý nghĩa, vận chuyển cỡ lớn hàng hóa liền đại tông vật tư lúc dễ dàng hơn. Hải Yêu mặc dù khống chế Hải Dương, nhưng là, cũng không có đóng chặt hoàn toàn tất cả hải vực. Theo Hải Yêu thuyết pháp, trừ đông tây hai khối đại lục kết nối cầu nối bộ vị, không cho phép song phương thuyền đi thuyền bên ngoài, tại cái khác khu vực, mặc kệ là phía đông đại lục thuyền hay là tây đại lục thuyền, đều có thể tại khoảng cách bờ biển 100 cây số trong phạm vi này đi thuyền. Cho nên, tại thành Mộc Dương thành lập binh công xưởng, chẳng những thuận tiện sinh sản, còn có lợi cho vật tư vận chuyển. Dù sao, đường thủy vận chuyển so đường bộ đơn giản mau lẹ nhiều, mà lại, ven biển không đơn giản thuận tiện vật tư vận chuyển, còn thuận tiện hải quân kiến tạo. Trước mắt Doanh Khiên còn không có tại binh công xưởng kiến tạo trong mục lục, gặp qua quân hạm, nhưng là, nghĩ đến quân hạm loại vũ khí này, khẳng định sẽ có. Cho nên, Doanh Khiên quyết định tìm một cái ven biển địa phương tốt liền tương lai quân hạm kiến tạo. Về phần nói gỗ lìn uy hiếp, Doanh Khiên biểu thị, chỉ cần binh công xưởng có thể tạo dựng lên, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào binh công xưởng vũ khí đánh gỗ lìn tệ ra quần. Mà lại, gỗ lìn chỗ khu vực có thể có được đại lượng ma thú à? Đối với Doanh Khiên tới nói, có ma thú liền có đại lượng ma thú tinh hoạch. Đối với binh công xưởng phát triển là phi thường có lợi. Mà lại, gỗ lìn bình thường là tại cuối thu bắt đầu vào mùa đông phát khởi xâm lấn, hiện tại hay là mùa hè, Doanh Khiên nếu như nhanh lên lời nói, hẳn là có thể tại gỗ lìn khởi xướng xâm lấn trước đó xây xong binh công xưởng, đồng tiến đi thăng cấp. Ta không có nói sai, ta lựa chọn Mộc Dương làm ta đất phong. Nếu điện hạ khăng khăng như vậy nô tỳ đành phải chi tiết hướng bệ hạ tấu, nô tỳ hay là muốn khuyên điện hạ một chút, một khi nô tỳ đem quyết định của điện hạ phát cho bệ hạ, coi như không đổi được. Ý ta đã quyết, chính là Mộc Dương, không đổi. Tốt, điện hạ đã như vậy, nô tỳ liền nói rõ sự thật tại bệ hạ. Điện hạ. Lúc này Mông Triệu đi đến trông thấy Mông Triệu Doanh Khiên đã đang tính toán, đem đối phương kéo qua. Chính mình mặc dù có đất phong, nhưng là mình còn thiếu người am mà Mông Triệu mặc dù nói là Mông thị chi thứ, nhưng là làm đế quốc đem cửa, nghĩ đến Mông Triệu hẳn là có không tệ bản sự. Thế là Doanh Khiên chuẩn bị vung vẩy chính mình cái quốc bắt đầu đào gấp tường, a không phải, là phát huy nhân cách mị lực của mình, kéo người nhập bọn. Thế là, Doanh Khiên đi ra phía trước, ôm Mông Triệu nói ra. Mông Triệu à, ta có đất phong, ta nhìn ngươi ở chỗ này cũng bất quá là một cái 500 chủ, không bằng ngươi đi theo ta để ngươi làm ta đất phong chú quân thống soái thế nào. Nhìn xem cùng mình ôm vào cùng nhau Doanh Khiên, Mông Triệu cảm giác một nơi nào đó siết chặt. Cái này Tín Nguyên quân không có cái gì không tốt ham mê đi. Không phải vậy tại sao phải cùng ta một người nam cách gần như vậy? Chương 98 trùng phùng không chút nào biết mình tại Mông Triệu trong lòng, đã bị đánh lên không tốt ham mê Doanh Khiên, như cũ tại vung vẩy hắn đó cũng không sắc bén cái quốc. Mông Triệu à, ngươi đến chỗ của ta, không đơn giản có thể trở thành chú quân thống soái, ta còn có thể mở ra so nơi này cao hơn tiền lương, người sống một đời, đơn giản là vì tiền, quyền, nữ nhân, mà ngươi có tiền cùng quyền, nữ nhân còn là vấn đề sao? Mà lại à, thành Mộc Dương mặc dù là vắng vẻ một chút xíu, cũng nguy hiểm ức điểm điểm, nhưng là, các ngươi Mông thị nhất tộc không phải một mực coi trọng giết địch lập công sao? Mặc dù nói gỗ lìn hàm kim lượng so ra kém cự nhân và dạ tộc, nhưng vấn đề là gỗ lìn số lượng nhiều, một cái không đủ, hoàn toàn có thể dùng 10 cái 100 con đến chống đỡ sao? Nhìn xem Liễu Lo không ngừng Doanh Khiên, Mông Triệu cũng có một chút tâm động. Đến không phải Doanh Khiên mở ra điều kiện để tâm hắn động tại Mông Triệu xem ra, Doanh Khiên điều kiện cũng không có gì đặc biệt, là một tên phong quân, dựa theo tình huống bình thường, dưới trướng chỉ có thể có một chi 1000 người lực lượng vũ trang. Nói cách khác, Mông Triệu nếu như đi qua Doanh Khiên khi chú quân thống soái, bất quá là từ 500 chủ biến thành quân hầu. Mặc dù được cho tấn thăng, nhưng là một khi trở thành phong quân chú quân thống soái, như vậy trên cơ bản, đời này chính là quân hầu không giới hạn. Về phần nói tiền loại vật này, đối với Mông Triệu tới nói, hắn tịnh không để ý. Mông Triệu mặc dù là Mông thị nhất tộc chi thứ, nhưng là Mông thị nhất tộc đời đời làm tướng, đại tần mỗi một hướng, Mông thị nhất tộc đều có người có thể trở thành đại tướng quân. Triều đình ban thưởng rất nhiều, tăng thêm Mông Triệu bộ tộc nhân khẩu không thể, cho nên coi như Mông Triệu là chi thứ, từ nhỏ đến lớn, tiền phương diện này cũng không có thiếu qua. Cho nên đối với tiền sự dụ hoặc này,
Mông Triệu cũng không thèm để ý, mà quân công cũng giống như thế. Mông Triệu sở dĩ tại Kê Thành đảm nhiệm chức vụ, kỳ thật hoàn toàn là vì quen thuộc trong quân sự vụ. Đây là Mông thị nhất tộc truyền thống. Mông thị nhất tộc nam tử cơ bản đều sẽ đến biên cảnh địa khu cùng dị tộc tác chiến. Nhưng là tại biên cảnh địa khu thống soái binh mã không cẩn thận, chính là toàn quân bị diệt kết quả. Cho nên trước khi đến biên cảnh trước đó, Mông thị nhất tộc nam tử đều sẽ trước tiên ở nội địa thống soái địa phương trú quân, lấy tiến hành rèn luyện. Tại thống soái địa phương trú quân một đoạn thời gian về sau, nếu như biểu hiện ưu dị, lúc này mới bị điều động đến biên cảnh địa khu tác chiến. Mà Mông Triệu nhưng thật ra là đang tiến hành lịch luyện. Mà Mông Triệu chân chính động tâm nguyên nhân thì là bởi vì Doanh Kiên thân phận. Doanh Kiên là Tín Nguyên quân, đương kim hoàng đế bệ hạ duy nhất thân đệ đệ. Theo lý mà nói, đại tần đời tiếp theo hoàng đế dù cho không phải Doanh Kiên, cũng khẳng định là từ Doanh Kiên dòng dõi bên trong tuyển. Mà Mông Triệu nếu như đi theo Doanh Kiên, liền có cơ hội hoàn thành giấc mộng của hắn. Mông Triệu mơ ước lớn nhất chính là trở thành một tên đại tướng quân. Có thể giấc mộng này, đối với Mông Triệu dạng này một tên chi thứ huyết mạch người mà nói, là phi thường khó mà hoàn thành. Mà bây giờ, hoàn thành chính mình tâm nguyện cơ hội liền bày ở Mông Triệu trước mắt. Hắn có một ít tâm động. Mông Triệu tâm động rất bình thường, có đôi khi, một người có năng lực, nhưng là nếu như không có đầy đủ lên cao con đường, coi như có năng lực đi nữa, cũng vô pháp biểu diễn ra. Cũng tỉ như nói, hắn mùng một đại bang văn thần võ tướng, đều xuất từ phái huyện. Tỉ như Tiêu Hà, Phan Quái, là một nhóm lớn nhân tài đều tụ tập đến phái huyện sao? Cũng không phải là bởi vì những người này vốn là có tài năng, sở dĩ trước kia không có bị người biết, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không có lên cao con đường, không cách nào triệt để thi triển tài năng của mình. Mà đi theo Lưu Bang về sau, lên cao con đường xuất hiện, tài năng của bọn hắn liền đạt được đầy đủ biểu hiện ra. Cho nên đối với Mông Triệu tới nói, nếu như có thể cùng Doanh Khiên tạo mối quan hệ, như vậy tương lai, nó liền có thể mượn nhờ Doanh Khiên cái này lên cao con đường, hoàn thành giấc mộng của mình. Đương nhiên, bây giờ Doanh Khiên đến cùng phải hay không là bệ hạ ưa thích, cũng là một vấn đề, nếu như bệ hạ không thích Doanh Khiên, như vậy Mông Triệu đầu nhập vào đi qua, chính là tự hủy tương lai. Mà xoắn suýt một hồi về sau, Mông Triệu quyết định gia nhập Doanh Khiên bên này. Bởi vì gia nhập Doanh Khiên bên này, hoàn thành hắn mơ ước khả năng cao hơn một chút. Huống chi, người sống một đời, đánh cược một lần liền đầy đủ cải biến cả đời cơ hội cũng không nhiều, a tại hạ nguyện ý quy về Tín Nguyên quân giới trướng. Ha ha ha, tốt. Doanh Kiên vì chính mình rốt cục có người đầu tiên mới mà cảm thấy cao hứng. Bành. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Doanh Kiên cùng Mông Triệu còn không có kịp phản ứng, một bóng người đã đi tới Doanh Kiên trước mặt. Ngay sau đó, Doanh Kiên liền cảm thấy mình bị người ôm lấy đầu, tiếp theo bị ấn vào một mảnh mềm mại bên trong. Trong nháy mắt, Doanh Kiên liền cảm giác không khí bị rút sạch. Mông Triệu nhìn xem đem Doanh Kiên ấn vào trước ngực mình mềm mại nữ nhân. Trước tiên nghĩ tới lại là thật lớn, tiếp lấy thì nghĩ tới là vì cái gì không phải mình. Bất quá Mông Triệu lập tức phản ứng lại, một thanh rút ra phối đao, quát to: người đến người nào, còn không mau mau bông ra Tín Nguyên quân, có cái gì hướng ta đến. Đùng. Chỉ là Mông Triệu vừa mới nói xong, liền bị một nguồn lực lượng đánh bay đến một bên. Tiếp lấy nữ tử mở miệng nói: ta cùng con của ta cùng một chỗ, mắc mơ gì đến chuyện của ngươi. Nguyên lai đột nhiên người xông vào chính là Doanh Khiên mẫu thân. Mà lúc này hô hấp khó khăn Doanh Khiên muộn thanh muộn khí nói: mô cần đũa đũa thả dai, mớn thuốc muộn tê liêu. Mẫu thân, mau buông ra, ta muốn ngạt chết. Triệu Ngọc Như nghe được lời của con trai mình, đội vàng buông ra. Tê. Hô. A, sống lại. Doanh Khiên lớn hít một hơi, cuối cùng là từ khuyết dưỡng trạng thái chậm lại. Triệu Ngọc Như nhìn xem cùng 5 năm trước đã hoàn toàn khác biệt nhi tử, duỗi ra hai cánh tay, rơi vào Doanh Khiên trên khuôn mặt. Doanh Khiên nhìn xem Triệu Ngọc Như, đối phương chính là nguyên chủ mẫu thân. Doanh Khiên khi nhìn đến Triệu Ngọc Như thời điểm, cũng không thể không cảm khái, mẫu thân mình thật đúng là nhìn không ra đã hơn 30 tuổi. Nhìn tựa như 25-26 niên kỷ. Chẳng lẽ luyện khí sĩ đều là có thuật chú nha người? Nhìn xem Triệu Ngọc Như đưa tay qua đến, Doanh Khiên tưởng rằng quá lâu không gặp, muốn sờ sờ chính mình mặt. Thế là, Doanh Khiên kéo miệng lộ ra một nụ cười sán lạ. A, đau đau đau. Mẫu thân mau buông tay a. Chỉ gặp Triệu Ngọc Như hai cánh tay nắm lấy Doanh Khiên gương mặt, không ngừng dắt. Một bên kéo còn vừa thuyết giáo đạo. Tốt ngươi tên hỗn đản đồ chơi, trở về trước tiên thế mà không phải cho ta biết, ngươi có biết hay không, 5 năm này ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Mẫu thân, ta biết sai. Ngươi cái không có lương tâm đồ vật, vừa đi chính là thời gian 5 năm. Ngươi biết 5 năm này ta là thế nào qua sao? Nghe Triệu Ngọc Như lời nói, Doanh Khiên cũng là lòng có cảm xúc, mặc dù đối phương không tính là chính mình chân chính mẫu thân, nhưng là, bất kể nói thế nào, chính mình chiếm người ta nhi tử thân thể, như vậy liền hẳn là tận một tận làm nhi tử trách nhiệm. Mẫu thân, hài nhi không Doanh Khiên hiếu chữ còn không có nói ra miệng, liền nghe đạo Triệu Ngọc Như nói. Ngươi đi về sau, ta mỗi ngày rốt cục đều có bó lớn thời gian có thể tùy tiện chơi, ngươi là không biết, ta bây giờ một ngày có thể ăn được mấy con gà, mà lại ta còn đi rất nhiều nơi, giống Nam Bưu Thác Huyền Thiên, Bắc Miểu Cảnh Tuyết. Ngươi cái tiểu hôn đản bây giờ trở về tới về sau ta còn thế nào đi ra ngoài chơi a? Tình cảm chính mình trở về còn không phải thời điểm lạc. Mặc dù biết mẫu thân mình so với trong cung mặt khác phi tần, có một ít không giống bình thường, dù sao mình mẫu thân cũng là thất tinh tiên su cung tốt nhất một nhiệm kỳ người nối nghiệp. Nếu như không phải là bởi vì vào cung, nàng hiện tại hẳn là tiên su cung cung chủ. Bất quá, trong trí nhớ mình, Triệu Ngọc Như mặc dù không giống bình thường, nhưng là không đến mức như vậy a. Chẳng lẽ là lão cha sau khi chết, triệt để thả bản thân? Ô ô ô. Bất quá ngươi trở về liền tốt. Nhìn xem trở mặt so lật sách đều nhanh mẫu thân, Doanh Kiên biểu thị chính mình có một chút xem không hiểu, nhưng là không có cách nào, Doanh Kiên chỉ có thể an ủi.
mẫu thân yên tâm, ta lần này trở về liền không đi.
Đúng rồi, mẫu thân, ta từ Tây Đại Lục mang theo một chút đặc sản trở về, là tinh linh đồ vật, ngươi nhất định sẽ ưa thích.
Thật, vậy chúng ta đi nhìn xem.
Đi tới cửa Doanh Khiên luôn cảm giác chính mình không để ý đến thứ gì, bất quá tưởng tượng, giống như không có A Mông Triệu, còn có ai quản ta chết sống.
Chương 99 hỏi tội, chương 99 hỏi tội, ngươi a ngươi, để cho ta nói cái gì cho phải, đặt ở đang yên đang lành sáo thành không chọn, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn nguy hiểm mục dương, ngươi nói ngươi, có phải hay không ngại chính mình mệnh dài a?
Doanh Khiên ngồi tại trong khoang thuyền, nghe mẫu thân mình nhắc tới. Bởi vì mục dương cũng là bên biển, cho nên Doanh Khiên một đoàn người quyết định từ đường biển xuất phát, do Kê Thành tiến về mục dương. Dạng này so từ đường bộ nhanh rất nhiều. Mà từ Triệu Ngọc Như biết Doanh Khiên lựa chọn mục dương làm chính mình đất phong, nàng liền bắt đầu không ngừng thuyết giáo.
Mẫu thân, ta lựa chọn mục dương là có nguyên nhân, mà lại Hải Nhi đã lớn lên.
Triệu Ngọc Như nhìn xem Doanh Khiên, nàng không nghĩ tới, con trai mình thế mà học xong mạnh miệng.
Ô ô ô, số khổ ta à, sớm biết bây giờ dạng này, năm đó ta liền không nên gả cho ngươi phụ thân, không gả qua phụ thân ngươi, liền sẽ không có ngươi, không có ngươi hôm nay liền sẽ không bị con trai mình chống đối.
Ô ô ô, nhìn xem ở trước mặt mình báo táp diễn kỹ Triệu Ngọc Như, Doanh Khiên nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy.
Doanh Khiên phát hiện, chính mình vị mẫu thân này, thật sự là niên kỷ càng lớn, càng mê.
Tốt, tốt, mẫu thân đại nhân, ta sẽ nghe lời.
Thật.
Đương nhiên. Nếu dạng này, ngươi xem một chút là cưới Bạch Thái phó nhà nữ nhi tốt, hay là Lâm Phụng Thường nhà cháu gái tốt, hoặc là Lý Bí vệ chất nữ tốt, ta cảm giác Dương thiếu phủ nhà nhị nữ nhi cũng không tệ, mặc dù trước khi nói đã từng có hôn ước, nhưng là, người còn không có qua cửa, hán trượng phu liền bệnh chết, tuổi tác mặc dù lớn hơn ngươi 3 tuổi, bất quá ta nhìn vẫn là có thể, dù sao nhân đại hội chiếu cố người sao.
Tê nghe chút mẫu thân mình lại đang cho mình giới thiệu đối tượng, Doanh Khiên liền cảm thấy trở nên đau đầu. Từ khi rời đi Kê Thành về sau, mẫu thân mình liền bắt đầu cho mình tìm kiếm đối tượng. Dù sao đại thần trong triều nhà nữ tử đều bị mẫu thân mình giới thiệu mấy lần. Nhưng vấn đề là, Doanh Khiên đối với mình trước mắt giới thiệu một món lớn đối tượng căn bản quen a chính mình ngay cả các nàng mặt đều không có gặp qua. Cho nên, Doanh Khiên liền một ngụm tự tuyệt.
Bất quá, dù cho Doanh Khiên đã minh xác biểu thị tự tuyệt, nhưng là mình mẫu thân y nguyên thường xuyên cùng chính mình nói, ai nhà ai nữ tử làm sao xinh đẹp, làm sao hiền lành, làm sao có tài.
Doanh Khiên bây giờ căn bản không nghĩ cưới vợ ý nghĩ.
Mẫu thân, ta đi xem một chút cơm tối xong chưa?
Doanh Khiên vội vàng tìm một cái lấy cớ, rời đi khoang thuyền. Ngay tại Doanh Khiên không kịp chờ đợi tiến về một dương đất phong thời điểm, thành Hàm Dương cũng thổi lên một trận phong bạo.
Vương Lâm.
Vậy hạ.
Vương Ái Khanh, ngươi thế nhưng là có một đứa con trai tốt ta.
Vương Lâm nghe Doanh Tuyết Phi ngữ khí, cảm nhận được một tia không giống với tình huống thần không biết bệ hạ nói chính là thần trong nhà vị kia nhi tử.
Vương Lâm tự nhiên biết, Doanh Tuyết Phi nói chính là chính mình một cái kia nhi tử.
Vương Lâm là Vương thị nhất tộc tộc trưởng, mà Vương thị nhất tộc tại Đại Tần quân đội có được không thể coi thường lực lượng, Vương Lâm nhi tử một đồng lớn. Nhưng là, nếu bàn về đứng lên, Vương Lâm hài lòng nhất một đứa con trai, hay là đã trở thành Lãng bên trong làm cho Vương Nghị. Phải biết, Lãng bên trong làm cho thế nhưng là cao quý cựu khanh một trong, trưởng cung đình thị vệ. Có thể nói, hoàng đế an toàn có rất lớn một bộ phận đều là do Lãng bên trong làm cho phụ trách. Mà lại, làm cung đình hộ vệ cao nhất tồn tại, Lãng bên trong làm cho địa vị so mặt khác cựu khanh càng thêm thân cận hoàng đế. Nhất là, hiện tại Đại Tần đế quốc hoàng đế hay là nữ tử, đối với Đại Tần từng cái thế gia tới nói, trong bọn họ rất nhiều người mặc dù phản đối Doanh Tuyết Phi làm hoàng đế, nhưng là nếu như Doanh Tuyết Phi nhìn chúng hắn bọn họ gia tộc tử đệ lời nói, bọn gia hỏa này lập tức liền sẽ biến hóa trận doanh. Mà Vương Nghị làm Lãng bên trong làm cho, tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, bất quá 30 mà thôi. Ở độ tuổi này, hay là có cơ hội bị hoàng đế coi trọng. Dù sao Doanh Tuyết Phi trở thành hoàng đế thời gian 5 năm, trừ lúc tế tự tiết, lúc khác cơ bản đều là đợi trong hoàng cung. Mà Vương Nghị làm Lãng bên trong làm cho, là Doanh Tuyết Phi số lượng không nhiều có thể tiếp xúc đến nam nhân bình thường. Cho nên nói, Vương Lâm cùng Vương gia đối với Vương Nghị là ký thác kỳ vọng cao. Nhưng hôm nay, hoàng đế tựa hồ muốn đối với Vương Nghị trị tội. Mà Vương Lâm vừa mới nói không biết, nhưng thật ra là vì kéo dài thời gian. Vì hồi tưởng một chút, gần nhất con trai mình Vương Nghị có hay không làm gì khác người sự tình.
Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi, làm Lãng bên trong làm cho thế mà cấu kết ngoài cùng, tiết lộ tình báo trọng yếu.
Ngươi có biết hay không, ngươi cái kia hảo nhi tử, tại ta mệnh lên mang binh tiến đến tiếp ứng Tín Nguyên quân thời điểm, trở tay liền đem Tín Nguyên quân tin tức đưa qua người khác, dẫn đến Tín Nguyên quân gặp chuyện.
Doanh Tuyết Phi trực tiếp đem Vương Nghị phạm sai lầm nói một hơi đi ra, không có chút nào cho Vương Lâm cắt đứt cơ hội.
Doanh Tuyết Phi biết, làm quan trường kẻ giả đời Vương Lâm, một khi cho hắn thời gian suy nghĩ, như vậy nó liền sẽ có đối sách, biện pháp tốt nhất chính là tại đối phương mở miệng trước đó, đem sự tình toàn bộ đỡ ra, làm cho đối phương liên tục mở miệng cơ hội đều không có.
Cái gì?
Thân là Lãng bên trong làm cho, thế mà tiết lộ bệ hạ lời nhắn nhủ chuyện cơ mật kiện, như vậy dùng cái gì hộ vệ cung thành an toàn?
Hộ vệ bệ hạ an toàn?
Doanh Tuyết Phi lời nói vừa nói xong, liền có đại thần lập tức đứng ra đau nhức trần một phen.
Đương nhiên, những người này kỳ thật đều là Doanh Tuyết Phi an bài nắm, vì cái gì chính là triệt để ngồi vững Vương Nghị tội danh.
Doanh Tuyết Phi muốn định Vương Nghị tội, cũng không phải là muốn giết Vương Nghị, mặc dù nói, Vương Nghị đem Doanh Khiên tin tức báo cho Doanh Hoa, dẫn đến Doanh Hoa phái người đi ám sát Doanh Khiên bất quá, đây hết thể kỳ thật đều là Doanh Tuyết Phi cố ý hành động.
Mục đích có 3.
1. Phế bỏ Doanh Hoa hoàng vị thân phận người thừa kế.
Nếu Doanh Khiên trở về, như vậy Doanh Hoa người thừa kế này thân phận liền có một ít chói mắt, mặc dù nói, về tình về lý, đều là Doanh Khiên càng thêm phù hợp. Nhưng là, Doanh Hoa mấy năm này, thế lực cực kỳ bành trướng, trong triều có không ít người ủng hộ,
những này đã cùng Doanh Hoa lợi ích quá lại triều thần vì mình tiền đồ, không có khả năng tùy tiện từ bỏ Doanh Hoa. Cho nên, Doanh Tuyết Phi cần một cái đầy đủ lý do, có thể phế bỏ Doanh Hoa người thừa kế thân phận, đồng thời còn muốn cho duy trì Doanh Hoa triều thần không lợi nào để nói mà ám sát Tông thị tử đệ tội danh này, đầy đủ Doanh Tuyết Phi phế bỏ Doanh Hoa người thừa kế thân phận. Hai, thì là đem Lãng bên trong làm cho chức con này từ Vương Nghị cầm trên tay trở về, một lần nữa giao cho Doanh Tuyết Phi tín nhiệm tâm phúc. Bởi vì Lang Trung lệnh chức quan này quá trọng yếu, nó là hộ vệ hoàng cung tồn tại, nắm trong tay hoàng cung cấm vệ quân. Đối với một tên hoàng đế tới nói, khắp thiên hạ một chi kia quân đội đều có thể không khống chế trong tay, nhưng là có một đội quân nhất định phải khống chế trong tay, đó chính là cấm vệ quân. Bởi vì cấm vệ quân là trực tiếp quan hệ đến hoàng đế sinh tử an nguy tồn tại. 5 năm trước trận kia bình biến, Tam hoàng tử vì cái gì có thể thuận lợi trắng trận tàn sát hoàng thất tử đệ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ngay lúc đó Lãng bên trong làm cho là nó người, mà Vương Nghị cũng không phải là Doanh Tuyết Phi người, thậm chí có thể nói toàn bộ Vương thị nhất tộc cũng không tính là Doanh Tuyết Phi người. Cho nên nói, Lang Trung lệnh chức quan này tại Vương Nghị trên tay, Doanh Tuyết Phi trong lòng khó có thể bình an. Ba, thì là vì diệt trừ một nhóm người phản đối. Doanh Tuyết Phi dự định mượn Doanh Khiên bị ám sát sự kiện này, thanh lý một nhóm phản đối mình triều thần. Về phần nói những này triều thần có hay không tham dự ám sát, đây không phải Doanh Tuyết Phi cần hiểu sự tình, nàng cần hiểu sự tình là phải làm thế nào dùng cái này thích hợp lấy cớ diệt trừ một nhóm người không nghe lời. Nơi này chính là Mộc Dương, nhìn cũng không có nhiều kém a. Trải qua một tháng đi thuyền, Doanh Khiên rốt cục đã tới chính mình đất phòng Mộc Dương. Nhìn trước mắt đường sông tung hành, hồ nước đông đảo, rừng rậm dày đặc hoàn cảnh, cái này cùng Doanh Khiên trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Dù sao, một mực nghe nói, Mộc Dương thuộc về loại kia rừng thiêng nước độc địa phương, trên mặt đất ngay cả cỏ đều không có bài cùng, mà cảnh tượng trước mắt, lấy Doanh Khiên xem ra, thực sự rất thích hợp làm sinh sản sinh hoạt địa phương. Bởi vì nơi này mười phần thích hợp trồng trọt lương thực. Chương 100, gỗ lìn Mông Triệu lúc này đứng ra nói ra. Tín Nguyên Quân có chỗ không biết, cái này Mộc Dương mặc dù có tiếng xấu, nhưng là thật bản về đến, thế nhưng là một nơi tốt, nước nơi này vị dày đặc, mười phần thích hợp trồng trọt lúa nước, mà lại khí hậu ấm áp, cơ bản sẽ không xuất hiện tuyết rơi loại khí trời này, cho nên chẳng những có thể lấy trùng một mùa lúa nước, còn có thể trùng một mùa lúa mì. So với đế quốc phương Bắc, một năm chỉ có thể trùng một mùa lúa mì hoặc là lúa nước, có thể có ưu thế nhiều a. Mà lại tại Mộc Dương, thuế má chỉ có đế quốc địa khu khác 1/3 a. Nghe Mông Triệu lời nói, Doanh Khiên cảm giác nơi này giống như cũng không có kém như vậy, nếu một năm có thể trồng trọt một mùa lúa nước thêm một mùa lúa mì, vì cái gì nhân khẩu tại đây sẽ như thế thưa thớt. Mà lại, càng quan trọng hơn là nơi này thuế má vẹn vẹn chỉ có địa phương khác 1/3. Đây đối với người bình thường tới nói, đơn giản chính là thiên đường a, dù sao, một năm có thể so địa phương khác nhiều loại một mùa lương thực, mà lại thuế má lại chỉ có địa phương khác 1/3. Coi như Mộc Dương chỗ biên cảnh phía nam, nhưng là, dạng này một khối địa phương, không có khả năng không hấp dẫn người đến đây định cư a. Vậy trong này vì cái gì nhân khẩu như vậy thưa thớt? Tín Nguyên Quân, bởi vì nơi này tới gần quá gỗ lìn địa khu. Gỗ lìn, Doanh Khiên cũng không có nghĩ đến, hạn chế khu vực Mộc Dương phát triển lại là gỗ lìn. Đại Tần Đế quốc tại Đông Lục chủ yếu nhất địch nhân là 4 cái dị tộc, theo thứ tự là phương Bắc nhân mã khống chế thảo nguyên phía Bắc, chặn đứt Đại Tần Đế quốc trọng yếu ngựa dê bỏ thu hoạch. Phía Đông thì là dạ tộc cùng cự nhân, trong đó dạ tộc là tứ tộc bên trong chiếm cứ địa bàn nhỏ nhất, đồng thời cũng coi là 4 cái dị tộc bên trong cùng Đại Tần Đế quốc quan hệ tốt nhất, bởi vì dạ tộc kỳ thật cùng Đại Tần Đế quốc không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Dạ tộc sở dĩ gọi dạ tộc là bởi vì bọn hắn không thích tại giữa ban ngày hoạt động, tất cả dạ tộc giống như đều được một loại bệnh, không cách nào thời gian dài chịu được ánh nắng chiếu sáng, cho nên nói như vậy, dạ tộc sẽ không ở ban ngày, nhất là có thái dương thời điểm đi ra. Mà dạ tộc mặt khác thói quen cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, đồng dạng ăn ngũ cốc hoa màu. Bất quá dạ tộc có một cái thiên phú, đó chính là tại ban đêm, dạ tộc có thể nhìn thấy phi thường xa, phi thường rõ ràng. Mà cự nhân nhất tộc là 4 cái dị tộc bên trong chiếm cứ thổ địa diện tích lớn nhất, nhưng là số lượng ít nhất, bất quá sức chiến đấu lại là cường hãn nhất, bởi vì cự nhân nhất tộc bình quân thân cao tại 3m5 tả hữu, tương đương với một người bình thường loại gấp 2 độ cao, mà cực kỳ cá biệt cự nhân có thể dài đến cao 4m. Đương nhiên, thân cao cũng không phải là cự nhân địa phương đáng sợ nhất, cự nhân địa phương đáng sợ nhất là lực lượng của bọn hắn. Cự nhân thân cao là nhân loại gấp 2, trọng lượng thì có thể đạt tới nhân loại 8 lần, mà cự nhân nhất tộc lực lượng thì là nhân loại bình thường gấp 10 lần. Cự nhân không có cái gì thiên phú, hoặc là nói, lực lượng khổng lồ chính là bọn hắn bẩm sinh thiên phú. Lực lượng là nhân loại gấp 10 lần, mang ý nghĩa cự nhân có thể mặc chống canh một nặng càng dày khôi giáp. Tuyệt đối không nên coi là cự nhân chính là ăn lông ở lỗ dã nhân, cự nhân đồng dạng có được không thấp trí tuệ. Bọn hắn có thể chính mình chế tạo vũ khí khôi giáp, kiến tạo tường thành. Dựa vào lực lượng khổng lồ, cự nhân nhất tộc khôi giáp có thể miễn dịch Đại Tần Đế quốc quân đội trang bị hỏa thương. Cho dù là số không khoảng cách, Đại Tần Đế quốc quân đội hỏa thương cũng vô pháp đánh xuyên cự nhân khôi giáp. Chỉ có hỏa pháo mới có thể giết chết hất lên khôi giáp cự nhân, nhưng là hỏa pháo độ chính xác không đủ. Cũng may cự nhân nhất tộc nhân số không nhiều, tính toán đâu ra đấy bất quá 1,5 triệu mà thôi. Bất quá, coi như chỉ có 1,5 triệu, cự nhân nhất tộc cũng là Đại Tần Đế quốc phương diện họa lớn trong lòng. Mà gỗ lìn bộ tộc là tứ đại dị tộc bên trong số lượng nhiều nhất. Thế giới này gỗ lìn cũng không phải một chút ạ niềm bên trong như thế. Tại một chút á nỉm bên trong, gỗ lìn là một loại âm hiểm, xảo trá, tà ác tồn tại. Mà ở thế giới này, gỗ lìn xác thực phù hợp những này tiêu chuẩn. Mà Doanh Khiên tiếp trước á nỉm bên trong, còn thường xuyên đem gỗ lìn miêu tả thành không có giống cái, chỉ có giống được, muốn sinh sôi hậu đại, chỉ có thể bắt nhân loại hoặc là chủng tộc khác giống cái. Cái nhìn như vậy, ở thế giới này là không thích hợp, thế giới này gỗ lìn cũng có giống cái. Một cái quy mô khổng lồ chủng tộc nếu như không có đủ bản thân sinh sôi năng lực, như vậy là không cách nào trường kỳ sinh tồn được. Tỷ như nói, gỗ lìn một khi không cách nào cướp bóc đến chủng tộc khác nữ tính, không phải muốn tự sinh tự diệt, hoặc là nói, khi gỗ lìn tiêu diệt hết chủng tộc khác lúc, gỗ lìn cũng chỉ có thể đi hướng tiêu vong. Một chủng tộc không có giống cái là không thể nào. Điểm này tại giới tự nhiên cũng sớm đã có ví dụ. Thì như nói cá hề loại động vật này, cá hề nhưng thật ra là loài lưỡng tính, khi một cái trong tộc đàn chỉ có một loại giới tính thời điểm, sẽ có cá hề biến thành một cái khác giới tính tồn tại, lấy cam đoan chủng tộc kéo dài tính. Cho nên gỗ lìn cũng là có giống cái. Tại Doanh Khiên xem ra, những cái kia đem gỗ lìn miêu tả thành cần bắt lên muốn chủng tộc khác nữ tính đến tiến hành sinh sôi thiết lập, càng nhiều là vì thỏa mãn một số người đam mê đặc thù mà thôi. Bất quá, thế giới này gỗ lìn cũng xác thực sẽ bắt chủng tộc khác nữ tính tiến hành hát vận động. Bất quá loại hành vi này càng nhiều chỉ là vì hưởng thụ mà không phải sinh sôi. Mà thế giới này gỗ lìn hình dạng cùng Doanh Khiên kiếp trước gỗ lìn không sai biệt lắm, một thân màu xanh lá, dài nhọn lỗ tai, vóc dáng không cao, ước chừng tại chừng 1 mét, con mắt màu đỏ, miệng đầy răng nanh. Mặc dù nói gỗ lìn vóc dáng không cao, ngay cả người lùn cùng tộc Chu Nho cũng không bằng, người ta người lùn chí ít còn có 1m2. Bất quá nếu như ngươi bởi vì gỗ lìn vóc dáng không cao liền khinh thị đối phương, như vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt. Bàn về sức chiến đấu, một cái gỗ lìn xác thực không cách nào cùng một tên nhân loại bình thường địch nổi, dù sao thân cao thể trọng kém bảy ở chỗ nào. Nhưng là gỗ lìn có một cái thiên phú vô ý, mặc kệ là đối mặt nhân loại hay là đối mặt càng lớn ma thú, gỗ lìn đều có xông đi lên một trận chiến dũng khí, mà lại gỗ lìn chiến đấu phi thường điên cuồng, vũ khí hai tay răng đều có thể làm vũ khí đến sử dụng. Mà bình thường nhân loại tại đứng trước điên cuồng gỗ lìn thời điểm, thường thường chân tay luôn cuống, thường xuyên xuất hiện một tên nhân loại bị một cái gỗ lìn treo lên đánh tình huống. Mà lại gỗ lìn muốn có vô ý cái thiên phú này đồng thời sẽ không mất lý trí, vô ý chỉ là để bọn hắn tại đối mặt cường đại hơn mình địch nhân lúc không đến mức mất đi giết người chi tâm. Gỗ lìn kỳ thật đúng là phi thường dạo hoạt, nếu như có thể đánh lén, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chính diện cứng rắn. Nếu như có thể thả hắc tiễn, gỗ lìn tuyệt đối sẽ không để cho người nhìn thấy. Mà lại gỗ lìn còn có một cái đặc điểm, đó chính là quần cư. Gỗ lìn là quần cư sinh vật, bọn hắn bình thường sẽ cư thế thiếu mấy chục con số lượng, tạo thành một cái nhóm thể hành động. Cho nên đối mặt chỉ có gỗ lìn cơ hội cơ bản bằng không. Tại Đại Tần Đế Quốc có một câu, đó chính là coi ngươi trước mặt chỉ có một cái gỗ lìn thời điểm, tuyệt đối không nên đuổi theo, bởi vì đó là gỗ lìn dùng để dẫn dụ ngươi tiến vào bọn hắn bây dập tồn tại mà thôi. À, còn có một chút, gỗ lìn đặc biệt sẽ đào động. Điều này khiến nhân loại ta tiêu diệt toàn bộ bọn hắn trở nên phi thường khó khăn, bởi vì gỗ lìn hang động quá nhỏ, nhân loại căn bản là không có cách tiến vào. Mà Đại Tần Đế Quốc đứng trước gỗ lìn vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là binh lực không đủ. Cùng nhân loại không giống với, gỗ lìn có thể nói là toàn dân giai binh. Mặc kệ là giống cái hay là giống được, gỗ lìn đều có thể cầm vũ khí lên chiến đấu. Một tên Đại Tần Đế Quốc binh sĩ coi như cầm lãnh binh khí, cũng có thể một người đánh 10 người, thậm chí nhiều hơn gỗ lìn, nhưng là gỗ lìn số lượng lại có thể là Đại Tần quân đội gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Đừng nhìn gỗ lìn phạm vi lãnh địa chỉ có Đại Tần Đế Quốc 1/3 không đến, nhưng là căn cứ Đại Tần Đế Quốc phỏng đoán, gỗ lìn số lượng tối thiểu tại 60 triệu trở lên. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán số lượng, thực tế số lượng khả năng càng nhiều. Cho nên đối với gỗ lìn, Đại Tần Đế Quốc tiêu diệt không cách nào làm được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chương 101, tuyên chỉ chương 101, tuyên chỉ mà khu vực Mộc Dương, tới gần biên cảnh, gỗ lìn xâm lấn tình huống xem như tương đối nghiêm trọng. Mông Triệu, quân thượng, ngươi đi trước thành Mộc Dương, ta bốn chỗ đi dạo. Quân thượng, cái này không được đâu. Ta thân là chú quân thống soái, hẳn là bảo hộ quân thượng an toàn. Mông gia tiểu tử, ngươi là xem thường ta sao? Triệu Ngọc Như nghe chút Mông Triệu lời nói, lập tức bất mãn đứng lên. Mông Triệu xem xét Triệu Ngọc Như mở miệng, vội vàng nói. Không nói Triệu Ngọc Như thái phi thân phận này, vẻn vẹn là một bàn tay đánh bay chính mình, Mông Triệu liền biết thực lực của đối phương cực mạnh. Thái phi nói đùa, có ngài tại quân thượng bên người, an toàn tự nhiên không là vấn đề, bất quá ngài chính là thiền kim thân thể, không thể tùy tiện xuất thủ, chúng ta làm hộ vệ, bảo hộ quân thượng an toàn, không thể đổ cho người khác. Tốt, tốt, như vậy đi, Mông Triệu, ngươi đi trước thành Mộc Dương, đem ta đến sự tình nói cho quận Mộc Dương thủ, ta thì mang theo 50 tên Mông thị nhất tộc thân vệ đi bốn chỗ đi dạo, cái này cũng có thể đi. Dù sao về sau thành Mộc Dương là của ta đất phòng, ngươi cũng không muốn về sau ăn không no đi. Mông Triệu suy nghĩ một chút, Doanh Khiên đề nghị, đành phải bất đắc dĩ đáp. Nặc. Tiếp lấy, Mông Triệu cùng Doanh Khiên liền tách ra, Mông Triệu mang theo số lớn ban thưởng cùng nhân viên, tiến về thành Mộc Dương, mà Doanh Khiên thì tại mẫu thân mình bảo vệ dưới, mang theo 50 tên Mông thị nhất tộc thân vệ, đi bốn chỗ đi dạo. Doanh Khiên sở dĩ không kịp chờ đợi muốn bốn chỗ đi dạo, là vì tìm tới một cái có thể thành lập binh công xưởng địa điểm. Trước đó đem binh công xưởng xây dựng ở Phi Phượng Sơn, nhưng thật ra là Doanh Khiên thiếu suy tính. Phi Phượng Sơn cố nhiên địa thế hiểm yếu, nhưng là giao thông không tiện, vật tư vận chuyển khó khăn, mà lại rời xa nhân khẩu dày đặc khu. Mà bây giờ, một lần nữa thành lập binh công xưởng, Doanh Khiên cần cân nhắc rất nhiều phương diện. Đầu tiên, binh công xưởng thành lập địa phương bốn phía muốn đầy đủ chống trải. Bởi vì theo binh công xưởng không ngừng thăng cấp, có thể dự đoán, tại tương lai, binh công xưởng phạm vi khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Dù sao, về sau Doanh Khiên còn trông cậy vào binh công xưởng sinh sản xe tăng, máy bay, đại pháo đâu. Những vũ khí này trang bị, hiển nhiên không phải trước đó cái kia chừng 100 mét vuông phòng ở có thể giải quyết. Cho nên binh công xưởng xung quanh địa khu, tốt nhất là một mảnh bình nguyên, dạng này chẳng những có lợi cho binh công xưởng xây dựng thêm, còn có lợi cho vật liệu vận chuyển. Đồng thời, binh công xưởng còn muốn tới gần dòng sông. Dạng này, mặc kệ về sau là sinh hoạt dùng nước hay là công nghiệp dùng nước, đều có thể có bảo hộ. Mà lại tới gần dòng sông, cũng là vì vận chuyển thuận tiện, đã tận khả năng tụ tập nhân khẩu. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, tốt nhất còn muốn tới gần bờ biển. Dạng này về sau kiến tạo quân hạm thời điểm, có thể nhanh chóng tiến hành sinh sản, vận chuyển. Cho nên, Doanh Kiên liền dẫn người dọc theo đường ven biển bắt đầu xem xét, phải chăng có nơi thích hợp. Mặc dù nói, Doanh Kiên trên tay có thành một dương khu địa đồ, nhưng là thời đại này địa đồ càng nhiều tiêu chuẩn chỉ là một chút con đường, thành thị, dòng sông, dãy núi. Về phần nói tình huống cụ thể, thông qua địa đồ không cách nào hiểu rõ, chỉ có thể bản nhân tự mình đến nhìn. Dọc theo đường ven biển vượt qua một ngọn núi về sau, đứng tại đỉnh núi Doanh Kiên thấy được một cái rất không tệ địa phương. Nơi này có một mảnh diện tích không nhỏ dài đất bình nguyên. Tới gần bờ biển khu vực, có hai tòa độ cao 300 mét trở lên núi nhỏ. Trong đó một tòa chính là Doanh Kiên hiện tại đứng yên địa phương. Mà đổi thành bên ngoài một tòa, Doanh Kiên xem chừng ước chừng cùng mình hiện tại vị trí cách xa nhau khoảng 10 dặm. Tại Doanh Kiên chỗ chân núi, còn có một dòng sông chảy qua. Doanh Kiên nhìn một chút, con sông này không tính là sông lớn, mà sông ước chừng cũng liền tại rộng vài chục thước mà thôi. Giữa hai ngọn núi khu vực là một mảnh bãi cát, tại Hà Hải chỗ giao hội có một tòa quy mô không nhỏ thôn. Doanh Kiên còn có thể nhìn thấy trên mặt biển có một ít thuyền đánh cá, ngay tại bắt cá. Địa điểm này, Doanh Kiên vẫn tương đối hài lòng, có dòng sông, mở biển, bốn phía địa thế khoáng đạt. Mặc dù nói bờ biển có hai tòa núi, nhưng là tại Doanh Kiên xem ra hai tòa này núi ngược lại là một cái thêm điểm hạng. Nếu như đem binh công xưởng xây dựng ở nơi này, như vậy đến lúc đó hai tòa này núi liền có thể trở thành bảo hộ binh công xưởng an toàn hai cái cứ điểm. Dựa vào vùng núi có thể xây dựng đại lượng công sự phòng ngự, lấy cam đoan binh công xưởng an toàn. Đồng thời, nếu như ở trên núi bố trí trọng pháo, liền có thể ngăn chặn trên biển phương diện tới uy hiếp. Có thể nói, hai tòa này núi chẳng những không phải trở ngại gì, ngược lại còn có thể trở thành binh công xưởng trọng yếu phòng ngự biện pháp. Đem nơi này nhớ kỹ. Bất quá, Doanh Kiên cũng không có quyết định đem nơi này làm binh công xưởng thành lập địa điểm. Dù sao, Mộc Dương là rất lớn, Doanh Kiên không thể nào thấy được một tốt điểm địa phương, liền trực tiếp thành lập binh công xưởng. Vạn nhất tại chính mình không thấy địa phương, còn có tốt hơn địa điểm đâu. Cho nên, Doanh Kiên chỉ là để cho người ta đem nơi này ghi chép lại, làm hậu tuyển địa điểm. Bùi quân thủ, ngươi nói một chút, cái này Tín Nguyên quân là chuyện gì xảy ra, đến chúng ta Mộc Dương gần nửa tháng kết quả ngay cả chúng ta thành Mộc Dương đều không có tiến. Bùi Duyên Lỗ nhìn xem hướng mình đặt câu hỏi với lệnh, hắn cũng không biết nguyên nhân á lúc đầu sao, Bùi Duyên Lỗ làm quận Mộc Dương thủ, cuộc sống tạm bỡ qua vẫn là vô cùng không tệ. Dù sao, khu vực Mộc Dương trời cao hoàng đế xa, trung ương trưởng chính phủ bình thường cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm khu vực Mộc Dương tình huống. Cho nên, Bùi Duyên Lỗ có thể tính là khu vực Mộc Dương hoàng đế mệt bận. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, đang yên đang lành, hoàng đế thế mà đem Tín Nguyên quân phong đến Mộc Dương. Khi Bùi Duyên Lỗ biết được, Tín Nguyên quân thế mà lấy Mộc Dương làm chính mình đất phong thời điểm, hắn ý niệm đầu tiên là, cái này Tín Nguyên quân sợ không phải có cái gì bệnh nặng a. Chính mình nơi này, tại Đại Tần đế quốc cương vực bên trong, mặc dù không nói được rừng thiêng nước độc, nhưng là, cũng có thể xem như có tiếng xấu. Quanh năm suốt tháng, ngay cả giám thị quan lại ngự sử đều không nhìn thấy, hoàng đế thân đệ đệ làm gì lựa chọn chính mình cái này địa phương làm đất phong, Đại Tần cũng không phải không có mặt khác nơi tốt. Quân thủ đại nhân, không xong, việc lớn không tốt. Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ là gỗ lìn sớm xâm lấn? Không phải, là Tín Nguyên quân muốn đem phủ đệ của hắn an trí tại thành Đông Phương Nam 50 dặm bờ biển. Cái gì? Bùi Duyên Lỗ giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, vị này Tín Nguyên quân không vào thành còn chưa tính, còn đem phủ đệ của mình an trí cách thành phía Đông Nam 50 dặm địa phương. Phải biết, đây chính là muốn mạng người đó a, bởi vì gỗ lìn một khi xâm lấn, thành Mộc Dương trừ có hạn mấy nơi, địa khu khác căn bản vô lực phòng ngự. Khu vực Mộc Dương hàng năm đều sẽ gặp gỗ lìn xâm lấn, nhưng là đối với gỗ lìn xâm lấn, thành Mộc Dương khu người cũng sớm đã có kinh nghiệm phong phú. Khu vực Mộc Dương, bởi vì khí hậu nguyên nhân, một năm có thể trồng hai mùa lương thực, mà gỗ lìn xâm lấn Mộc Dương nguyên nhân chủ yếu kỳ thật cũng là vì lương thực. Cho nên đối với gỗ lìn xâm lấn, khu vực Mộc Dương người đã sớm có chính mình một bộ biện pháp. Tại hàng năm tháng 10, khu vực Mộc Dương người sẽ trồng trọt lúa mì vụ đông tại năm sau tháng 4 thu hoạch. Sau đó, tại vào tháng 5 lại trồng trọt lúa nước, mà trồng trọt lúa nước, khu vực Mộc Dương người là sẽ không thu hoạch. Bởi vì lúa nước thành thục thời gian tại trung tuần tháng 9. Mà điểm thời gian này, vừa bận sự tình gỗ lìn xâm lấn khu vực Mộc Dương thời gian. Những này lúa nước nhưng thật ra là khu vực Mộc Dương chuyên môn lưu cho gỗ lìn. Đối với gỗ lìn tới nói, chỉ cần thu hoạch được đầy đủ lương thực, bọn hắn kỳ thật không có quá nhiều xâm nhập Đại Tần đế quốc cương vực tâm tư. Đương nhiên, tại tháng 9 thời điểm, khu vực Mộc Dương người sẽ lục tục ngoe rút lui ban đầu khu vực. Tới gần thành Mộc Dương bách tính sẽ rút lui tiến thành Mộc Dương bên trong, mà ở cách xa bách tính thì sẽ chuyển rời đến trên biển. Gỗ lìn mặc dù có nhất định trí tuệ, nhưng là cũng không am hiểu trên nước tác chiến. Cho nên, nếu như không có tất yếu, gỗ lìn bình thường sẽ không xuống nước. Cho nên, rất nhiều bách tính liền đi thuyền đến trên biển tạm lánh, các loại gỗ lìn sau khi rời đi, một lần nữa trở lại trên bờ. Kỳ thật, đem lương thực lưu qua gỗ lìn, cũng coi là một loại biến tướng giao dịch đi. Chương 102, súng trường trả sẽ bột chương 102, súng trường trả sẽ bột khu vực Mộc Dương người, thông qua đem một bộ phận lương thực lưu cho gỗ lìn, để gỗ lìn khi lấy được lương thực về sau, rời khỏi khu vực Mộc Dương. Dạng này, khu vực Mộc Dương người liền không cần cùng gỗ lìn đánh chết đánh sinh. mà gỗ lìn cũng cùng khu vực Mộc Dương người đã đạt thành một loại ăn ý hàng năm. Gỗ lìn từ khu vực Mộc Dương thu hoạch được số lượng không ít lương thực, nhưng là gỗ lìn tại thu hoạch được lương thực về sau sẽ không đối với thành Mộc Dương khởi xướng tiến công. Bất quá nếu như tại gỗ lìn xâm lấn trong lúc đó có người không có tiến vào thành Mộc Dương hoặc là rút lui đến trên biển, gỗ lìn không để ý đem bọn hắn biến thành thêm đồ ăn. Mà thành Mộc Dương sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì binh lực không đủ. Hàng năm xâm lấn thành Mộc Dương gỗ lìn nói ít cũng có mấy triệu trí cự, mà khu vực Mộc Dương tổng nhân khẩu bất quá mới mười mấy vạn mà thôi. Coi như khu vực Mộc Dương chỗ biên cảnh chú quân nhân số không ít, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có 15,000 chú quân. Muốn dùng 15,000 người chống lại mấy triệu gỗ lìn, căn bản là không có cách làm được. Về phần nói Đại Tần triều đình phương diện ý kiến, kỳ thật triều đình phương diện cũng là ngầm đồng ý, bởi vì gỗ lìn tại khu vực Mộc Dương thu hoạch được lương thực về sau liền sẽ không tiến đi xâm nhập quốc cảnh. Dạng này địa khu khác liền sẽ không lọt vào gỗ lìn xâm lấn. Làm như vậy, nhìn Đại Tần phương diện có một ít mềm yếu, nhưng là làm như vậy lại có thể hữu hiệu tiết kiệm Đại Tần triều đình phương diện chi tiêu. Lấy khu vực Mộc Dương tình huống, hàng năm xâm lấn gỗ lìn tại mấy triệu trở lên, lấy Đại Tần đế quốc quân đội tình huống, muốn cam đoan khu vực Mộc Dương an toàn, tối thiểu cần 5 vạn người. Một chi 5 vạn người quân đội, tiêu hao lớn bao nhiêu? Không nói vũ khí cái gì, vẹn vẹn nói lương thực. Một tên binh lính bình thường, một ngày lương thực tiêu hao tối thiểu tại 2 cân tả hữu. Cứ tính toán như thế đến, thời gian 1 năm, 50,000 quân đội, liền cần tiêu hao 3.650 vạn cân lương thực. Mà muốn duy trì một chi 5 vạn người quân đội, không đơn giản chỉ cần gánh vác 50,000 quân đội lương thực nhu cầu, tối thiểu còn cần gánh vác không sai biệt lắm số lượng dân phu. Nói cách khác, duy trì một chi 5 vạn người quân đội, một năm lương thực tiêu hao tối thiểu tại 73 triệu cân. Mà một chi quân đội không có khả năng chỉ cần lương thực, còn cần vũ khí, đạn dược, dược phẩm, các loại một loạt vật tư. Mà bây giờ khu vực Mộc Dương, Đại Tần chỉ lưu lại 15,000 người quân đội số lượng, mà lại lương thực chủ yếu do khu vực Mộc Dương phụ trách, cho nên đóng quân 15,000 người tiêu hao là thấp hơn nhiều 5 vạn người quân đội. Cho nên nói, Đại Tần đế quốc lấy Mộc Dương một chỗ thối nát làm đại giá, hữu hiệu hạn chế gỗ lìn xâm lấn, cũng giảm bớt quốc gia gánh vác. Đây cũng là vì cái gì khu vực Mộc Dương thuế má chỉ có Đại Tần địa phương khác 1/3 nguyên nhân. Dù sao khu vực Mộc Dương cho địa khu khác ngăn cản thường, dù sao cũng phải cho người ta một chút bổ sung đi. Mà Bùi Duyên Lộ khi biết Doanh Khiên đem phủ đệ mình xây ở ngoài thành thời điểm, hắn làm một bước. Mặc dù nói Doanh Khiên làm khu vực Mộc Dương phong quân, có quyền lợi tại Mộc Dương bất luận cái gì một khối nơi vô chủ xây phủ đệ, nhưng vấn đề là Doanh Khiên xây phủ đệ cách thành Mộc Dương quá xa, khoảng cách 50 dặm. Nếu có chuyện gì, thành Mộc Dương bên này căn bản là không có cách hữu hiệu trợ giúp. Hạ về phần nói Tín Nguyên quân dưới trướng quân đội chỉ có vài trăm người, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, vài trăm người căn bản là không có cách hữu hiệu bảo hộ Tín Nguyên quân. Mà một khi Tín Nguyên quân tại chính mình quản hạt trên địa phương xảy ra sự tình, Bùi Duyên Lỗ cái mạng nhỏ của mình khó giữ được không nói, không chừng còn có liên lụy tam tộc. Nhanh, lập tức cùng ta tiến đến thuyết phục Tín Nguyên quân. Vành, quân thượng, thương này thật quá tốt rồi. Mông Triệu trên tay cầm lấy một chi súng trường, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Doanh Khiên. Mông Triệu, lấy năng lực của ngươi, nhanh nhất có thể tại bao lâu thời gian bên trong hoàn thành một lần xạ kích? Quân thượng, ta trước mắt còn không phải rất quen thuộc loại vũ khí này, cho nên ước chừng cần thời gian 3 cái hô hấp mới có thể hoàn thành một lần xạ kích. Một hơi là 3 giây. Bất quá, nếu như có thể cho ta luyện nhiều một chút, như vậy ta có thể cam đoan, 2 hơi trong vòng liền có thể hoàn thành một lần xạ kích. Tốt, ta đã biết. Doanh Khiên đi vào khu vực Mộc Dương đã nửa tháng, tại hao tốn 3 ngày thời gian đem Mộc Dương duyên hải tra xét một lần về sau, Doanh Khiên vẫn là đem binh công xưởng thành lập địa điểm đặt ở ban đầu phát hiện địa phương. Đồng thời, Doanh Khiên cũng đem phủ đệ của mình xây ở binh công xưởng phụ cận. Mà tại một lần nữa thành lập binh công xưởng về sau, thăng cấp cấp 2 binh công xưởng vẫn là vô cùng đơn giản, dù sao cấp 2 binh công xưởng yêu cầu có được một tòa thành thị. Khu vực Mộc Dương bởi vì kỳ đặc khác biệt nguyên nhân, cho nên thành Mộc Dương là một tòa quy mô không nhỏ thành thị, hoàn toàn phù hợp binh công xưởng thăng cấp điều kiện. Mà binh công xưởng từ cấp 2 tăng 3 cấp yêu cầu, cũng không còn là muốn tiêu diệt ma pháp đế quốc quân đội, mà là yêu cầu để Doanh Khiên có được một mảnh diện tích 100,000 cây số vuông thổ địa. Mà yêu cầu này, đối với Doanh Khiên tới nói, cũng không có gì khó khăn, bởi vì Doanh Khiên trước mắt đã là khu vực Mộc Dương phong quân. Mà khu vực Mộc Dương diện tích cũng không nhỏ, trọn vẹn tương đương với 2 cái tê bất quá, khu vực Mộc Dương diện tích là không nhỏ, bất quá nhân khẩu không nhiều mà thôi. Mà Doanh Khiên làm khu vực Mộc Dương phong quân, như vậy khu vực Mộc Dương tự nhiên có thể tính bên trên là Doanh Khiên thổ địa. Cho nên, vốn là còn một chút khó khăn thăng cấp điều kiện, đối với Doanh Khiên tới nói, chẳng những 10 phần đơn giản, còn vượt mức hoàn thành. Mà binh công xưởng tại thăng cấp đến cấp 3 về sau, Doanh Khiên phát hiện, cấp 3 binh công xưởng chế tạo mục lục cũng không có bao nhiêu. Chủ yếu là bởi vì, đại đa số vũ khí y nguyên ở vào khóa chặt trạng thái, muốn tiến hành sinh sản chế tạo cần hoàn thành một loạt thành tựu. Mà trước mắt, binh công xưởng có thể chế tạo tốt nhất vũ khí cá nhân là súng trường trạ sẽ buột. Súng trường trạ sẽ buột, toàn dài 130.5 cm, nòng súng chiều dài 79.5 cm, nặng chừng 4.6 kg, đường kính 433 tức anh 11 ly, sơ tốc 410 m/s, tầm sát thương 800 m. Đúng vậy, là một chi một trận chiến trước mấy chục năm cũng đã xuất hiện súng trường trạ sẽ buột đã có được 800 m tầm sát thương. Đương nhiên, 800 m tầm sát thương còn không phải súng trường trạ sẽ buột nhất ra sức địa phương. Súng trường trạ sẽ buột nhất ra sức địa phương là nó xạ tốc, bởi vì súng trường trạ sẽ buột là một chi chân chính hậu trang súng trường. Hậu trang súng trường so với dữ lệ loại đỡ súng trường ưu thế lớn nhất chính là xạ tốc. Một dữ lệ loại đỡ súng trường bởi vì nó kích phát phương thức cùng nhét vào phương thức, dẫn đến một dữ lệ loại đỡ súng trường xạ tốc chậm chạp. Dù sao, phát xạ thuốc, đạn, nhóm lửa thuốc đều muốn tách ra lắp, coi như tốc độ tay lại nhanh, nhét vào lại đơn giản, cũng là so ra kém hậu trang súng trường. Bởi vì súng trường trạ sẽ vượt là sử dụng định trang đạn. Mặc dù là bọc giấy định trang đạn, nhưng là so với một dữ lệ loại đỡ súng trường tới nói, bọc giấy định trang đạn đã là một cái bay vọt về chất. Đương nhiên, súng trường trạ sẽ vượt là có thể sử dụng kim loại định lắp đạn. Chẳng qua trước mắt, bởi vì doanh khiên binh công xưởng vừa mới cất bước, còn không có ổn định đồng nguyên liệu nơi phát ra. Cho nên, trải qua một phen suy nghĩ, doanh khiên quyết định sinh sản bọc giấy định trang đạn. Đại lượng đồng nguyên liệu, doanh khiên xác thực không có cách nào đem tới tay. Khu vực Mộc Dương chủ yếu khoáng sản là quặng sắt, mỏ đồng có lẽ có, bất quá bởi vì nhân khẩu không đủ, cho nên đối với mặt khác khoáng sản khai phát không đủ. Nhưng là, giấy loại vật này, Đại Tân Đế quốc sản lượng có thể không thấp, mà lại giấy nhưng so sánh đồng tiện nghi a mặt khác. Súng trường trạ sẽ bột vẫn là lấy thuốc súng đen làm nhét vào thuốc, mà Đại Tần Đế quốc bản thân là có được to lớn thuốc súng đen sản lượng. Cho nên nói, sinh sản súng trường trạ sẽ bột đạn dược, nguyên vật liệu không phải cái vấn đề lớn gì. Bất quá, bọc giấy định lắp đạn cũng là có một ít khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất chính là, bọc giấy định lắp đạn tại phát xạ qua đi, nòng súng bên trong sẽ lưu lại có đại lượng tạp chất. Nếu như trễ thanh lý, sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà lại, bọc giấy định lắp đạn là không phòng ẩm. Mà khu vực Mộc Dương xem như tương đối ở mức, nhưng là không có cách nào, nếu như có thể, doanh kiên cũng muốn kim loại định lắp đạn. Nhưng thiếu đồng a. Chương 103, gỗ lìn tiến đến trước bố trí chương 103, gỗ lìn tiến đến trước bố trí Mông Triệu, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, liền để cho tất cả mọi người mau chóng quen thuộc loại này mới súng trường sử dụng, hiện tại thời gian đã là cuối tháng 8, dựa theo dị vãng tình huống, nhiều nhất còn một tháng nữa, gỗ lìn liền muốn xâm lấn. Vậy hạ hứa người của ta, còn có 7 ngày mới đến, ngươi trước tiên đem chúng ta bây giờ có người, trước giáo hội, đằng sau để bọn hắn sẽ dạy đạo người đến sau. Mặt khác, ta yêu cầu những người kia đều điều xong chưa? Quân thượng, theo yêu cầu của ngươi, ta đã đem phù hợp yêu cầu người đều tập trung lại. Doanh Kiên lựa chọn Mộc Dương làm chính mình đất phong, chuyện này bị Doanh Tuyết Phi biết về sau. Doanh Tuyết Phi đặc biệt hạ lệnh, cho phép Doanh Kiên có được một chi 3000 người quân đội. Phải biết, Đại Tần cho đến trước mắt, trừ cực kỳ cá biệt phong quân có quân đội số lượng vượt qua 1000 bên ngoài, mà khác đều không có vượt qua 1000, mà cho dù những cái kia vượt qua 1000, thường thường cũng bất quá nhiều vài trăm người mà thôi. Giống Doanh Kiên dạng này, lấy phong quân thân phận, có được 3000 người, vẫn là thứ nhất. Bất quá, bởi vì thời gian duyên cớ, Doanh Tuyết Phi phân phối 3000 người còn chưa có tới Mộc Dương, bất quá căn cứ đưa tới tình báo biểu hiện, cái kia 3000 người còn có chừng 7 ngày liền sẽ đến khu vực Mộc Dương. Quân thượng, quân Mộc Dương thủ Bùi Duyên Lỗ đại nhân đến đây cầu kiến quân thượng. A, ta đã biết. Quân thượng, ngài đem phủ đệ an trí tại khoảng cách khu vực Mộc Dương 50 dặm địa phương, thực sự quá không an toàn, ngài vẫn là đem phủ đệ an trí đến thành Mộc Dương bên trong tốt. Bùi quân thủ, ta nhớ được, ta làm phong quân, có thể tại đất phong bất luận cái gì một mảnh vô chủ kiến tạo phủ đệ của mình có phải hay không? Là. Vậy nơi này là nơi có chủ sao? Không phải. Ta kiến tạo phủ đệ, có vi phạm triều đình chuẩn mực sao? Không có. Đã như vậy, Bùi quận thủ vì sao muốn ta di giá thành Mộc Dương? Quân thượng, nơi này khoảng cách thành Mộc Dương quá xa, một khi phát sinh ngoài ý muốn gì, quân thượng căn bản không kịp trở về thành Mộc Dương, chúng ta cũng không kịp phái binh trợ giúp a. Doanh Kiên tự nhiên biết, Bùi Duyên Lô đang lo lắng cái gì. Hắn lo lắng gỗ lìn một khi xâm lấn, nếu như chính mình rút lui không đủ kịp thời, rất có thể xảy ra bất trắc, mặc dù nói, hoàng đế đối với mình đến cùng là thái độ gì, vẫn chưa có người nào biết. Nhưng là, mặc kệ chính mình tại hoàng đế nơi đó là có dạng gì địa vị, để một tên phong quân tại chính mình địa giới quản hạt bên trên xảy ra chuyện, làm quận thủ Bùi Duyên Lỗ khẳng định phải bị hỏi tội, làm không tốt còn phải liên lụy tam tộc. Cho nên Bùi Duyên Lỗ tự nhiên hy vọng Doanh Khiên đem phủ đệ an trí tại thành Mộc Dương bên trong, dạng này coi như gỗ lìn xâm lấn cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Bất quá muốn Doanh Khiên tiến vào thành Mộc Dương, cái kia căn bản là không thể nào. Không nói trước bây giờ binh công xưởng đã lên tới 3 cấp, qua một đoạn thời gian nữa chính mình liền có thể có được 3000 quân đội, 3000 trang bị súng trường trả sẽ một quân đội, để Doanh Khiên có lòng tin đối kháng mấy bạn, thậm chí càng đa số hơn số lượng gỗ lìn. Bùi quân thủ, ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Quân thượng, trong nháy mắt, thời gian liền tới đến tháng 9. Mà theo tháng 9 đến, khu vực Mộc Dương lúa nước cũng đã cơ bản thành thủ. Mà toàn bộ khu vực Mộc Dương dựa theo lệ cũ, bắt đầu tiến hành đại di chuyển. Tới gần thành Mộc Dương bách tính, nhao nhao mang nhà mang người, tiến vào thành Mộc Dương. Mà cách thành Mộc Dương địa phương xa bách tính, thì là đi thuyền, dọc theo từng đầu dòng sông, tiến về trên biển tị nạn. Bất quá, tại toàn bộ Mộc Dương, có một chỗ lại là ngoại lệ. Nơi này chính là trước đây không lâu vừa mới xây xong Tín Nguyên quân bây giờ phủ đệ. Mộc Dương bách tính ngược lại là biết mình đất này tới một vị phong quân, chỉ là để Mộc Dương bách tính không có nghĩ tới là vị này phong quân lại dám tại gỗ lìn xâm lấn thời khắc không lui vào thành Mộc Dương, cũng không chạy đến trên biển tị nạn, ngược lại là mang theo quân đội muốn cùng xâm lấn gỗ lìn đối kháng. Mặc dù nói vị này Tín Nguyên quân lấy ra không ít chỗ tốt cùng rất nhiều lý do hy vọng Mộc Dương bản địa bách tính có thể cùng hắn cùng một chỗ đối kháng gỗ lìn, bất quá làm sinh hoạt tại khu vực Mộc Dương nhiều năm bách tính hết sức rõ ràng xâm lấn gỗ lìn có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ khu vực Mộc Dương phải đối mặt hơn trăm vạn gỗ lìn xâm lấn, mà toàn bộ khu vực Mộc Dương chỉ có 15,000 quân đội, tính cả vị này phong quân thủ hạ cũng không có 2 vạn người. Coi như Đại Tần binh sĩ sức chiến đấu so gỗ lìn mạnh, nhưng vấn đề là đánh 50, căn bản đánh không lại.
Cho nên, Mộc Dương Bách Tính cũng không có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập Doanh Khiên dưới trướng, đối kháng gỗ lìn. Mà theo gỗ lìn xâm lấn thời gian càng ngày càng gần, Bùi Duyên Lô càng là 3 ngày 2 đầu hướng Doanh Khiên phủ để chạy. Hy vọng Doanh Khiên có thể tiến thành Mộc Dương tị nạn. Bất quá, mặc kệ Bùi Duyên Lô như thế nào thuyết phục, Doanh Khiên chính là không tiến hướng thành Mộc Dương. Cuối cùng, không có biện pháp Bùi Duyên Lô đành phải triệu tập quân đội đến đây, lấy tăng cường Tín Nguyên quân phủ để phòng giữ lực lượng. Bất quá, bởi vì khu vực Mộc Dương thực sự binh lực có hạn, cho nên Bùi Duyên Lô chỉ điều tập 2000 quân đội. Mà Bùi Duyên Lô bản nhân càng là lưu tại Tín Nguyên quân phủ đệ. Đối với Bùi Duyên Lô tới nói, nếu như Doanh Khiên xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy hắn coi như đợi thành Mộc Dương bên trong, sau đó hay là sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nếu như hắn cùng Doanh Khiên cùng lúc xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy hoàng đế xem ở hắn đã chết phân thượng, chí ít sẽ không liên lụy người nhà của mình. Mà lại, làm hộ vệ Tín Nguyên quân Bùi Duyên Lô có lẽ còn có thể đạt được hoàng đế phong thưởng. Cho nên, Bùi Duyên Lô cân nhắc liên tục, hay là quyết định cùng Doanh Khiên đợi cùng một chỗ. Mà hôm nay, mới vừa từ thành Mộc Dương điều tập một nhóm vật liệu Bùi Duyên Lô, trông thấy Tín Nguyên quân phủ đệ thủ vệ tại trên vùng bình nguyên bố trí một chút vật kỳ quái. Những này Tín Nguyên quân phủ đệ thủ vệ, đầu tiên là đem từng cây quặc gỗ đánh vào trong đất, sau đó đem một chút dây kém lung tung quấn ở cùng một chỗ. Mà tại cách đó không xa, Bùi Duyên Lô còn chứng kiến Tín Nguyên quân phủ đệ thủ vệ ngay tại đào đất. Bọn hắn đào ra một đầu gần 2 mét sâu chiến hào, sau đó đem đống đất đọc lại thành tường ngăn cao ngang ngực. Mặt khác, thủ vệ không đơn giản đào móc một đầu chiến hào, mà là đào móc mấy đầu chiến hào, mỗi đầu chiến hào cách mỗi 100 mét, lợi dụng một đầu hướng ngang chiến hào liên thông. Đối với những này Tín Nguyên quân phủ đệ thủ vệ làm việc, Bùi Duyên Lô cũng hướng Doanh Khiên hỏi thăm qua. Lấy được trả lời chắc chắn là bọn hắn loại này xây dựng công sự, trang bị cùng gỗ lìn tác chiến. Nhưng là tại Bùi Duyên Lô xem ra, cái này hoàn toàn chính là làm cản rỡ. Đối phó gỗ lìn hữu hiệu nhất công sự phòng ngự chính là tường thành. Dù sao gỗ lìn vóc dáng không cao, tường thành không cần tu cao bao nhiêu, 3-4 mét như vậy đủ rồi. Lại thêm, xâm lấn khu vực Mộc Dương gỗ lìn, chủ yếu là vì thu hoạch được lương thực, sẽ không mang theo cái gì khí giới công thành. Cho nên, đối phó gỗ lìn hữu hiệu nhất công sự phòng ngự chính là tường thành, mà không phải cái gì chiến hào. Mặc dù nói chiến hào đào sâu, nhưng là chiến hào đối với gỗ lìn là tương đối có lợi. Một khi gỗ lìn nhảy vào chiến hào, bằng vào nó thấp bé dáng người, đầy đủ tại chật hẹp khu vực như cá gặp nước. Mà lại đào chiến hào còn chưa tính, còn lãng phí thời gian cùng vật tư, ở trên không trên mặt đất bố trí cọc gỗ cùng một chút dây kém. Những vật kia có làm được cái gì? Căn bản tùy tiện là có thể giải quyết. Mà tiếp tục đi vào trong Bùi Duyên Lỗ còn chứng kiến từng cái chút dùng bố xây lên đồ vật. Mặc dù nói những vật này dùng bố đóng đứng lên, Bùi Duyên Lỗ nhìn không thấy rốt cuộc là thứ gì. Bất quá thông qua hình dáng, Bùi Duyên Lỗ hay là đại khái đoán được những này bố trí xuống mặt đang đắp là cái gì, hẳn là hỏa pháo. Bất quá nhìn những này hỏa pháo so triều đình quân đội sử dụng hỏa pháo nhỏ hơn rất nhiều, a uy lực này có một ít không đủ a. Mà lại đem hỏa pháo bố trí tại như thế phía sau, một khi khai chiến, căn bản là không có cách trợ giúp nhất tuyến bộ đội. Mà nhất tuyến bộ đội một khi bị đột phá, những này hỏa pháo căn bản là không cách nào nhanh chóng rút lui. Một loạt này bố trí, để Bùi Duyên Lỗ cái này không phải rất tinh thông quân sự người đều ý thức được có vấn đề lớn. Cho nên Bùi Duyên Lỗ dự định cùng Doanh Khiên hảo hảo nói chuyện, dạng này làm loạn là xảy ra đại sự. Đến lúc đó, chẳng những Doanh Khiên muốn xong đời, còn phải dựng vào cái này hơn 5000 quân coi giữ tính mệnh. Chương 104, pháo ảm sắt dòng chương 104, pháo ảm sắt dòng Doanh Khiên đứng tại một bên trên núi, chỉ vào phía dưới ngay tại bận rộn đám người, đối với Mông Triệu nói ra: "Đem lưới sắt tận lực làm rộng một chút, đến lúc đó chúng ta coi như toàn phải dựa vào lưới sắt, đến chỉ hoán gỗ lìn tốc độ a." Cấp 3 binh công xưởng xuất hiện về sau không bao lâu, binh công xưởng liền cho Doanh Khiên phát một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ là không nhượng chút nào. Yêu cầu Doanh Khiên tại gỗ lìn xâm lấn trong lúc đó, giữ vững binh công xưởng xung quanh 15 cây số vuông thổ địa. Đang trong khi trong thời gian 3 ngày, không để cho gỗ lìn chiếm lĩnh những thổ địa này. Nhiệm vụ thất bại, không có gì xử phạt, mà thành công thì có thể giải khóa súng máy gạt lìn. Đương nhiên, cái này gạt lìn cũng không phải là loại kia điện lực khu động, 1 phút đồng hồ 3600 phát, mà là nguyên thủy nhất gạt lìn, tay cầm tức súng máy gạt lìn. Mặc dù nói, tay cầm tức súng máy gạt lìn, xạ tốc chỉ có 200 phát, cùng mạ xỉ loại này súng máy không cách nào so sánh, nhưng là liền trước mắt mà nói, mỗi phút đồng hồ 200 phát, cái này xạ tốc đã có thể tính là phi thường thật nhanh. Dù sao, trước mắt Doanh Khiên thủ hạ binh sĩ sử dụng súng trường trạ sẽ bút, 1 phút đồng hồ nhiều nhất lột ra ngoài 10 phát. Cái này đỡ một cái gạt lìn có thể chống đỡ được 20 tên lính hỏa lực A, là một tên quân võ kẻ yêu thích. Doanh Khiên phi thường rõ ràng, súng máy tầm quan trọng, nhất là tại đối phó gỗ lìn thời điểm. Đối với gỗ lìn, nhức đầu nhất chính là đối phương số lượng vấn đề, cho nên hữu cơ thương tình huống dưới liền có thể hữu hiệu ách chế gỗ lìn. Cho nên tại nhiệm vụ xuất hiện về sau, Doanh Khiên liền quả quyết bắt đầu để chuẩn bị. Đầu tiên là tại binh công xưởng xung quanh đào móc chiến hào, cũng tại trước chiến hào bãi vương đưa lưới sắt. Cấp 3 binh công xưởng đã có thể đại lượng sinh sản lưới sắt, mà có lưới sắt tình huống dưới, Doanh Khiên tự nhiên là tại trận địa trước bố trí đại lượng lưới sắt. Đừng nhìn lưới sắt thứ này không đáng chú ý, nhưng là tại phòng ngự tác chiến ở trong, lưới sắt là phi thường trọng yếu phòng ngự vật. Nhất là trước mắt, Doanh Khiên bên này hỏa lực coi như không phải mấy liệt, lưới sắt tầm quan trọng thì càng thêm biểu hiện. Gỗ lìn đừng nhìn vóc dáng không cao, chạy tốc độ có thể một chút không chậm, một cái gỗ lìn 100 mét bắn bọn thời gian chỉ cần 20 giây. Mà trước mắt, Doanh Khiên dưới trướng bộ đội trang bị súng trường trả sẽ bột tầm sát thương 800 mét, nếu như gỗ lìn tiến hành tốc độ cao nhất chạy, ước chừng chỉ cần 1.5 liền có thể chạy xong. Mà 1.5, lấy trước mắt Doanh Khiên phương bộ đội xạ kích tốc độ mà tính, 1.5, một tên binh lính ước chừng chỉ có thể đánh ra 12 phát đạn. Mà lại,
Súng trường trạ sẽ bột mặc dù là bọc giấy định lắp đạn hậu trang súng trường, đồng thời có cao su bịt kín. Nhưng là, bởi vì kỹ thuật không tính thành thục, cho nên tại xạ kích lúc, bịt kín cao su thường xuyên muốn tiến hành thay đổi. Mà lại bọc giấy định lắp đạn tại trải qua một đoạn thời gian xạ kích về sau, vậy nhất định phải ngừng bắn, thanh lý nòng súng bên trong lưu lại tạp chất. Để phòng ngừa tạp chất quá nhiều, đưa đến tạc nòng các loại tình huống. Cho nên, tại thực tế tác chiến thời gian, súng trường trạ sẽ bột xạ kích tốc độ là không thể nào đạt tới 1 phút đồng hồ 8 phát. Bởi vậy nhất định phải nghĩ biện pháp giảm bớt gỗ lìn tốc độ, vì bản thân phương tranh thủ đến càng nhiều lúc công kích ở giữa. Mà lưới sắt chính là cái này tranh thủ thời gian mấu chốt. Vì trì hoãn gỗ lìn tốc độ, Doanh Khiên trắng trận chế tạo lưới sắt, đem trận địa tốt 100m khu vực toàn an trí lên lưới sắt. Rất tốt, nói cho mọi người, không cần tiết kiệm dây kém, chúng ta khác không có, dây kém loại vật này có thể còn nhiều, để bọn hắn phức tạp như vậy, như thế bố trí, tốt nhất để gỗ lìn căn bản xông không qua lưới sắt khu vực. Nặng. Đúng rồi, Ngông Triệu, hỏa pháo bố trí tình huống thế nào? Làm chiến tranh chi vương hỏa pháo, Doanh Khiên đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Về quân thượng, hết thảy 70 cửa hỏa pháo, hai bên trên vùng núi tất cả bố trí 15 cửa, mặt khác 40 cửa phân tán bố trí tại trên trận địa mặt. Ân. Binh công xưởng đến cấp 3 về sau, Doanh Khiên rốt cục có thể sinh sản uy lực to lớn hỏa pháo, mà cấp 3 binh công xưởng trước mắt duy nhất một cái có thể sản xuất hỏa pháo, thì là địa cầu trong lịch sử khoản thứ nhất hậu trang tuyến thân hỏa pháo, pháo ảm sắt ròng. Pháo ảm sắt ròng cái này pháo ảm sắt ròng, cũng không phải nào đó bộ ạ niềm bên trong A Mộ Tư Đặc Lãng gió lốc phun ra pháo ảm sắt ròng, mà là chỉ huy do Anh Quốc A Mộ Tư Đặc Lãng binh công xưởng chế tạo một loại hỏa pháo. Loại này hỏa pháo là nhân loại trong lịch sử khoản thứ nhất hậu trang tuyến thân hỏa pháo, cũng là khoản thứ nhất sẽ lập tức nín tờ kết cấu hạng kỹ thuật này dùng đến hỏa pháo. So với một dữ lệ loại đời hỏa pháo, pháo ảm sắt ròng có được rất nhiều ưu thế, bao quát từ sau bộ nhét vào có hoàn thiện pháo môn, nhét vào đạn pháo càng thêm giản tiện cấp tốc, ống pháo vách trong có khắc xoắn ốc danh nòng súng, tại phát xạ lúc có thể làm đạn pháo cao tốc xoay tròn, khiến cho hỏa pháo có cao hơn chính xác tính, tầm bắn so sánh pháo không nòng xoắn càng xa. Đương nhiên, A Mộ Tư Đặc Lãng so với trước đó pháo nạp đạn vẫn có một ít khuyết điểm. Đầu tiên là phí tổn vấn đề, bất quá vấn đề này tại Doanh Khiên nơi này căn bản không tính vấn đề, dù sao pháo ảm sắt ròng là binh công xưởng sản xuất, Doanh Khiên chỉ phụ trách để cao nguyên vật liệu cùng một chút ma thú tinh hoạch, về phần sinh sản quá trình tạo thành chi phí, cơ hồ có thể nói không có. Cho nên, đối với Doanh Khiên tới nói, sinh sản chi phí căn bản không tính vấn đề. Lại có là, bởi vì ống pháo bên trong rãnh nòng súng, làm pháo ảm sắt ròng xuyên giáp năng lực giảm xuống không ít. Bất quá vấn đề này đối với trước mắt Doanh Khiên tới nói, cũng không phải vấn đề. Hắn cầm pháo ảm sắt ròng là đánh gỗ lìn, dùng không phải dùng để đánh hải chiến, xuyên giáp năng lực xuất sắc có làm được cái gì? Mà trước mắt, Doanh Khiên chế tạo hai khoản pháo ảm sắt ròng, trong đó một cái là phát xạ 12 giờ đạn pháo pháo giã chiến, nên họng pháo kính 76.2 ly, họng pháo sơ tốc 378 m/giây, tầm sát thương 2.300 m, lớn nhất tầm bắn thì tại 3.500 m, mà A Mộ Tư Đặc Lãng 12 giờ pháo giã chiến pháo nặng là 406.4 kg. Những này 12 giờ pháo giã chiến bị bố trí tại hai bên trên vùng núi, dùng để làm tụ quần hỏa pháo, là toàn bộ phòng tuyến cung cấp hỏa lực trợ giúp. Thứ hai khoản thì là uy lực càng lớn 20 giờ pháo giã chiến, bị trực tiếp bố trí tại trận địa một đường. A Mộ Tư Đặc Lãng 20 giờ giã chiến, đường kính 95.2 ly, chân thực đầu đạn trọng lượng là 21 giờ 9894 kg, tầm sát thương 3.100 m, lớn nhất tầm bắn vượt qua 4.000 m, toàn pháo trọng lượng là 810 kg, họng pháo dài 2.134 m, họng pháo sơ tốc 340 ft/giây. Lúc đầu Doanh Khiên là muốn đem uy lực càng lớn 20 giờ pháo giã chiến mắc khung ở trên núi, nhưng là 20 giờ pháo giã chiến trọng lượng quá lớn, rất khó vận chuyển đến trên núi, cho nên đành phải đem trọng lượng hơi nhẹ 12 giờ giã chiến bố trí ở trên núi, mà 20 giờ pháo thì phân tán bố trí tại trên trận địa mặt, trực tiếp làm phòng ngự bộ binh cung cấp hỏa lực trợ giúp. Bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân, trước kia Doanh Khiên là dự định tại một đường trận địa bố trí càng nhiều hỏa pháo, nhưng là Doanh Khiên có một vấn đề, lại nghiêm trọng hạn chế hỏa pháo số lượng. Cũng không phải là nói sức sản xuất cùng nguyên vật liệu không đủ, mà là thao tác hỏa pháo nhân viên không đủ. Doanh Khiên dưới trướng trước mắt nhiều vô số cộng lại quân đội số lượng có hơn 5.600 người. Nhìn qua không ít, nhưng là trong đó có thể thao tác hỏa pháo thực sự không có nhiều. Ngông Triệu đem hơn 5.000 người toàn sửa lại mấy lần, bất quá tìm được không đến 100 tên hợp cách pháo thủ. Không có cách nào, cũng không đủ pháo thủ, đem hỏa pháo loại đại sát khí này giao cho không có sử dụng kinh nghiệm người, mặc kệ là Ngông Triệu hay là Doanh Khiên cũng không dám làm như vậy. Cho nên, bởi vì pháo thủ không đủ, trước mắt 70 cửa hỏa pháo đã là có thể gánh vác lên mức cực hạn. Lại nhiều hỏa pháo, cũng không đủ pháo thủ đến thao tác, đó cũng là lãng phí. Nếu như thời gian sung túc lời nói, ngược lại là có thể thông qua huấn luyện đến bồi dưỡng mới pháo thủ, bất quá không có cách nào, trước mắt thời gian không đủ, gỗ lìn xâm lấn đã lửa xém lông mày. Chỉ có thể chờ đợi đánh lui gỗ lìn lần này xâm lấn về sau, lại bắt đầu đại lượng bồi dưỡng pháo thủ. Chương 105, gỗ lìn xâm lấn chương 105, gỗ lìn xâm lấn quân thượng, đùi quận thủ tới. Có đúng không? Để hắn tới gặp ta đi. Nặc. Gặp qua quân thượng. Đùi quận thủ, buồn quân thứ cần thiết vận tới rồi sao? Về quân thượng, 50,000 cân diêm tiêu đã vận đến. Trước đó, Doanh Khiên để Bùi Duyên Lô tận khả năng chuẩn bị nhiều hơn một chút diêm tiêu tới, dùng để sinh sản đạn pháo cùng đạn. Bởi vì đối phó gỗ lìn, trọng yếu nhất chính là đạn dược muốn cùng bên trên. Nếu như đạn dược theo không kịp, vũ khí cho dù tốt cũng là không tốt. Mặc dù nói, Doanh Kiên trên tay còn có một số ma thú tinh hạch, nhưng là đó là đến bị bất đắc dĩ thời điểm mới có thể sử dụng. Mà khu vực Mộc Dương mặc dù quan sát đông đảo, nhưng là cũng không có mỏ diêm tiêu, bất quá cũng may, Đại Tần Đế quốc cảnh nội có không ít mỏ diêm tiêu. Bùi Duyên Lô lấy quận thủ thân phận, vẫn là có thể từ tới gần mấy cái quận huyện tiến hành triệu tập. 50,000 cân diêm tiêu, tăng thêm trước kia có diêm tiêu, hẳn là có thể chống đỡ lấy lần này tác chiến tiêu hao. Vất vả Bùi quận thủ. Quân thượng khách khí, đây là thần phải làm, bất quá, quân thượng, thần vẫn là hy vọng quân thượng có thể rút lui đến thành Mộc Dương, dù sao thành Mộc Dương có 8000 quân coi giữ, còn có tường thành các loại một loạt công sự phòng ngự, so quân thượng ở chỗ này muốn an toàn nhiều. Doanh Kiên gặp Bùi Duyên Lỗ lại muốn thuyết phục chính mình rút lui đến thành Mộc Dương. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bùi quân thủ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta ngay ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Cái kia, quân thượng, nếu không thần lại triệu tập một chút binh lực đến đây. Không cần, khu vực Mộc Dương binh lực có hạn, lại từ địa phương khác điều binh lực, sẽ dẫn đến địa phương khác xảy ra chuyện. Khu vực Mộc Dương tổng binh lực bất quá 15,000 người, trong đó 2000 đã bị triệu tập đến Doanh Kiên nơi này. Mà thành Mộc Dương, bình thường sẽ đóng quân 1 vạn người. Mặt khác 5000 người thì là chú đóng ở khu Mộc Vạn. Khu vực Mộc Dương là Đại Tần trọng yếu quặng sắt nơi sản sinh, nó hàng năm sản xuất quặng sắt, đối với Đại Tần đế quốc cực kỳ trọng yếu. Bởi vì khu vực Mộc Dương sản xuất đại đa số quặng sắt, là muốn vận chuyển đến Đại Tần đông cảnh, làm khu vực phía đông chú quân võ bị tiêu hao. Mà khu vực phía đông trọng yếu nhất địch nhân chính là cự nhân nhất tộc. Đại Tần đế quốc quân đội cùng cự nhân nhất tộc đối kháng, dựa vào là chính là tinh lương trang bị cùng về mặt binh lực ưu thế. Nếu như không có đại lượng quặng sắt cung ứng, đối với khu vực phía đông chú quân tới nói là chí mạng. Cho nên nói, khu vực Mộc Dương quặng sắt là không thể bởi vì gỗ lịn xâm lấn liền đình chỉ khai thác. Bởi vì gỗ lìn hàng năm xâm lấn sau khi kết thúc khu vực Mộc Dương đều cần tốn hao vừa đến thời gian 2 tháng đến khôi phục. Khu mỏ quặng nếu như đình chỉ khai thác, thời gian lâu như vậy, đối với chiến khu phía đông ảnh hưởng là 10 phần to lớn. Cự nhân nhất tộc số lượng tuy ít, nhưng là một khi bị cự nhân nhất tộc đột phá biên cảnh, như vậy tạo thành ảnh hưởng là gỗ lìn không cách nào so sánh. Cho nên, cho dù là gỗ lìn xâm lấn, khu vực Mộc Dương khu mỏ quặng cũng sẽ không đình chỉ khai thác. Mà đổi thành bên ngoài mặt khác 5000 quân đội, chính là cam đoan khu mỏ quặng vận chuyển bình thường. Nếu như tiếp tục điều binh lực, sẽ ảnh hưởng thành Mộc Dương phòng giữ hoặc là khu mỏ quặng bình thường sinh sản. Cho nên, Doanh Kiên mới không có đáp ứng Bùi Duyên Lỗ tăng binh yêu cầu. Dù sao, hắn cũng không muốn giữ vương binh công xưởng, nhưng là dẫn đến cái này Mộc Dương một mảnh tối nát. Bất kể nói thế nào, Mộc Dương hiện tại cũng là Doanh Kiên đất phòng, về sau thời gian rất dài, Doanh Kiên đều được ở chỗ này không lý tưởng. Đem Mộc Dương làm một mảnh tối nát, đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên, Doanh Kiên trước mắt xác thực có một ít binh lực không đủ, bất quá, Doanh Kiên là chuẩn bị đường lui. Đầu tiên, Doanh Kiên lúc trước cũng đã chuẩn bị xong một nhóm thuyền, nếu quả như thật không cách nào giữ vững, như vậy liền lên thuyền tránh né. Mà lại, binh công xưởng thế nhưng là vô địch tồn tại à, thực sự không được, còn có thể trốn vào binh công xưởng bên trong. Cấp 3 binh công xưởng có thể đã hoàn toàn biến dạng, cấp 3 binh công xưởng diện tích khoảng chừng hơn 3 vạn mét vuông, dung nạp mấy ngàn người tạm thời tránh né, căn bản không tính vấn đề. Mà lại vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Doanh Kiên đã sớm hướng binh công xưởng trữ hàng một nhóm lương thực thức uống, đầy đủ chi dụng một đoạn thời gian. Cho nên, coi như thủ không được, Doanh Kiên cũng có đường lui. Dù sao thủ vệ này nhiệm vụ không có xử phạt, thất bại nói, Doanh Kiên nhiều nhất làm tiếp những nhiệm vụ khác. Quân thượng, việc lớn không tốt. Lúc này, một tên 500 chủ chạy tới. Mông Vũ xảy ra chuyện gì? Người này đồng dạng là Mông thị nhất tộc tử đệ, bất quá cùng Mông Triệu so sánh, nó tại Mông thị nhất tộc địa vị thấp hơn, bất quá hắn trước tiên là Mông Triệu một tên thân vệ. Mà bây giờ thì là Doanh Kiên dưới trướng kỵ binh bộ đội thống soái. Doanh Kiên trước mắt có 300 kỵ binh, chủ yếu vẫn là phụ trách điều tra cùng truyền đạt mệnh lệnh. Ai, không có cách nào. Doanh Kiên mặc dù có được so mặt khác phong quân càng nhiều quân đội, nhưng là kỵ binh bộ đội số lượng thiếu nghiêm trọng. Cái này 300 kỵ binh, có 100 hay là Mông Triệu cùng Doanh Kiên về sau mang tới. Quân thượng, phong hỏa đại cảnh báo, gỗ lìn đã xâm lấn. Cái gì? Làm sao lại sớm như vậy? Bùi Duyên Lâu nghe được tin tức này, lập tức giật mình. Bây giờ mặc dù đã tháng 9, nhưng là nói như vậy, gỗ lìn xâm lấn thời gian là tại cuối tháng 9. Nhưng là bây giờ, bất quá ngày mùng ngày 9 tháng 9 mà thôi. Cái này so trước kia xâm lấn thời gian phải sớm nửa tháng, mà vừa nghĩ tới gỗ lìn sớm nửa tháng xâm lấn, Bùi Duyên Lỗ liền ý thức đến, không xong. Bởi vì Mộc Dương cảnh nội còn có rất nhiều nơi dân chúng không có hoàn toàn rút lui. Mặc dù nói, tại tháng 8 thời điểm, rút lui làm việc cũng đã bắt đầu. Nhưng là, bởi vì gỗ lìn xâm lấn thời gian tại cuối tháng 9 cho nên khu vực Mộc Dương rút lui làm việc, tối thiểu đến kéo tới trung tuần tháng 9 mới có thể hoàn thành. Mà bây giờ, mới tháng 9, thế tất còn có đại lượng bách tính không cách nào rút lui. Một khi gỗ lìn xâm lấn, những bách tính này tất nhiên bị giết. Bùi Duyên Lô ý thức được sự tình, Doanh Kiên cũng ý thức được. Thế là hắn lập tức ra lệnh, Mông Vũ, ngươi lập tức xuất lĩnh kỵ binh bộ đội xuất động, ven đường thu nạp bách tính, nếu như không kịp, trước hết đưa đến chúng ta nơi này đến. Nặng. Bùi quân thủ, gỗ lìn xâm lần sớm, ngài hay là mau chóng trở về thành Mộc Dương chủ trì đại cục thì tốt hơn. Bùi Duyên Lô cũng biết, mình không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại, gỗ lìn sớm nửa tháng khởi sướng xâm lấn, khẳng định sẽ để khu vực Mộc Dương rất nhiều người trở tay không kịp, lúc này, đúng là hắn quận thủ này chấn giữ thời điểm. Quân thượng, thần vẫn là hy vọng ngài có thể nhiều hơn cân nhắc. Tốt, ta đã biết. Gỗ lìn sớm xâm lấn, tại khu vực Mộc Dương tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Bởi vì không có người nghĩ đến gỗ lìn sẽ sớm nửa tháng xâm lấn, cho nên khu vực Mộc Dương chuẩn bị không đủ. rất nhiều thôn trang còn có rất nhiều người không có rút lui. Mặc dù nói, bởi vì gỗ lìn nguyên nhân, tại biên cảnh khu vực, cơ bản chỉ có một ít chú quân đóng giữ phong hỏa đài, cũng không có thôn trang. Khu vực Mộc Dương đại đa số người miệng đều ở tại Mộc Dương Tây Bắc Bộ địa khu. Giống tới gần phía Đông Nam địa khu, cũng không có người nào. Mặc dù nói, biên cảnh khu vực chú quân phát hiện gỗ lìn, cũng lấy phong hỏa tiến hành cảnh báo, nhưng là, phổ thông bách tính không giống quân đội một dạng, hành động cấp tốc. Đại Hoàng Trang, nhanh, nói cho mọi người, nắm chặt thời gian, gỗ lìn đã vượt qua biên giới, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Không được A Lý Chính, mọi người muốn dẫn đồ vật nhiều lắm, căn bản là không nhanh lên được A. Để mọi người đem lương thực đều ném đi, dạng này liền có thể mau dậy đi. Lý Chính không được A, lương thực không có khả năng ném A, đem lương thực ném đi, chúng ta chẳng phải không ăn sao. Đúng vậy A, Lý Chính, lương thực không có khả năng ném A. Không ném lương thực, chúng ta làm sao có thể chạy qua gỗ lìn. Lương thực ném đi mặc dù sẽ chịu đói, nhưng là chí ít bảo vệ mệnh, chỉ cần người có tại, như vậy thì còn có hy vọng. Đúng vậy, ném lương thực, chẳng những lương thực không gánh nổi, ngay cả người cũng không giữ được, các ngươi có biết hay không? Có thể, thế nhưng là Lý Chính, ném cái gì cũng không thể ném lương thực à, đây đều là mọi người tần tân khổ khổ từ trong đất đào đi ra đó à.